Chương 2126, tranh cãi, đừng lãng phí. Chương 2126, tranh cãi, đừng lãng phí về nhà. Cái từ này đúng Sở Mặc mà nói, mười phần lạ lẫm. Hắn sinh ở thái cổ thần tộc, thưởng thụ lấy vô số tài nguyên, tự nhiên cần gánh chịu đối ứng với nhau trách nhiệm. Về phần cái gọi là huyết mạch thân tình, trong thần tộc không ai để ý ai thiên phú cao, nắm đấm của ai cứng rắn, như vậy ai địa vị liền cao. Sở Mặc không có cha mẹ, chính là thần tộc tổ mạch huyết chỉ thai nghén mà thành. Hắn sinh tại trăm vạn năm trước, trong tộc tiêu hao đại lượng tài nguyên, thi triển đại thần thông chi thuật tiến hành suy tính, biết được trước nay chưa có phồn hoa thịnh thế sẽ tại tương lai xuất hiện, cho nên để thiên phú cực cao Sở Mặc lâm vào ngủ say, chờ đợi thời cơ. Thật muốn bàn về bối phận, Sở Mặc tại thái cổ thần tộc tuyệt đối coi là lao tổ tông. Rồi nói sau, Sở Mặc tạm thời không muốn trở về. Sở Mặc mặc dù đúng tộc đàn cùng tộc nhân không có quá lớn thâm hậu tình cảm, nhưng mặc kệ xuất phát từ như thế nào lý do, hắn trung quy là chiếm cư trong tộc đại lượng tài nguyên, nhân quả cực sâu, tóm lại phải có cái thuyết pháp. Hắn bại, đang lâm không đến đỉnh ngọn núi. Cho dù hắn dốc hết toàn lực, cũng vẫn không ra kết quả thất bại. Đây không phải lỗi của hắn, chỉ đổ thừa một thế này đối thủ quá mức vi tiên. Thế nhưng là, có ai quan tâm quá trình đâu? Những ngày này, Sở Mặc thường xuyên có thể cảm nhận được trong tộc trên dưới quăng tới phức tạp ánh mắt, như ngồi bàn chông, toàn thân khó chịu. Hắn không muốn trở về, rõ ràng là đang trốn tránh. Chờ hắn nghĩ thông suốt, lại hồi tộc bảy giải quyết vấn đề này. Nếu là ngươi không có địa phương đi, không bằng đi Thanh Tông làm khách, ta tự mình chiêu đãi. Trần Thanh Nguyên thực tình mời. Ai nói ta không có địa phương đi? Sở Mặc thần thái ngạo lạnh, quay đầu cúi xuống, liếc qua bên cạnh đứng đúng Trần Thanh Nguyên, lập tức mở miệng phản bác. Trần Thanh Nguyên nói chuyện phiếm lại một lần bỏ dở bầu không khí ngột ngạt. Không đi tính toán, ta đi. Không cần thiết ở chỗ này ngốc đứng đấy. Trần Thanh Nguyên một bước trèo lên không, dần dần từng bước đi đến. Nhìn qua Trần Thanh Nguyên bóng lưng rời đi, Sở Mặc chần chờ một chút, theo sát phía sau. Đi ở phía trước Trần Thanh Nguyên, không nói gì đi kích thích Sở Mặc. Hai người một trước một sau, Trần Mặc không nói, rất có an ý không lâu, đã tới Thanh Tông. Trải qua một phen chỉnh đốn, Thanh Tông chủ thành khu vực khôi phục ngày xưa thịnh cảnh. Ngọn núi đứng vững đến đám mây, nguy nga hùng tráng. Sương mù lan tràn, mơ hồ có thể thấy được từng tòa quỳnh lâu ngọc vũ. Tiên hạc linh điệu tại trong sương mù xuyên thẳng qua, khi thì phát ra vài tiếng thanh thúy êm thai kêu to. Tông môn đệ tử hoặc là lăng không mà đi, hoặc là cưỡi phi thuyền. Trừ đặc biệt khu vực bên ngoài, địa phương còn lại đều có thể tự do thông hành. Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc thi triển ẩn nấp chi thuật, hành đầu tại Thanh Tông chủ thành các nơi, không bị người khác phát hiện. Hoàn cảnh bình thường, so ra kém thần tộc. So sánh với bất hủ cổ tộc các loại thế lực đỉnh tiêm, Thanh Tông xem như rất đơn giản, không có kiến tạo những cái kia loẹt loẹt lỗ cát. Trần Thanh Nguyên lời này không phải khiêm tốn, mà là tại giảng thuật một sự thật. Ngươi lại không đi qua thần tộc, thế nào biết không bằng? Sở Mặc chất hỏi. Trần Thanh Nguyên sững sờ, không ngờ tới Sở Mặc sẽ là câu trả lời này. Đoán. Ngươi đoán sai. Sở Mặc lạnh lùng nói. Trần Thanh Nguyên, từ giờ khắc này, Trần Thanh Nguyên xác nhận một việc, Sở Mặc con hàng này chính là một cái cưỡng chủng, nói đúng ra, rất ưa thích tranh cãi. Có người hay không đã nói với ngươi một sự kiện. Trần Thanh Nguyên một bên hướng phía Tiên Sơn Phúc Địa mà đi, vừa hướng Sở Mặc nói ra. Sở Mặc sắc mặt lãnh đạo, chuyện gì? Ngươi nói chuyện rất cần ăn đòn. Dù sao đối phương đánh không thắng chính mình, Trần Thanh Nguyên chi tiết biểu đã suy nghĩ trong lòng. Lần này đến phiên Sở Mặc trầm mặc, phàm là Sở Mặc có thể cùng Trần Thanh Nguyên bịn một chút cổ tay, đã sớm có khí phách đi lên, làm sao bở môi đóng chặt. Tiên Sơn nhã cư, sinh trưởng tùm linh mục hoa cỏ. Vũ sáp duy mỹ, giống như là một bức phong cảnh tráng lệ của họa. Vách đá có một cây đại thụ, dưới cây có một cái bàn đá. Bên cạnh bàn chỉ ngồi một người, chính là Trần Thanh Nguyên. Vì sao Sở Mặc không ngồi xuống đâu? Hình thể quá lớn, không ngồi được. Sở Mặc lấy ra chuyên môn chỗ ngồi, ngồi xuống tại vách đá hư không. Thân thể của ngươi không có khả năng thu nhỏ. Trần Thanh Nguyên tới đối mặt, hỏi. Có thể. Sở Mặc ngữ khí phi thường khẳng định. Vậy ngươi vì sao cả ngày đều là cái bộ dáng này? Trần Thanh Nguyên kinh ngạc nói. Sở Mặc lý do phi thường đầy đủ, ta thích. Tốt a. Lý do này làm cho người không cách nào phản bác. Dù sao cũng là tại Thanh Tông, thân là chủ nhà Trần Thanh Nguyên không có khả năng quá mức keo kiệt, đành phải lấy ra một chút chân nhưỡng linh quả, dùng để chiêu đãi Sở Mặc vị quý khách kia. Sở Mặc thưởng thức một phen, cho đánh giá, kém cỏi. Không ăn đừng lãng phí. Nếu đối phương đều nói như vậy, Trần Thanh Nguyên vung tay lên, đem nó rượu trên bàn nước bánh ngọt những vật này thu sạch đi. Ngươi không phải nói phải thật tốt chiêu đãi ta sao? Sở Mặc mặt lộ vẻ không vui. Ta tận lực, là ngươi quá khó hầu hạ. Ngươi cũng đã lừa gạt tới, Trần Thanh Nguyên đương nhiên là mặt khác một bộ sắc mặt. Còn nữa, Trần Thanh Nguyên dùng để chiêu đãi đồ vật đều là thế gian thượng giai chi phẩm, làm sao không vào được Sở Mặc mắt? Ngươi căn bản vô dụng tâm. Sở Mặc ngôn ngữ chỉ trích, là ngươi quá bắt bẻ. Trần Thanh Nguyên cãi lại nói, đối với rượu loại hình đồ vật, Sở Mặc tịnh không để ý, chỉ là có chút khó chịu Trần Thanh Nguyên thái độ thôi. Tính toán, cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ra hỏa này. Sở Mặc không đi so đo, quay đầu liếc qua một cái phương hướng, người kia là ai? Long tộc thủy tổ. Lấy Sở Mặc thực lực, có thể phát giác được long đế khí tức ba động, không phải chuyện hiếm lạ gì. Đối với cái này, Trần Thanh Nguyên không làm dầu diếm, bình tĩnh trả lời. Hắn có thể sống thêm một thế, ngược lại là phúc lớn mạng lớn. Sở Mặc không có biểu hiện ra rất kinh ngạc bộ dáng, lạnh nhạt tự nhiên. Đó là bởi vì đụng phải ta. Trần Thanh Nguyên nói không giả. Đây là không thể sửa đổi sự thật, Sở Mặc nhẹ nhàng gật đầu, cũng không tranh cãi, xác thực. Con đường tiếp theo, ngươi cụ thể có tính toán gì không? Nói chuyện phiếm kết thúc, Sở Mặc muốn nói chuyện chính sự. Đợi đến trận này trật tự náo động lắng lại đằng sau, đi hướng thời cổ cấm khu, nhìn có thể hay không tìm được một khối nhỏ tiên cốt mảnh vỡ. Trần Thanh Nguyên trầm ngâm một hồi, nói ra suy nghĩ trong lòng. Nghe vậy, Sở Mặc đấy mắt hiện lên một vòng dị sắc, biểu lộ túc trọng, suy nghĩ sâu xa không nói. Thái cổ thần tộc chiếm cứ hư ảo biển vô số năm, sao lại không có nửa điểm thu hoạch? Loại vật này, thần tộc hẳn là có đi. Cho tới nơi này, Trần Thanh Nguyên thuận thế hỏi một chút. Có. Sở Mặc thành thật. Bán hay không? Trần Thanh Nguyên biết rõ điều đó không có khả năng, nhưng vẫn là muốn thử một chút. Sở Mặc hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, tiên cốt mảnh vỡ so với đế binh còn muốn chân quý. Thế gian đế binh tồn tại không ít, thế nhưng là tiên cốt mảnh vỡ lại trăm vạn năm có gặp. Nếu như là ta, khẳng định bán. Trần Thanh Nguyên mở mắt nói lời bịa đặt. Sở Mặc cười lạnh, a liên quan tới tiên cốt mảnh vỡ vật này, liền ngay cả Sở Mặc cũng không có sử dụng quyền lực. Trừ phi đăng lâm đế vị. Nếu không ngươi trở về cùng người trong nhà câu thông một chút. Bán cho ta như thế nào, giá tiền dễ thương lượng. Trần Thanh Nguyên phi thường thành khẩn, đầy mặt dáng tươi cười. Chương 2127, thoại bản, muốn ăn đòn. Chương 2127, thoại bản, muốn ăn đòn. Sở Mặc cho Trần Thanh Nguyên một ánh mắt, từ chối thẳng thắn, ngươi nằm mơ đâu. Ai? Có sinh ý đều không làm. Trần Thanh Nguyên tương đối tiếc đối, thở dài nói. Sở Mặc lấy ra mang theo người rượu chân quả, từ từ dùng ăn, lửa nhát đắp lại. Ầm ầm. Đột nhiên, bầu trời nứt ra. Một đạo đỏ tươi như lửa bóng hình xinh đẹp, tại trong cái khe đi ra, đưa tay khuấy động lấy giữa thiên địa trật tự quy tắc, xóa đi mất rồi thành tông chỗ khu vực trọng đại thai hoàng ầm, về sau cho dù xuất hiện một chút ba động, cũng sẽ không quá lớn, tùy tiện liền có thể lắng lại. Nhìn qua hồng nhan thân ảnh mơ hồ, Trần Thanh Nguyên trong mắt lộ ra mấy phần tưởng niệm. Mặc dù chỉ cách nhau mấy chục năm, nhưng rất cảm thấy dài dằng dặc. Qua 10 cái hô hấp, An Hề Nhược hư ảnh tiêu tán thành vô hình. An Hề Nhược vẫn tại xử lý vũ trụ các giới trật tự quy tắc, lần này vừa lúc rơi xuống thanh tông chỗ ở nàng chứng đạo vị trí, mặc dù là ngươi đem tặng, nhưng xác thực có tư cách này. Thân ảnh áo đỏ xuất hiện trong nháy mắt đó, Sở Mặc vô ý thức căng thẳng tiếng lòng, như lâm đại địch, không dám kinh thường. Đó là dĩ nhiên. Trần Thanh Nguyên lấy làm tự hào. Lúc nào muốn hài tử? Đột nhiên, Sở Mặc tới một câu như vậy. Đột nhiên xuất hiện một vấn đề, cho Trần Thanh Nguyên chỉnh một bước. Tu vi của các ngươi cảnh giới quá cao, muốn sinh con xác thực khó khăn. Sở Mặc còn nói, tu vi càng cao, sinh dục độ khó càng cao. Cho nên, tu hành giới thường xuyên xuất hiện già mới có con tình huống, cương chiều quá độ, tủ thành đại họa. Ngươi đang nói cái gì đồ vật ta? Còn chưa tới một bước này. Trần Thanh Nguyên lấy lại tinh thần, lập tức mở miệng giải thích. Sở Mặc sắc mặt không thay đổi, a, đó chính là còn không có thành hôn. Lúc nào thành thân? Cho tới bắt quái, Sở Mặc rõ ràng biến thành một cái lắm lời. Không biết. Trần Thanh Nguyên trả lời không được vấn đề này. Thành thân thời điểm, tuyệt đối đừng cho ta phát thiệp mời. Sở Mặc chuyện biến đổi. Trần Thanh Nguyên lại giật mình. Sở Mặc, ta không muốn tặng lễ, thu không trở lại. Nói bóng gió, Sở Mặc đời này không chuẩn bị tìm kiếm đạo lữ. Đưa ra ngoài quà tặng, tự nhiên cũng không có cơ hội thu hồi. Yên tâm, ta nhất định sẽ không xin ngươi. Trần Thanh Nguyên nhìn chằm chằm người trước mặt, biểu lộ lãnh túc. Vậy là tốt rồi. Sở Mặc hài lòng cười một tiếng. Vô hình ở giữa lại bớt đi một bút chi tiêu, Sở Mặc tâm tình vui vẻ, lớn uống mấy ngụm rượu ngon. An tĩnh thời gian một nén nhang, Sở Mặc lại nâng lên một đề tài, đặt ở trong lòng của hắn vài ngày rồi, thực sự nhịn không nổi, lại nói ngươi có phải hay không nơi đó có vấn đề? Cái gì? Trần Thanh Nguyên không rõ Sở Mặc vì sao có nghi vấn này, sắc mặt kinh ngạc. Người như ngươi, thế mà bị lui hai lần cưới, khó có thể tưởng tượng. Đối với chuyện này, Sở Mặc bách tư không hiểu được. Cứ việc bị từ hôn thời điểm, Trần Thanh Nguyên chưa thể hiện ra phi phạm tư chất, vậy cũng tương đối trùng hợp, quá không may. Nghe được hai lần Trần Thanh Nguyên mí mắt run lên, đột nhiên nghĩ đến một chút chuyện cũ, một cú cảm giác bất an đột nhiên sinh ra. Ngươi vì sao nói như vậy? Trần Thanh Nguyên ánh mắt lạnh lùng, mâu quang dường như lưỡi dao sắc bén, đâm vào Sở Mặc gần ẩn làm đau, trong lúc nhất thời không dám cùng chi đối mặt. Trên thoại bản biết, nói, Sở Mặc từ trong ngực móc ra một viên ngọc giản, từ đó lấy ra một bản trang bìa tinh mỹ thư tịch. Siêu. Trần Thanh Nguyên cách không tìm đòi, đem thoại bản đột lại, thần niệm bao trùm, trong nháy mắt xem hết. Thoại bản nội dung, căn cứ Trần Thanh Nguyên đã từng một đoạn hóa phàm kinh lịch cải biên mà thành. Nhiều năm trước, Trần Thanh Nguyên tại Nguyên Sơ cổ lộ nội đạo, một sợi bản mệnh thần hồn rơi vào hồng trần, tiến vào một cái vừa mới chết không lâu người thể nội, tiếp lấy liền bị từ hôn, sau đó đi hướng Tuyển Lệnh Thánh Địa, cùng Vương Đào Hoa nhận nhau. Phát sinh một loạt cố sự, Trần Thanh Nguyên một đời kia thi thể được chôn cất tại Tuyển Lệnh Thánh Địa. Đoạn chuyện xưa này, chỉ có số người cực ít biết được. Vương Đào Hoa. Trần Thanh Nguyên có thể khẳng định, tin tức này tất nhiên là lão Vương hố kia hàng tiết lộ ra ngoài. Mặt khác, hắn rất muốn cho mình đến một quyển trước. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì mới nhất một quyển thoại bản trải qua Trần Thanh Nguyên bản nhân gật đầu. Mấy năm trước, Trần Y Lý tìm được Trần Thanh Nguyên, tất cung tất kính, cha. Trần Thanh Nguyên gật đầu, ân. Trần Y Lý nói thẳng ý đồ đến, cha, ta có cái sự tình phải hướng ngài báo cáo. Trần Thanh Nguyên, chuyện gì? Trần Y Lý lấy ra hơn 20 bản vừa mới viết xong thoại bản, như nói thật, đây là ta vừa mới biên soạn một chút cố sự, ngài muốn hay không xem qua một chút? Trần Thanh Nguyên, không cần thiết. Đối với thoại bản, Trần Thanh Nguyên không có hứng thú gì. Trần Y Lý cường điệu nói, nơi này có ngài cố sự. Trần Thanh Nguyên, không quan trọng. Loại chuyện này, Trần Thanh Nguyên đã sớm nghĩ thoáng. Liên quan tới hắn cố sự thoại bản, cùng các loại giả sử, phiên bản số lượng sợ là đã qua ngàn. Từ khi năm đó Trần Y Lý từ thương hội móc ra đại lượng tài nguyên, cho An Hề Nhược đưa một phần trọng lễ, Trần Thanh Nguyên liền hoàn toàn phục, thậm chí lớn thêm tán thưởng. Dù sao Trần Thanh Nguyên không quan tâm mặt mũi, có thể kiếm tiền là được. Còn nữa, mặt mũi có thể đáng mấy đồng tiền, bây giờ có thể cả số, cớ sao mà không làm? Nhất là trải qua trận này trật tự náo động, tiêu hao tài nguyên thật sự là quá lớn, mặc dù Thanh Tông cùng đạo nhất học cung chịu nổi, nhưng muốn vì lâu dài cân nhắc, nhất định phải nghĩ biện pháp làm linh thạch. Bởi vậy, đối với Trần Y loại hành vi này, Trần Thanh Nguyên căn bản không đi ngăn lại. Nếu không có Trần Thanh Nguyên ngầm đồng ý, thoại bản sự tình cũng thịnh hành không đến hôm nay. Trần Y còn nói, ngài thật không nhìn một chút không? Trần Thanh Nguyên không thèm để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, không cần. Nếu lao cha nói như vậy, Trần Y không có lo lắng, đem thoại bản thu hồi đến tu di giới, túi người hành lễ, quay đầu lập tức thi hành, vậy được rồi. Đạt được Trần Thanh Nguyên cho phép, Trần Y vung tay lên, đem thoại bản khắc ấn vô số phần, bắt đầu bán. Hay là đồng dạng hương vị, chỉ cần liên lụy đến Trần Thanh Nguyên, thoại bản lượng tiêu thụ gọi là một cái cao a. Trong lúc rảnh rỗi sở mặc, vừa lúc nghe được có người đàm luận việc này, thi triển bí thuật, huyễn hóa ra người bình thường hình dạng, mua đến mới nhất thoại bản. Sở mặc say sưa ngon lành xem hết vẫn chưa thỏa mãn. Hồi tưởng lại Trần Y bưng lấy thoại bản đến đây xin chỉ thị hình ảnh kia, Trần Thanh Nguyên rất là hối tiếc, thầm nghĩ, ta làm sao lại không có khả năng nhìn lên một cái đâu. Tuy nói vốn không có nói rõ tình huống cụ thể, tên người cùng cố sự tiến hành sửa đổi. Nhưng là, từ hôn mấu chốt này nguyên tố cũng không bị khu trừ, làm cho người thổn thức. Thế nhân không có đem việc này coi là thật, chỉ cho là Lá Thanh Tông tiểu công chúa tùy ý biên soạn ra tới giả cố sự, nhìn xem là được, hình vui lên A Vương Đào Hoa, ngươi thật muốn ăn đòn à. Trần Thanh Nguyên nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Kỳ thật, hắn không có thật sự tức giận, chính là tương đối im lặng. Ngươi cùng vị này Hồng Y nữ đế quan hệ hẳn là rất tốt, nàng có thể hay không hướng ngươi từ hôn? Sở Mặc tràn đầy phấn khởi, lạnh lùng trên khuôn mặt xuất hiện một vòng khó mà che giấu vẻ hưng phấn. Chương 2128, đi ra ngoài đi một chút, ngẫu nhiên gặp người quen. Chương 2128, đi ra ngoài đi một chút, ngẫu nhiên gặp người quen. Nghe được Sở Mặc câu nói này, Trần Thanh Nguyên sắc mặt lập tức trầm xuống, trừng mắt liếc, không trả lời vấn đề này. Nhìn xem Trần Thanh Nguyên ăn quả đáng bộ dáng, Sở Mặc tâm tình đặc biệt vui vẻ, khoe miệng nâng lên đường cong rất khó ngăn chặn, nhịn không được hướng phía trong miệng rót mấy ngụm rượu, tận lực khống chế lại cảm xúc, không có khả năng cười ra tiếng. Nếu là tiếp tục đâm kích Trần Thanh Nguyên, không chừng hắn sẽ độc thủ. Cho nên, vì tự thân an toàn muốn, Sở Mặc không dám nói nữa, cố gắng kìm nén. Một Trần Thanh Nguyên bỗng nhiên đứng lên, một mặt lạnh nhạt. Thấy vậy, Sở Mặc vô ý thức đã vận hành lên thể nội thần lực, khoe miệng ý cười đọc lại cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Đi ra ngoài đi một chút, trong nhà quá khó chịu. Vốn định ở trong nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Trần Thanh Nguyên hiện tại thay đổi chủ ý đi chỗ nào? Sở Mặc có loại cảm giác không ổn, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Thương Ngự Châu. Trần Thanh Nguyên mặt không biểu tình, bờ môi đóng mở thời khắc, phun ra một đạo làm cho người linh hồn run rẩy lạnh nói, phản phất bị vô số tòa băng sơn vây lại không chỗ có thể trốn. Dù là Sở Mặc loại tồn tại này, cũng xua tan không được cố hàn ý này, đầu ngón tay có chút phát run, càng bất an, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn đi Thương Ngự Châu làm cái gì? Đối với chuyện ngoại giới, Sở Mặc cũng không quan tâm quá nhiều. Bất quá, vừa mới Trần Thanh Nguyên thoát ra Vương Đào Hoa nghĩ đến chính là mới nhất thoại bản sự tình kẻ cầm đầu. Ngươi muốn đi tìm Vương Đào Hoa? Sở Mặc phỏng đoán nói. Trần Thanh Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, "Ân, nhìn xem lão bằng hữu." Xác nhận về sau, Sở Mặc ở trong lòng là vua Đào Hoa mặc niệm một lần, mặt ngoài thần sắc không thay đổi, truy vấn, "Khi nào khởi hành?" Trần Thanh Nguyên lườm Sở Mặc một chút, đưa cho khẳng định trả lời chắc chắn, "Lập tức, ta cùng ngươi cùng một chỗ." Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Sở Mặc không để ý đi xem một chút náo nhiệt. Nơi đây khoảng cách Thương Ngự Châu mặc dù xa xôi, nhưng lấy hai người bọn họ cất lực, đến một lần lại thêm làm việc, cũng liền mấy tháng thời gian thôi. "Đi." Nói xong, Trần Thanh Nguyên quay người bước ra một bước, thẳng trèo lên biển mây, hướng phía tông môn bên ngoài mà đi, sải bước, ánh mắt kiên định, không lưu luyến chút nào. Sở Mặc theo sát phía sau, trong mắt nổi lên vài bôi vẻ chờ mong. Cho dù là thái cổ thần tộc tuyệt thế yêu nghiệt, cũng tránh không được tụ. Người bên ngoài bắt quái, Sở Mặc không thèm để ý chút nào. Thế nhưng là, liên lụy đến Trần Thanh Nguyên, vậy liền rất khác nhau. Dù sao, Sở Mặc tại ngạnh thực lực phương diện không đối phó được Trần Thanh Nguyên, nhưng có thể từ phương diện tinh thần đối với nó tiến hành thẩm phán, hung hăng chế giễu. Có thể là trông thấy Trần Thanh Nguyên hắt trầm sắc mặt, Sở Mặc sâu trong nội tâm phần kia ngăn chặn, rõ ràng bị sơ thông, sắc mặt vui vẻ, khoe miệng thời gian dài treo một vòng nụ cười nhàn nhạt. Siêu. Hai người qua lại tinh hải, mục tiêu minh xác, nhanh chóng đi đường. Trên đường nếu là thấy được trật tự náo động tình huống, tự nhiên xuất thủ viện trợ. Chỉ cần sẽ không nguy hiểm cho với bản thân an toàn, phụ một tay sự tình thôi, chậm trễ không được bao dài thời gian. Ước chừng 10 ngày, dọc đường nơi nào đó, Trần Thanh Nguyên đụng phải một người quen, dừng bước lại. Cái kia thân người lấy từ sam, tóc đen buộc quan, khí vũ như ngang. Sắc mặt của hắn hơi có vẻ tiểu thụy, hai con ngươi thâm thúy, thế sự xoay vần. Hắn gọi ứng chín đêm, về diễn đế tộc trưởng đương nhiệm. Nói lên người này, cũng là một tôn đỉnh tiêm yêu nghiệt. Từng nhập Thanh Tông, trở thành khách khanh trưởng lão, về sau bởi vì nhiều phương diện nhân tố, vì không ảnh hưởng Thanh Tông danh dự, ứng chín đêm chủ động thối lui ra khỏi khách khanh vị trí. Ứng chín đêm năm đó có thể trở thành Thanh Tông khách khanh trưởng lão, tự nhiên là thông qua được khảo hạch, đúng Thanh Tông không có ác ý, nhân phẩm tâm tính đáng tin cậy. Trải qua nơi đây hư không, Trần Thanh Nguyên nhìn thấy mười mấy ngôi sao tụ lại cùng một chỗ, lẫn nhau có sợi tơ pháp tắc kết nối, rắc rối phức tạp. Nhóm này tinh thần đang di động, không biết tiến về nơi nào. Cái này tầm 10 ngôi sao, nghĩ đến chính là về diễn đế tộc chủ vực, ứng chín đêm ở vào phía trước nhất ngôi sao kia, thống ngự tộc đàn trên dưới. Cẩn thận quan sát một chút, có thể phát hiện trên những ngôi sao này có một tấm to lớn lưới, như ẩn như hiện. Nói đúng ra, không phải pháp tắc chi bóng, mà là giang sơn xã tắc đồ hư ảnh. Trật tự dung chuyển, rất nhiều bất hủ cổ tộc có đế binh tọa trấn, chỉ cần không phải quá không may, trên cơ bản sẽ không dao động căn cơ, không cần đến quá lo lắng. Quái, Trần Thanh Nguyên thấy chi cảnh, lại là về diễn đế tộc cả tộc di chuyển, sự tình ra khác thường, không thể coi thường. Thế là, Trần Thanh Nguyên dự định hảo hảo hiểu rõ một phen. Chủ tinh phía trên, đứng ở không trung ứng chín đêm, phát giác tổ khí Giang Sơn xã tắc đồ có một chút dị thường quy tắc ba động, mười phần coi trọng, lập tức tìm kiếm nguyên nhân. Chuyện gì xảy ra? Hẳn là gặp nguy hiểm. Ứng chín đêm nếm thử tại Giang Sơn xã tắc đồ tiến hành giao lưu, nhìn xem phải chăng gặp nguy hiểm tình huống. Giang Sơn xã tắc đồ bản thể ở vào tổ mạch chỗ sâu, đối ứng chín đêm vị tộc trưởng này phi thường tán thành, cũng không giấu giếm, chi tiết cáo chi. Tưởng tượng năm đó, ứng chín đêm vì sửa đổi về diễn đế tộc một chút cũ quy, dứt khoát kiên quyết khởi động tổ khí thí luyện. Trải qua cựu tử nhất sinh, ứng chín đêm thành công, triệt để đem tổ khí khống chế, quyết đoán cải cách. Bởi vì hắn một loạt thao tác, về diễn đế tộc cùng thế lực khắp nơi giao hảo, đồng thời cùng thành tông duy trì tốt đẹp quan hệ, phồn vinh hưng thịnh, không có suy bại dấu hiệu. Tộc đàn trên dưới, lúc trước phản đối ứng chín đêm thanh âm toàn bộ biến mất, đánh trong đáy lòng khâm phục, mười phần tôn kính. Lần này trật tự sụp đổ, làm cho về diễn đế tộc rất là khó chịu. Nghe được Giang Sơn xã tắc đồ thanh âm, ứng chín đêm lạnh lùng thần sắc xuất hiện một tia rõ ràng biến hóa, kinh ngạc nói tôn thượng tới. Biết được tin tức, ứng chín đêm vội vàng liếc nhìn tinh không các nơi, làm sao thực lực sai biệt quá lớn, khó mà phát hiện. Hiu. Đột nhiên, Trần Thanh Nguyên xuất hiện ở ứng chín đêm trước mặt, cả hai cách xa nhau bất quá hơn 10 trượng. Ứng huynh, đã lâu không gặp. Trần Thanh Nguyên vượt qua hư không vô số bên trong, không bị về diễn đế tộc cấm chế kết giới ngăn cản, mặt mỉm cười, nhẹ giọng chào hỏi. Tham kiến tôn thượng. Ứng chín đêm biểu lộ sững sờ, lập tức không người cúi đầu. Bạn cũ, không cần đến khách sáo như thế. Trần Thanh Nguyên tiến lên một bước, vươn tay đem ứng chín đêm đỡ. Ứng chín đêm ngẩng đầu cùng Trần Thanh Nguyên khoảng cách gần đối mặt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mọi loại ngôn ngữ, không biết bắt đầu nói từ đâu. Không mời ta ngồi xuống uống chén rượu không? Trần Thanh Nguyên cười nói. Sao dám? Lập tức, ứng chín đêm thụ sủng nhược kinh, tự mình dẫn đường, đi đến một gian nhất lịch sự tao nhã khách điện. Lớn như vậy về diễn đế tộc, chỉ có ứng chín đêm một người có thể nhìn thấy Trần Thanh Nguyên, những người còn lại dù là cùng Trần Thanh Nguyên gặp thoáng qua, cũng không có thể phát hiện nửa phần mánh khỏe. Chi tiết này, ứng chín đêm tự nhiên bắt được, cho nên không hướng đi người khác giải thích, cũng không để cho người khác tiến vào khách điện. Tộc trưởng đây là thế nào? Thật giống như là muốn chiêu đãi quý khách, nhưng không thấy được khách nhân a. Chúng ta làm tốt việc nằm trong phận sự liền có thể, khác không cần đến quan tâm. Trong tộc cao tầng rất là nghi hoặc, truyền âm nói chuyện với nhau. Chương 2129, không biết vực sâu, cả tộc di chuyển chương 2129, không biết vực sâu, cả tộc di chuyển rộng lớn khách điện, bốn cái nơi hẻo lánh đều là trưng bày cao một trượng lư hương, dâng lên lượn lờ sương mù, là trong điện tăng thêm mấy phần mông lung huyền diệu cảm giác. Trong điện hai bên trái phải, trưng bày tinh mỹ nhã tọa. Ứng chín đêm ngồi ở phía bên phải, Trần Thanh Nguyên ngồi phía bên trái. Về phần đại điện chỗ sâu nhất chủ vị, tạm thời trống không. Theo lý mà nói, ứng chín đêm lẽ ra ngồi tại chủ vị. Thế nhưng là, hắn đúng Trần Thanh Nguyên hết sức kính trọng, không dám ngồi tại cao vị. Đối với ứng chín đêm hành động này, Trần Thanh Nguyên bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhã tọa trước có một cái bàn dài, trên bàn bày đầy trần quả rượu ngon. Ta còn có một vị bằng hữu, có thể hay không tiến đến ngồi xuống? Để tỏ lòng đối ứng chín đêm tôn trọng, Trần Thanh Nguyên không có tự tiện đem Sở Mặc đưa vào đến. Trần Thanh Nguyên chính mình tiến đến không có gì quan hệ, sớm cùng Giang Sơn xã tắc đồ chào hỏi, không phải vậy sao có thể vô thanh vô tức phá vỡ đế binh cấm chế phát tắc? Tự nhiên có thể. Ứng chín đêm lập tức nói, tôn thượng bằng hữu có thể tới làm khách, chính là tộc ta vinh hạnh. Cho dù Trần Thanh Nguyên vị bằng hữu này là phạm gian một cái dơ bẩn tên ăn mày, cũng nhất định phải lấy tối cao quy cách cấp bậc lễ nghĩa đến chiêu đãi. Đi. Đạt được cho phép, Trần Thanh Nguyên truyền âm cho thân ở tại tinh không một góc nào đó Sở Mặc. Nguyên bản Sở Mặc không có làm khách tâm tư, nhưng xem ở Trần Thanh Nguyên như vậy nhiệt tình phân thượng, cố mà làm đáp ứng. Lập tức, ứng chín đêm giải trừ cấm chế dày đặc, một đầu thông đạo thỉnh lình xuất hiện, một mặt kết nối với ngoại giới, một mặt kết nối với khách điện. Mấy tức thời gian, ngoài điện xuất hiện một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô. Sở Mặc, tới. Sở Mặc thân mang một bộ áo bào đen, mà không biểu tình, trong lúc phất tay hiển thị do ba khí, sống lâu thượng vị, khí thế lăng lệ. Hắn đi lại trầm ổn đi đến, khi hắn tiến nhập khách điện thời điểm, bốn bề không khí tựa hồ đọc lại. Ứng chín đêm ánh mắt ngưng tụ, quan sát tỉ mỉ số mắt, luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua người này. Sau một khắc, hắn nghĩ tới khả năng nào đó, biểu lộ đống nhiên biến đổi, không thể tin. Lập tức, ứng chín đêm đem cảm xúc ổn định, đứng dậy đón lấy, chắp tay nói, đạo hữu, mời ngồi vào. Biết được Trần Thanh Nguyên còn có bằng hữu đến đây, ứng chín đêm đã sắp xếp xong xuôi nhã tọa, ngay tại Trần Thanh Nguyên bên cạnh, chiêu đãi đồ vật tất cả đều là về diễn đế tộc cực phẩm chân tặng. Cũng may nhã tọa cái bàn đều là linh khí, có thể lớn có thể nhỏ, đúng Sở Mặc cũng không ảnh hưởng. Sở Mặc hơi có vẻ cao lãnh, gật đầu đáp lại, ân. Đối với cái này, ứng chín đêm cũng không nửa phần không vui. Nếu như không có suy đoán sai lầm, tương tự cự nhân tộc vị quý khách kia, hẳn là năm đó cùng Trần Thanh Nguyên tại Nguyên Sơ Cổ Lộ tranh phong đỉnh tiêm tồn tại, thực lực có thể so với thời cổ đế quân. Liên quan tới vị tồn tại này lai lịch cụ thể, ứng chín đêm không rõ ràng lắm. Bất quá, lai lịch người này khẳng định phi thường khủng bố, điểm này không thể nghi ngờ. Thân là bất hủ cổ tộc tộc trưởng, ứng chín đêm lúc này áp lực tâm lý cực lớn, âm thầm thần trường, không ngừng vận chuyển tinh tâm quyết. Hai tôn không phải đế quân, lại hơn hẳn đế quân tồn tại cường đại, ứng chín đêm một mình đối mặt, há có thể bảo trì vân đạm phong khinh bộ dáng? Trong tộc chỉ có những này bình thường rượu, hy vọng hai vị quý khách bỏ qua cho. Nếu là ứng chín đêm cùng những người khác nói như vậy, đó chính là khiêm tốn hữu lễ. Nhưng là, đối với Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc nói ra lời nói này, đây không phải là khiêm tốn, mà là hổ thẹn, trình bày sự thật, lại sợ hai vị này không hài lòng. Vẫn được, so người nào đó phải có tâm. Sở Mặc uống một ngụm trên bàn rượu ngon, cấp ra một trong đó chịu đánh giá, thuận tiện châm chọc một chút người nào đó. Đạo hữu không chê liền tốt. Ứng Chín Đêm mỉm cười. Trần Thanh Nguyên mặt không đổi sắc, phản phất giống như không nghe thấy. Nửa câu sau Trảo Phúng nói như vậy, Ứng Chín Đêm nghe hiểu, nhưng hắn giả bộ như không nghe thấy. Người sang tại có tự mình hiểu lấy, tuyệt đối đừng hỏi nhiều. Để Ứng Chín Đêm tương đối kinh ngạc chính là, Trần Thanh Nguyên thế mà cùng ngày xưa đối thủ mạnh mẽ làm bạn đồng hành, đồng thời lấy bằng hữu tương xứng, làm cho người bất ngờ, nếu không có tận mắt nhìn thấy, rất khó tin tưởng. Dù sao, năm đó phát sinh ở Nguyên Sơ Cổ Lộ đỉnh phong chi chiến, song phương đều liều tính mạng. Càng thêm khoa trương là, còn chết một tôn thời cổ đế quân. Chính là như vậy kết quả, Trần Thanh Nguyên còn có thể cùng đối thủ nhất tiếu mận ân cửu, đơn giản không hợp thói thường, không thể tưởng tượng nổi. Cưỡng chế lấy khiếp sợ trong lòng cùng nghi hoặc, Ứng Chín Đêm cực kỳ chiêu đãi hai vị quý khách, cử chỉ cẩn thận từng ly từng tí, không dám có mạo phạm địa phương. Rõ ràng là Ứng Chín Đêm địa bàn, lại có vẻ đặc biệt câu nệ, chủ khách điên đảo. Ứng huynh, về Diễn Đế tộc xảy ra chuyện gì? Trong tộc có cường giả tọa trấn, còn có giang sơn xã tắc đổ, không đến mức rơi xuống tình cảnh như vậy đi. Trần Thanh Nguyên đưa ra một cái nghi vấn. Ai? Nói lên việc này, Ứng Chín Đêm không khỏi thở dài một tiếng. Thở dài qua đi, bắt đầu giảng thuật lên trong khoảng thời gian này gặp phải, trật tự có biến, vạn đạo mất cân bằng. Mới đầu, tộc ta không bị đến ảnh hưởng quá lớn, nguyên lai tưởng rằng có thể một mực tiếp tục, bình ổn vượt qua một kiếp này, ai ngờ thế sự khó liệu, về Diễn Đế tộc chủ thành phụ cận xuất hiện một cái cự đại pháp tắc lô đen, cái lô đen này lấy cực nhanh tốc độ quyết trường, ngắn ngủi mấy tháng liền uy hiếp đến đế tộc can uy. Vừa mới bắt đầu, Ứng Chín Đêm muốn đem pháp tắc lô đen xóa đi, thử nhiều lần, đều là cuối cùng đều là thất bại. Không chỉ có thất bại hơn nữa còn vẫn lạc mấy vị thần tiểu bảy bước hoạch tâm trưởng lão, sụp đổ mấy món chuẩn đế khí, cùng tiêu hao đại lượng tài nguyên. Bất đắc dĩ, Ứng Chín Đêm điều động trong tộc một tia bản nguyên, kích hoạt lên giang sơn xã tắc đồ, muốn đem pháp tắc lô đen phá hủy, làm cho tộc đàn chủ thành mảnh khu vực này khôi phục căn ổn. Nhưng mà thế cục đi hướng cũng không dựa theo Ứng Chín Đêm dự đoán như vậy phát triển. Cho dù vận dụng giang sơn xã tắc đồ lực lượng, cũng không có đem thanh tia lỗ đen kinh khủng thâm viên giải điên. Đối mặt tình huống như vậy, Ứng Chín Đêm đành phải làm ra một cái quyết định, cả tộc di chuyển, rời xa pháp tắc thâm viên, tiến về phù hợp chi địa đặt chân. Có biết thâm viên thông hướng nơi nào? Trần Thanh Nguyên có chút nhíu mày, không khỏi nghĩ đến Khương Lưu Bạch không may gặp phải. Trật tự dung chuyển mới bắt đầu, Khương Lưu Bạch cũng đụng phải không biết lỗ đen, hơi kém mất mạng, cũng may hắn lực lượng thần hồn tương đối cường đại, may mắn trốn khỏi một kiếp. Không biết, hồi tưởng lại thanh kia tựa như địa ngục chi nhãn vực sâu đen kịt, Ứng Chín Đêm lòng còn sợ hãi, lắc đầu nói. Trần Thanh Nguyên túi xuống suy nghĩ sâu xa, về sau nếu là đụng phải, nói không chính xác sẽ khảo sát một chút, làm cái minh bạch. Địa phương nguy hiểm, thường thường nương theo lấy đối ứng với nhau đại tạo hóa. Sở Mặc ngồi ở một bên nghe, không nói một lời. Vậy ngươi dự định tiến về Hà Điệp? Mấy hơi sau, Trần Thanh Nguyên ngước mắt nhìn về hướng Ứng Chín Đêm. Không dối gạt tôn thượng, nghe nói nữ đế ngay tại xử lý náo động trật tự, đã có không ít địa phương trật tự quy tắc đã đạt cân bằng, không còn sinh ra quá lớn phong ba. Ta muốn tìm kiếm một chỗ phù hợp chi địa, an định lại. Ứng Chín Đêm nâng lên nữ đế thời điểm, nhịn không được nhìn nhiều một chút Trần Thanh Nguyên. Người chạy xa như vậy, còn không có tìm tới nơi thích hợp. Nơi đây khoảng cách về Diễn Đế tộc nguyên trụ chỉ 10 phần xa xôi, Trần Thanh Nguyên nghi hoặc không thôi. Chương 2130, có thời gian trở về xem chương 2130, có thời gian trở về xem trên đường đụng phải rất nhiều an ổn khu vực, nhưng đã cư trú rất nhiều sinh linh, như cưỡng ép chiếm cứ, tất nổi xung đột. Ứng Chín Đêm không muốn cưỡng ép chiếm trước, cho nên kéo lây tộc đàn mười mấy quả cổ tinh, tại vô biên vô tận tinh không du đãng, tin tưởng luôn có thể tìm tới một cái an ổn chi địa. Trên thế gian rất nhiều người trong mắt, Ứng Chín Đêm sự lựa chọn này có chút ngu xuẩn, rõ ràng có thể trực tiếp thanh không một phương ổn định khu vực, lại trong lòng còn có nhân tiện từ bỏ. Trần Thanh Nguyên không nghĩ như vậy, sẽ chỉ lòng sinh kính nể. Nếu là Ứng Chín Đêm không có một chút thương hại chi tâm, năm đó cũng không thông qua được thanh tông nhập môn khảo hạch. Đồng thời, cũng không chiếm được giang sơn xã tắc đồ chân chính tán thành. Biểu lộ lạnh lùng Sở Mặc, trong mắt hơi nổi sóng, thật sâu đưa mắt nhìn một chút Ứng Chín Đêm, không biết thấy thế nào. Trong tộc trên dưới, không ai phản đối lựa chọn của ngươi. Trần Thanh Nguyên cầm lên trên bàn một cái trái cây màu đỏ, cắn một cái, mùi trái cây bốn phía, giòn ngọt nhiều chất lỏng. Tự nhiên là có, bất quá bị ta chế trụ. Ứng Chín Đêm chấp trưởng lấy giang sơn xã tắc đồ, quyền lực độ cao, phóng nhãn cả một tộc đàn lịch sử, gần với thủy tổ. Mặc dù có người không hiểu Ứng Chín Đêm cách làm, cũng chỉ sẽ đưa ra ý kiến, sẽ không làm hành vi quá kích, đối với Ứng Chín Đêm ra lệnh, vô điều kiện chấp hành. Trần Thanh Nguyên nói, ngươi tại trong tộc đàn uy vọng không thấp a. Ứng Chín Đêm không biết như thế nào nói tiếp, khiêm tốn cười một tiếng. Tôn thượng, ta mời ngài một chén. Ứng Chín Đêm giơ lên một chén rượu, cung kính nói. Trần Thanh Nguyên đáp lễ, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Tiếp lấy, Ứng Chín Đêm nhìn về hướng Sở Mặc, đồng dạng biểu hiện ra cực lớn kính ý, nâng chén một kính, đạo hữu, xin mời. Xem ở Trần Thanh Nguyên trên mặt mũi, Sở Mặc tiếp nhận, ân. Vị quý khách kia, không có ở chung. Ứng Chín Đêm âm thầm thở dài một hơi, nghĩ như vậy. Đương nhiên, hắn cũng biết cái này cùng Trần Thanh Nguyên có cực lớn quan hệ. Nếu là Ứng Chín Đêm đơn độc đụng phải Sở Mặc, xác suất lớn sẽ bị không nhìn. Các loại đem trong tộc sự tình xử lý hoàn tất nhớ ký hồi Thanh Tông nhìn một chút. Qua ba lần rượu, Trần Thanh Nguyên nhắc nhở một câu. Ta sẽ đại biểu về Diễn Đế tộc, đến nhà bái phòng. Ứng Chín Đêm trang nghiêm túc trọng, bảo đảm nói. Không cần như thế xa lạ. Trần Thanh Nguyên vẻ mặt ôn hòa. Ứng Chín Đêm cười không đáp. Xoạch. Hàn huyên một hồi, ôn chuyện kết thúc, Trần Thanh Nguyên đứng dậy lập tức thi hành, nhanh chân hướng phía ngoài điện mà đi. Sở Mặc đương nhiên không có tiếp tục ngồi, theo sát phía sau. Ứng Chín Đêm vội vàng cung tiễn, không dám thất lễ. Đi đến cửa ra vào, Trần Thanh Nguyên ngoái nhìn thoáng qua Ứng Chín Đêm, chính trọng việc, ngươi năm đó mặc dù tự động thối lui ra khỏi Thanh Tông, nhưng tông môn ghi lại ở sách khách khanh trưởng lão, vẫn như cũ có vị trí của ngươi, chưa bao giờ bị loại bỏ. Còn có ngươi đạo phủ, cũng vì ngươi bảo lưu lấy, cách mỗi mấy năm liền có đệ tử tiến đến quét sạch, duy trì nguyên dạng. Mọi người thật nhớ ngươi, có thời gian về thăm nhà một chút. Dứt lời, không đợi Ứng Chín Đêm có chỗ đáp lại, Trần Thanh Nguyên liền vừa bước vào không, hòa vào biển mây, biến mất không thấy gì nữa. Một cái chớp mắt, chỗ cửa điện chỉ còn Ứng Chín Đêm một người độc lập. Bên hai của hắn, một mực quanh quẩn Trần Thanh Nguyên lúc gần đi lời nói kia. Khách khanh vị trí chưa bao giờ bị loại bỏ, về thăm nhà một chút. Tại tổ khí thí luyện chi địa chịu đủ tra tấn thời điểm, Ứng Chín Đêm tâm như chỉ thủy, đối mặt rất nhiều nguy cơ sinh tử đều mặt không đổi sắc, giờ phút này lại bởi vì những lời này mà đáy lòng run lên, cổ họng chua xót, hốc mắt thậm chí lên một tầng rất mỏng hơi nước. Trong thoáng chốc, Ứng Chín Đêm về tới từng tại Thanh Tông ở lại đoạn kia nhẹ nhõm tuyết nguyệt, có chi tâm bằng hữu, có đáng ra đến đỡ tông môn hậu bối. Tại tông môn đi dạo thời điểm, từng tiếng Ứng trưởng lão không ngừng ở bên tai vang lên. Hắn nghe được trong lời nói chân thành chi ý, không tồn tại nửa chút qua loa, làm cho người ấm lòng. Sắp thực thật nhiều năm không có trở về nhìn một chút. Ứng Chín Đêm nhìn qua phương xa tinh không, trong mắt ngậm lấy một phần quyến luyến. Mặc kệ năm đó xuất phát từ như thế nào mục đích, Ứng Chín Đêm chung quy là thối lui ra khỏi Thanh Tông. Hắn thấy mình tại Thanh Tông đã không có nơi sống yên ổn, nhiều năm qua không dám đến nhà, sợ sệt lọt vào ngày xưa bạn bè chán ghét mà vứt bỏ. Kỳ thực Ứng Chín Đêm suy nghĩ nhiều, hồi ức đi qua, Ứng Chín Đêm trong lúc nhất thời thất thần. Cách đó không xa hư không, một đám tộc lão nhìn chăm chú lên một màn này, mười phần kinh ngạc, âm thầm nói chuyện với nhau. Tộc trưởng đây là thế nào? Thật lâu không gặp tộc trưởng có lớn như vậy tâm tình chập chờn. Đúng vậy a. Từ khi tộc trưởng thông qua được tổ khí thí luyện về sau, liền cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác các bách, trên mặt lại không nửa phần ý cười. Hôm nay, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Tộc trưởng hẳn là chiêu đãi khách nhân, cho nên mới có bộ dáng như vậy. Nói đến thật là quái dị, chúng ta thế mà không nhìn thấy khách nhân, thậm chí ngay cả một sợi khí tức đều không có bắt được. Tất cả trưởng lão tập hợp một chỗ, thanh âm ồn ào. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở tất cả trưởng lão trước mặt. Người tới là một cái vóc người còng xuống lao thái bà, chống đỡ một cây quả trượng, mù một con mắt, làn da ngăm đen nhăn nheo, nhìn mười phần giàn mua, gần đất xa trời. Lao tổ. Lao thái bà lộ diện một cái, các trưởng lão không còn nghị luận, không mình hành lễ, trăm miệng một lời. Lao thái bà này là về diễn đế tộc đối phân cao nhất lao tổ tông, tu vi đã đạt thần kiểu tám bước, tiềm lực đã hao hết, không cách nào lại trèo lên chuẩn đế chi cảnh. Còn nữa, hiện tại trật tự quy tắc cũng không cách nào tu luyện tới thần kiểu bước thứ 9. Chớ có nhiều lời, coi chừng đắc tội quý nhân. Bởi vì tất cả trưởng lão một mực tại xì xào bàn tán, lao thái bà lo lắng cái nào đó ra hỏa không che đậy miệng, không cẩn thận nói sai. Cho nên, nàng đội vàng hiện thân, ngựa khí nghiêm khắc, ngăn lại tụ chúng thảo luận hành vi. Quý nhân, các trưởng lão bắt được phi thường mấu chốt tin tức. Lao tổ tông, ngài nói tới quý nhân, là vị nào? Có thể bị lao tổ tông xưng là quý nhân tồn tại, đương đại chỉ sợ không có nhiều người. Tất cả trưởng lão lòng hiếu kỳ bạo dạng, nhao nhao đưa mắt nhìn tới. Không nên hỏi đừng hỏi, nói cẩn thận. Lao thái bà quét mắt ở đây cao tầng một chút, lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo. Là, gặp lao tổ tông như vậy nghiêm túc, đám người trong lòng sinh ra sợ hãi, vội vàng cúi đầu, không dám hỏi nhiều. Kỳ thật, lao thái bà cũng không xác thực nhận người đến cụ thể thân phận, nhưng là nàng thông qua Giang Sơn xã tắc đồ cùng Ứng Chín Đêm phản ứng, suy đoán ra được một cái khả năng. Nếu bị quý khách kia không muốn bại lộ tự thân hành tung, có lẽ có thâm ý gì, nhất định phải đem miệng bế nghiêm, không thể tiết lộ cho người khác. Trên thực tế, Trần Thanh Nguyên không có chút nào chiều sâu dụng ý, chỉ là muốn hình cái thanh tĩnh, không bị người khác xúm lại. Cũng không trách lao thái bà sẽ suy nghĩ lung tung, ai kêu Trần Thanh Nguyên đứng được quá cao. Thưa vị giả một câu, một cái lơ đãng động tác đều sẽ để người phía dưới sợ mất mật, nhịn không được phỏng đoán. Mặc kệ tại tu hành giới hay là phàm tục đương triều, đều là như vậy. Lao thái bà phất tay ra hiệu, tất cả trưởng lão lập tức tán đi. Siêu. Sau đó, lao thái bà đi đến Ứng Chín Đêm trước mặt, không dám sĩ diện, có chút không lời, ngựa khí tôn kính, tộc trưởng. Chương 2131, quả nhiên là tôn thượng, đến chỗ cần đến. Chương 2131, quả nhiên là tôn thượng, đến chỗ cần đến. Có người tới gần, Ứng Chín Đêm lập tức thu chỉnh tốt các loại phức tạp suy nghĩ. Trong hốc mắt nổi lên hơi nước, sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua, không lưu một tia vết tích. Có việc. Ứng Chín Đêm khôi phục lạnh lùng nghiêm túc thần sắc, hai tay đặt sau lưng, như một tòa đứng vững đến đám mây cô phòng, uy nghiêm nghiêm nghị. Hắn sống lâu tôn vị, khí thế so với trong tộc lão tổ tông còn cường thịnh hơn mấy phần. Xin hỏi tộc trưởng, vừa rồi bị quý khách kia, vâng là tôn thượng sao? Lão thái bà mặc dù suy đoán ra được một kết quả, nhưng còn muốn xác nhận một chút. Dù sao không phải bí mật gì, Ứng Chín Đêm tự nhiên không cần thiết che giấu, nhẹ giọng đáp lại, "Ừm." Đạt được đáp án chuẩn xác, lão thái bà con ngươi khẽ run lên, tay phải nắm chặt quả trượng, áp chế trong lòng cuộn cuộn mà lên chấn kinh cảm xúc. Quả nhiên là tôn thượng. Sau khi kinh ngạc, lão thái bà ở sâu trong nội tâm nổi lên khác suy nghĩ, thở dài trong lòng, ngũ vị tạp trần. Năm đó về diễn đế tộc cùng Trần Thanh Nguyên quan hệ rất tốt, làm sao không có một mực kiên định phương hướng, từng tại cựu thổ tuyệt đỉnh thịnh yến, đứng ở bất hủ cổ tộc cùng một trận chiến tuyến, đúng Trần Thanh Nguyên thống hạ sát thủ. Trước đó hữu hảo tình nghĩa, tất cả trong nháy mắt đó đứt đoạn. Về sau, Trần Thanh Nguyên càng chạy càng cao, cho đến đương đại chi đỉnh, về diễn đế tộc trên dưới đều hối tiếc, vô số người đấm ngực dậm chân. Cũng may Ứng Chín Đêm cùng Thanh Tông còn sót lại lấy mấy phần thiện duyên, không phải vậy về diễn đế tộc hạ chẳng khẳng định rất tồi tệ, kém nhất cũng là móc rông trong tộc vô liếng. Không có phủ khố tài nguyên, đối mặt trận này trật tự hạ kiếp, hẳn là bó tay bó chân, tính nguy hiểm tăng lên rất nhiều. Tôn thượng là tới làm cái gì? Đã là hiếu kỳ, cũng là lo lắng, lão thái bà hỏi lại. Câu chuyện, ứng chín đêm tích chữ như vàng. Một năm kia phát sinh ở cựu thổ tuyệt đỉnh thịnh yến, ứng chín đêm đại lực phản đối trong tộc cao tầng hành vi, kiên quyết không thể cùng Trần Thanh Nguyên là địch, làm sao cao tầng không nghe quy bảo, khư khư cố chấp. Cho nên, đối với tộc đàn cao tầng, ứng chín đêm không có nửa phần hảo cảm. Thẳng đến ứng chín đêm thông qua được tổ khí thí luyện, mới chính thức có quyền nói chuyện. Hắn hôm nay, nói 102, liền ngay cả lão tổ tông cũng phải nghe lệnh làm việc, nếu là không phục, trực tiếp lấy tổ khí chi lực trấn áp. Mặc dù không biết nội dung cụ thể, nhưng nghe đến ôn chuyện hai chữ, lão thái bà âm thầm vui mừng, trong lòng treo lên khối đá lớn kia chậm chạp buông xuống. Ôn chuyện tốt, đây là một kiện thiên đại hảo sự, chỉ có là bạn cũ mới có thể nói ôn chuyện. Chúng ta hay là dựa theo kế hoạch đã định đi tìm đặt chân chi địa, hay là làm sự tình khác? Lão thái bà đã sớm nhận rõ hiện thực, sẽ không ở ứng chín đêm trước mặt bày ra trưởng bồi giá đỡ, đem tự thân tư thái thả rất thấp, trong ngôn ngữ tràn đầy kính ý nguyên kế hoạch làm việc. Ứng chín đêm tuy nói rất muốn tiến về thành tông nhìn một chút, nhưng trước đem tộc đàn an bài thỏa đáng lại nói. Tuân mệnh. Lão thái bà nhận đạo mệnh lệnh này, lập tức tiến về di chuyển chi trận hạch tâm trận nhãn. Không biết là ứng chín đêm ảo giác, hay là thật có chuyện như thế, hắn phát hiện lão thái bà đối với mình kính ý lại đề cao mấy phần, luôn hành cử chỉ so với trước kia càng cẩn thận một chút. Tôn thượng cái gì cũng không làm, liền có thể cải biến rất nhiều thứ. Ứng chín đêm cẩn thận hồi tưởng đến lão thái bà hành vi, hẳn không phải là ảo giác của mình. Thực lực vi tôn, tuyên cổ như vậy, làm cho người may mắn chính là ứng chín đêm cùng Trần Thanh Nguyên là bằng hữu, mà không phải địch nhân. Ngươi như đăng đế, như thế nào phong thái đâu? Vô luận ứng chín đêm như thế nào huyễn tưởng, trong thức hải cũng miêu tả không ra Trần Thanh Nguyên đang lầm quân vị tuyệt thế phong thái. Tinh không nơi nào đó, Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc sánh vai tiến lên. Bọn hắn đi bộ đi đường, đều so truyền tống trận cùng phi hành bảo khí phải nhanh hơn rất nhiều. Ngươi đối với pháp tắc thâm viên có ý kiến gì không? Trần Thanh Nguyên muốn nghiên cứu thảo luận một chút vấn đề này, có lẽ xuất thân thái cổ thần tộc Sở Mặc sẽ biết được một chút bí ẩn. Nhìn mới biết được, chỉ dựa vào ứng chín đêm cái kia phiên giảng thuật, Sở Mặc có thể bắt được mấu chốt tin tức cực ít, cho không ra một cái chính xác trả lời chắc chắn. Cũng là can hệ trọng đại, nên khoảng cách gần quan sát một phen, lại xuống kết luận. Sở Mặc quay đầu nhìn lại, hỏi, chuyển di mục tiêu, đi trước tìm kiếm pháp tắc thâm nguyên. Trần Thanh Nguyên không chút do dự, trả lời, không. Đi trước Thương Ngự Châu, phía sau lại đi tìm hiểu pháp tắc thâm nguyên tình huống. Không đem Vương Đào Hoa đánh một trận tơi bời, trong lòng khó chịu. Đây là Trần Thanh Nguyên trước đây nhất định phải làm một việc, nếu không thể hoàn thành, đạo tâm không thông, tất sinh chấp niệm. Trật tự dung chuyển mấy chục năm, Vương Đào Hoa tự nhiên không có thời gian dài lưu tại Thần Châu cựu thổ, sớm đã về tới Thương Ngự Châu tuyển lệnh thánh địa. Tây kia hỗn độn bảo dược tạm thời lưu tại cựu thổ, đợi đến sự tình kết, Vương Đào Hoa lại đi cựu thổ thu hồi bảo dược. Chỉ cần không tùy thân mang theo bảo dược, nghĩ đến sẽ không xuất hiện quá lớn nguy hiểm. Mười mấy năm trước, Vương Đào Hoa còn chuyên môn phái người đưa tới một phần tin xin giúp đỡ, hy vọng Thanh Tông có thể phái thêm một chút nhân thủ đi qua. Đối với điều thỉnh cầu này, Thanh Tông đương nhiên không có cự tuyệt, không chỉ có điều động mấy vị thực lực không tầm thường khách khanh trưởng lão, hơn nữa còn đưa đi đại lượng tài nguyên. Chính là bởi vì biết Vương Đào Hoa ngay tại Thương Ngự Châu, cho nên Trần Thanh Nguyên mục tiêu phương hướng phi thường minh xác, không cần đến hao tổn nhiều tâm trí đi tìm hiểu. Mặc dù Sở Mặc cùng Vương Đào Hoa chưa từng đã từng quen biết, nhưng giờ phút này lại vì nó sinh ra một cỗ bi thương cảm giác. Xem ra hắn nhất định là muốn ăn một chút đau khổ, không cách nào tránh khỏi. Quả thật, Sở Mặc đúng Vương Đào Hoa lòng sinh thương hại, nhưng càng nhiều hơn chính là nhìn bắt quái tâm tư, dáng tươi cười nghiền ngẫm. Hắn tự tìm. Thoại bản sự tình chính là thứ yếu, mấu chốt là có một cái lý do chính đáng. Trước tiên đem Vương Đào Hoa đánh một trận, lại để cho hắn bỏ ra một bút phí tổn thất tinh thần. Lấy Trần Thanh Nguyên đến xem, gốc kia hỗn độn bảo dược chính là rất không tệ nhận lôi đồ vật. Hai người mỗi người có tâm tư riêng, tăng nhanh tiến lên bước chân. Thân ảnh của bọn hắn tại trời sao mênh mông vô ngần sẽ qua, lưu lại người khác rất khó phát giác được pháp tắc vết tích. Dọc đường chi địa như có dung chuyển thế cục, hai người thuận tay bước lên. Vỡ vụn hư không, một bước ước và dặm. Nếu không phải nửa đường nhiều lần xuất thủ, hai người đã sớm đạt tới mục đích. Những cái kia may mắn trốn qua một kiếp các nơi sinh linh, chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc như vực sâu khí tức ba động. Sau đó vốn muốn phá diệt tinh thần trong nháy mắt bình tĩnh lại, thần hồ kỳ kỹ, không thể tưởng tượng. Đối với thế nhân đắc tạ, Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc không thèm để ý chút nào. Người khác quỳ xuống đất cúng bái thời điểm, hai người sớm đã đi xa. Xoẹt. Lại đi đường hơn 10 ngày, cuối cùng là đạt tới Thương Ngự Châu. Sở Mặc thầm nghĩ, vị này Vương đạo bạn sẽ là như thế nào hạ chẳng đâu. Cho dù tạm thời còn không có trông thấy Vương Đào Hoa, Sở Mặc cũng đã đem hắn trở thành cùng chung chí hướng người. Người ta dù chưa gặp nhau, nhưng đã bạn tri kỷ hồi lâu. Có thể bị Sở Mặc gọi là đạo hữu người, đương đại nhưng không có mấy cái. Tuyên lệnh thánh địa, trước đây ít năm bị Mục Thương Nhạn cách không tạo áp lực, tổn thất nặng nề. Cũng may có Thanh Tông viện trợ, mới xuống dốc đến một cái truyền thừa đoạn tuyệt thê thảm kết cục. Hai người đã tới mục tiêu, nên tiến hành bước kế tiếp động tác. Chương 2132, nhớ ngươi chương 2132, nhớ ngươi tuyên lệnh thánh địa, chủ điện nguy nga, dường như núi cao ngàn trượng, thẳng nhập biển mây. Ngoài điện có một đầu bậc thang bạch ngọc, như ngân hà chút xuống, xa xa nhìn lại, càng trắng lệ. Mỗi một chỗ mái hiên đều là tinh điêu tế chắc mà thành, phù văn vô số, lại còn mang theo kiểu dáng tinh mỹ to lớn trùng gió, nhất định không phải phàm vật. Ngồi tại chủ điện Vương Đào Hoa, gần nhất lông mày một mực tại nhảy lên, cảm giác sẽ có chuyện không tốt sắp xảy ra, nhất là hai ngày này, cảm giác bất an rất là mãnh liệt. Vì sao mà lên? Vương Đào Hoa cao mày, âm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ là bờ bên kia lại có dị động? Lần trước Mục Thương Nhạn náo ra tới động tĩnh thật sự là quá khoa trương, khiến cho Vương Đào Hoa lòng còn sợ hãi, nhịn không được hướng phía phương hướng này để suy đoán, hai đầu lông mày ưu sầu chi sắc rất là nồng đậm. Nếu như không phải bờ bên kia, vậy sẽ là tình huống như thế nào đâu? Trật tự sụp đổ, muốn quét sạch mảnh khu vực này, hay là nguyên nhân khác? Suy tư rất nhiều thứ, duy chỉ có không có cân nhắc đến Trần Thanh Nguyên yếu tố này. Tại Vương Đào Hoa xem ra, Trần Thanh Nguyên nên trấn thủ thành tông, không có quá lớn khả năng đi vào Thương Ngự Châu, cả hai cách xa nhau quá xa. Đang lúc Vương Đào Hoa nhíu mày suy tư thời khắc, một đạo thanh âm quen thuộc bên tai bờ vang lên, "Là Vương, ra ngoài đón khách." "Vương Đông." Lời ấy như một đạo kinh lôi, hung hăng bổ vào Vương Đào Hoa trên tiên linh cái. Trần Thanh Nguyên lời nói, tựa như ngục minh âm, lộ ra cực hạn lũ lanh chi ý, chỉ một thoáng bao phủ Vương Đào Hoa thân tâm linh hồn, khiến cho vô ý thức muốn xé rách hư không mà trốn xa. Gia hỏa này sao lại tới đây? Giờ này khắc này Vương Đào Hoa, trên mặt chỉ có kinh, không có vui. Những ngày này cảm giác bất an, tất nhiên là đến từ Trần Thanh Nguyên. Có lẽ là đoán được ra sao nguyên do, Vương Đào Hoa suy nghĩ phi tốc vận chuyển, đang nghĩ nên như thế nào giải thích, không phải vậy rất khó tránh thoát một kiếp này. Chạy trốn khẳng định không có cơ hội, chỉ có thể kiên trì đối mặt. Sau mấy cái hô hấp, Vương Đào Hoa ổn định tâm tính, vụt nhanh tới ngoài điện, nhảy lên đến tinh không. Mắt nhìn phía trước, liền gặp Trần Thanh Nguyên nhanh chân đi tới. "Trần huynh, ngươi nhiều quý nhân sự tình, vì sao tới nơi đây? Đi ngang qua sao?" Vương Đào Hoa làm bộ cái gì cũng không biết, mười phần nhiệt tình. "Ta chuyên tới tìm ngươi." Trần Thanh Nguyên nói thẳng ý đồ đến. "A, tìm ta chuyện gì?" Vương Đào Hoa trong lòng lộ bột một chút, miễn cưỡng vui cười. "Có chút thời gian không gặp, nhớ ngươi." Trần Thanh Nguyên nhìn chằm chằm vào Vương Đào Hoa, giống như cười mà không phải cười. Cảm nhận được Trần Thanh Nguyên ánh mắt sắc bén, Vương Đào Hoa cảm thấy không ổn, khóe miệng giả cười lập tức cứng đờ không ngừng suy tư phương pháp thoát thân. Về khoảng cách thứ tướng gặp mới đi qua ngắn ngủi mấy chục năm, không có khoa trương như vậy chứ. Đúng đại tu hành giả mà nói, mấy chục năm thời gian tính không được cái gì. "Chúng ta chuyển sang nơi khác từ từ trò chuyện, hảo hảo biểu đạt một chút ta đối với ngươi tưởng niệm chi ý." Trần Thanh Nguyên chân thành mời. "Ta nhìn không có cần thiết này đi." Vương Đào Hoa ngửi được khí tức nguy hiểm, lắc đầu phản đối. "Ngươi vì sao cự tuyệt? Chẳng lẽ lại không có coi ta là bằng hữu?" Trần Thanh Nguyên thần sắc nghiêm nghị, bốn bề hư không tùy theo ngưng kết, nhiệt độ chợt hạ xuống, một ít địa phương thậm chí còn lên một tầng băng sương. "Làm sao lại?" Vương Đào Hoa trái tim run lên, lập tức nói, "Chúng ta thế nhưng là vào sinh ra tử hảo huynh đệ. Nếu như thế, vậy liền nghe lời của ta, chuyển sang nơi khác hảo hảo ôn chuyện." Trần Thanh Nguyên trên khuôn mặt lại có một vòng hiền lành dáng tươi cười, lần nữa phát ra mời. "Có thể không đi sao?" Vương Đào Hoa đã cảm thấy phía trước là một ngụm vực sâu vạn trượng, lòng bàn tay toát ra mấy sợi mồ hôi lạnh, giới cười một tiếng, còn muốn dãy rủa. "Ngươi nếu là không đi, ở chỗ này ôn chuyện cũng được. Bất quá, như chuyện gì xảy ra, bị Tuyền Lệnh Thánh Địa đám nhóc con này nhìn thấy, sợ là sẽ phải có hại uy danh của ngươi." Lời này vừa nói ra, Trần Thanh Nguyên rõ ràng là đang uy hiếp, Vương Đào Hoa căn bản không có cách nào thoát đi. Trước mắt đến xem, Vương Đào Hoa duy nhất có thể làm lựa chọn, chính là trước cửa nhà ôn chuyện vẫn là đi chỗ ẩn nút ôn chuyện. "Lão Trần, ta có chuyện hào hào nói, không có khả năng xúc động. Ngươi quên chúng ta sánh vai đồng hành những năm tháng ấy sao? Còn có ta đưa cho ngươi những bảo dược kia." Vương Đào Hoa đánh lên tình cảm bài. "Lần trước ngươi bị Mục Thương Nhạn truy sát đến tiểu thổ, thế nhưng là ta liều mạng cho ngươi tiếp tục chống đỡ. Lúc đó chúng ta nói xong qua lại nhất định, xóa bỏ." Trần Thanh Nguyên nhất định phải đem lời nói rõ ràng ra, dù sao mình cũng không phải không nhớ ân tình người. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Cho chuyện tình nghĩa huynh đệ kế sách này không có tác dụng, Vương Đào Hoa không cách nào, đành phải thiêu phá chủ đề, trực tiếp hỏi. "Nghĩ kỹ tốt cùng ngươi ôn chuyện." Nói xong, Trần Thanh Nguyên nhịn không được, khóe miệng có chút giơ lên, tay phải cách không tìm đòi. Nếu để cho Vương Đào Hoa chủ động đi nơi nào đó ôn chuyện, xác suất lớn là không thành công. Cho nên, Trần Thanh Nguyên không muốn khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, trực tiếp xuất thủ mời. Chỗ tối, Sở Mặc hai tay cắm ở trước ngực, khóe miệng có một đạo như có như không dáng tươi cười, có nhiều thú vị quan sát. "Bá." Theo Trần Thanh Nguyên lấy tay, một cái cự trưởng kinh hiện ở tinh không, lấy cực nhanh tốc độ che đậy hướng về phía Vương Đào Hoa, phong tỏa hư không, có được tuyệt đối áp chế lực. "Ô hô." Vương Đào Hoa con mắt bỗng nhiên trừng một cái, hô to một tiếng. Hắn sớm đã âm thầm đã vận hành lên thể nội linh lực, đối mặt với Trần Thanh Nguyên xuất thủ nổi lên, lập tức thi pháp, muốn đem bên người không gian xé mở, rời xa giới này. Nhưng mà, Vương Đào Hoa thử mấy lần, phát hiện vị trí không gian không thể phá vỡ, căn bản không có cách nào tiến hành đại trốn độn chi thuật. Mắt thấy cự trưởng liền muốn đè xuống, Vương Đào Hoa đành phải thi triển đỉnh cấp thân pháp bí kỹ, tại nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh, bản thể tại trong chớp mắt đã tới 10 vạn dặm bên ngoài. "Lão Vương, người chạy không thoát." Trần Thanh Nguyên thanh âm ẩn chứa một loại nào đó quỷ dị chi lực, rõ ràng cách xa nhau rất xa, lại phản phất tại Vương Đào Hoa bên thai nhẹ nhàng than nhẹ, làm hắn đông nhiên khẽ run dậy. Cự trưởng có được dịch chuyển không gian lực lượng quy tắc, cứ việc Vương Đào Hoa chạy tới chỗ rất xa, y nguyên nhẹ nhõm đuổi kịp sau đó đè ép xuống, năm ngón tay khép lại, đem nó vây khốn. "Trần Thanh Nguyên." Vương Đào Hoa sử xuất tất cả bộ liếng, tốn công vô ích, đã bị cự trưởng nắm, vô luận như thế nào dễ ruột đều không thể thoát khốn. Hắn trừ lớn tiếng la lên, không có những biện pháp khác. Nhỏ giọng một chút, chớ bị người khác nghe thấy được. Trần Thanh Nguyên hữu nghị nhắc nhở một chút. "Siêu." Sau một khắc, Vương Đào Hoa phát hiện nhìn thấy trước mắt chi cảnh trở nên 10 phần mơ hồ, nghĩ đến là đang nhanh chóng di động, không biết đi hướng nơi nào. "Ngươi động thủ với ta, dù sao cũng phải có cái lý do chứ?" Vương Đào Hoa tự biết không phải Trần Thanh Nguyên đối thủ, cũng không có cơ hội trốn tránh, chỉ muốn biết rõ ràng nguyên nhân, phải chăng như chính mình phỏng đoán như vậy. "Ngươi chẳng lẽ không biết sao?" Trần Thanh Nguyên hỏi ngược lại. "Ta không biết." Vương Đào Hoa còn tại mạnh miệng. "Chỉ cần không thừa nhận, vậy liền còn có một tia hy vọng. Ngươi chờ chút mà liền biết. Trần Thanh Nguyên quyết định đúng Vương Đào Hoa vận dụng một bộ 10 phần hữu hảo lớn ký ức khôi phục chi thuật, cam đoan để Vương Đào Hoa nhớ tới rất nhiều chuyện. Chương 2133, hữu hảo giao lưu. Chương 2133, hữu hảo giao lưu. Không bao lâu, Trần Thanh Nguyên cách không mang theo Vương Đào Hoa, đi tới một chỗ 10 phần yên lặng khu vực. Vung tay lên, đem giới này phong tỏa, bảo đảm sẽ không bị người khác phát hiện. Chuyên đến xem trò vui sở mực, đương nhiên là một cái ngoại lệ. Lạch cạch. Trần Thanh Nguyên nhất niệm rơi xuống, một cái kia mang theo Vương Đào Hoa cự trưởng biến mất. Vương Đào Hoa tạm thời khôi phục năng lực hành động, nhìn xem gần ngay trước mắt Trần Thanh Nguyên, tâm thần bất định bất an, cưỡng ép gạt ra một đạo dáng tươi cười, còn muốn tiếp tục giả vờ hồ đồ. Ta gần đây đạt được vài ấm chân ngưỡng, chúng ta ngồi xuống uống một chén. Uống rượu không nổi, ta trước uống chuyện. Vừa dứt lời, Trần Thanh Nguyên thuấn di đến Vương Đào Hoa trước mặt, một quyền đánh vào ngực nó. Hiu, phanh, đột nhiên xuất hiện một cái nắm đấm, đánh cho Vương Đào Hoa trở tay không kịp, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, như là một viên sao băng xuyên thấu trời cao, những nơi đi qua một mảnh sụp đổ chi cảnh. Trần Vương Đào Hoa muốn mở miệng nói chuyện, miệng vừa mở ra tung ra một chữ, liền bị Trần Thanh Nguyên một cái đá ngang hầu hạ lên, lục thân vận động quỹ tích trong chốc lát biến đổi, hướng phía một phương hướng khác bay đi. Vương Đào Hoa, ta thật rất nhớ ngươi a. Trần Thanh Nguyên không vận dụng bất kỳ thuật pháp thần thông, thuần túy nhục thân thể thuật, dạng này đánh đứng lên mới có cảm giác, một bên huy quyền, một bên nói tưởng niệm nói như vậy. Nếu như không nhìn thấy Trần Thanh Nguyên đơn phương đánh người hình ảnh, chỉ nghe hắn chân thành nói như vậy, tất nhiên tưởng rằng bạn cũ nhiều năm không thấy, xa cách từ lâu trùng phùng ấm áp hình ảnh. Ân, sát thực ấm áp. Bởi vì quá mức ấm áp, Vương Đào Hoa ngay cả lời đều nói không ra, nhất định là cảm xúc quá kích động, thiên luôn bạn ngựa sông lên đầu, cuối cùng lại chỉ là hóa thành đơn giản một chữ. A. A Vương Đào Hoa tiếng kêu thảm thiết, không đúng, hẳn là trùng phùng lúc vui sướng thanh âm. To rõ như ca, yêu mỹ dễ nghe, vang vọng vùng hư không này. Ngắn ngủi thời gian uống cạn nửa chén trà, Vương Đào Hoa liền đã mặt mũi bầm dập, quần áo lộn xộn, không có chút nào đứng ngạo nghễ tại đương đại đỉnh phong cường giả phong độ, hiển nhiên một cái trợ búa lưu manh bị hành hung một trận hình dạng. Trần Thanh Nguyên, ngươi đủ chứ? Chịu nhiều như vậy bên dưới trọng quyền, Vương Đào Hoa cuối cùng bắt lấy một cái cơ hội, dĩ nhiên không phải phản kháng thời cơ, mà là nói lên một câu. Biết sai không có. Trần Thanh Nguyên đem Vương Đào Hoa giam cầm tại hư không, làm hắn không thể động đậy. Sai cái rắm. Vương Đào Hoa toàn thân cao thấp, liền cái miệng này nhất cứng rắn. Dù sao đã bị đánh, cúi đầu xin lỗi không có chút ý nghĩa nào. Nói, ngươi đem tin tức của ta bán bao nhiêu tiền? Trần Thanh Nguyên nhìn chằm chằm trước mặt bạn xấu, ánh mắt lạnh lùng, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Không biết ngươi đang nói cái gì. Vương Đào Hoa mí mắt rất nhỏ run lên, thầm nghĩ quả thật là chuyện này. Mặt ngoài ra vẻ hồ đồ, giống như là bị vu hãm. Vừa rồi Vương Đào Hoa ánh mắt có một tia cực kỳ biến hóa vi diệu, mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn là bị Trần Thanh Nguyên bắt được, không tồn tại oan uổng. Vậy chúng ta tiếp tục câu chuyện, thẳng đến ngươi nhớ lại mới thôi. Nói xong, Trần Thanh Nguyên lại đọc thủ. Chờ một chút. Vương Đào Hoa thần sắc đột biến, muốn mở miệng ngăn lại loại này bạo lực hành vi. Thế nhưng là, Trần Thanh Nguyên không tiếp nhận Vương Đào Hoa đề nghị, nắm đấm cuồng phong mưa rào, chút xuống, hết thể rơi xuống Vương Đào Hoa trên thân, để nó cảm nhận được hảo huynh đệ nhiệt tình hữu ái. Dù sao cũng là ôn chuyện, Trần Thanh Nguyên không có khả năng vận dụng sát chiêu, hơi thêm một chút thủ đoạn đặc thủ, đem bị đánh người tiếp nhận đau khổ phóng đại hơn trăm lần. Trừ cái đó ra, sẽ không cho thân thể mang đến cái gì tổn hại. Tạo thành những cái kia bị thương ngoài ra, không được bao lâu liền sẽ tự động khỏi hẳn. Phanh phanh phanh, Trần Thanh Nguyên càng đánh càng khởi kình, một ngày này hắn đã chờ thật lâu. Thừa dịp cơ hội lần này, hảo hảo phát tiết một chút. Về sau còn muốn tìm tới một cái lý do chính đáng, coi như chẳng phải dễ dàng. Lão Vương, ngươi làm người quá không tử tế. Ta vì ngươi xuất sinh nhập tử, đứng vững thiên đại áp lực, ngươi lại đem chuyện của ta thêm mắm thêm muối buôn bán ra ngoài, có lương tâm sao? Trần Thanh Nguyên một bên ra quyền, một bên phân rõ phải trái. Bành, bành. Vương Đào Hoa có vẻ như muốn nói thứ gì, nhưng miệng bị bịt nhảy không ra một chữ. Đồng thời, thần thức của hắn cũng bị giam cầm tại thể nội, thi triển không được bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ có thể trừng mắt hai mắt bị đánh. Ngươi đem người của ta sinh kinh lịch bán một, không có nói trước cho ta biết, hai, sau đó không chia cho ta nửa chút chỗ tốt. Vương Đào Hoa, ngươi tốt ý tứ sao? Để tay lên ngực tự hỏi, ngươi trận đánh này có phải hay không nên? Lão Vương, ngươi làm việc này có thừa nhận hay không? Trần Thanh Nguyên đứng tại đạo đức điểm cao, đúng Vương Đào Hoa tiến hành vấn trách. Là ta làm, thì tính sao? Đến lúc này, Vương Đào Hoa không có khả năng tiếp tục giả vờ choáng váng. Nếu là một mực con vịt chết mạnh miệng, Trần Thanh Nguyên xác suất lớn sẽ không dừng tay. Tổn thương tính cũng lớn, cảm giác đau đớn cực mạnh. Đã ngươi nhận, như vậy dự định làm sao đền bù ta? Đánh xấu rồi, Trần Thanh Nguyên dự định tiến hành xuống một hạng mục đích. Tạm thời ngừng hữu hảo ôn chuyện hành vi, hai người cách xa nhau mấy trượng, bốn mắt nhìn nhau. Nhìn Vương Đào Hoa bộ dáng chật vật, Trần Thanh Nguyên rất có cảm giác thành tựu. Ngươi đánh ta một trầu còn không hài lòng. Vương Đào Hoa xoa trên gương mặt một chỗ sưng đỏ vị trí, nói chuyện hở, bởi vì răng vỡ nát mấy quả. Nói nhảm, nếu là đánh ngươi một trầu liền xong việc, đây chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi. Trần Thanh Nguyên lớn tiếng nói. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Vương Đào Hoa nghiến răng nghiến lợi. Cái này cần xem ngươi thành ý. Trần Thanh Nguyên không nói ra một cái con số chính xác. Cầm lấy đi. Bước bách tại Trần Thanh Nguyên dâm uy, Vương Đào Hoa đem bán đoạt được tài nguyên toàn bộ phun ra. Khẽ vươn tay, Trần Thanh Nguyên tiếp nhận một cái túi càn khôn, thần thức đi vào, phát hiện bên trong có mấy trăm vạn mai linh thạch cực phẩm, còn có một phần nhỏ chân quý vật. Không đủ. Trần Thanh Nguyên thật xa chạy tới một chuyến, không có khả năng cứ như vậy bị đánh phát. Mua bán đoạt được tất cả nơi này. Vương Đào Hoa bảo đảm nói, cũng vẫn tiếp tục chia hoa hồng. Trần Thanh Nguyên híp mắt lại, đưa ra một cái vấn đề mang tính then chốt. Ngạch Vương Đào Hoa vô ý thức muốn mở miệng phủ nhận, nhưng nghĩ lại, Trần Thanh Nguyên điều tra việc này rất là đơn giản, nói láo căn bản vô dụng. Huống hồ, ngay trước Trần Thanh Nguyên mặt nói láo, cực lớn xác suất sẽ bị xem thấu. Lão Vương, ta nếu là không hỏi, ngươi chắc chắn sẽ không nói rõ ràng, không thành thật à? Thông qua Vương Đào Hoa phản ứng, Trần Thanh Nguyên vững tin phía sau còn có chia hoa hồng ích lợi, thiếu lý tàng đạo, chỉ trích đạo. Chưa kịp nói, Vương Đào Hoa nhếch miệng cười một tiếng, dắt vết thương trên mặt, một trận nhói nhói đánh tới, làm hắn vội vàng ngậm miệng lại, biểu lộ hơi có vẻ buồn cười. Không biết Trần Thanh Nguyên vận dụng cái gì quái dị chi thuật, Vương Đào Hoa ăn mấy quả linh dược, không có đưa đến nửa chút tác dụng, toàn thân sưng, rất là đau đớn. Trần Thanh Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, chưa kịp, hay là không muốn nói, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào, cho thống khoái nói. Rõ ràng Vương Đào Hoa là bị đòn một phương, nói chuyện lại hết sức có khí phách. Chương 2134, Tạc Tâm Bất Tử chương 2134, Tạc Tâm Bất Tử lần trước thay ngươi khiêng sự tình, thụ thương quá nặng, đến nay không có khỏi hẳn. Lần này lại bị ngươi khí đến thương thế tất nhiên tăng thêm, nếu không có linh bảo diệu dược, sợ khó khôi phục. Trần Thanh Nguyên nói ra lời nói này, có ý riêng. Phàm là không phải ngu xuẩn, cũng có thể biết được Trần Thanh Nguyên ý muốn như thế nào. Cái đồ hỗn đản, ta liền biết ngươi Tạc Tâm Bất Tử. Vương Đào Hoa nghe rõ, đưa tay chỉ Trần Thanh Nguyên, đầu ngón tay rung động mấy lần, giận mắng một tiếng. Nói tới nói lui, còn không phải nhớ cây kia hỗn độn bảo dược. Cái gì Tạc Tâm Bất Tử? Lần này đến phiên Trần Thanh Nguyên giả bộ hồ đồ. Ta hoặc nhiều hoặc ít yếu điểm mà mặt mũi, nói chuyện không có khả năng quá mức ngay thẳng. Đòi hỏi đồ vật mà thôi, cần phải xuống tay nặng như vậy sao? Có chuyện gì, chúng ta không thể ngồi xuống đến từ từ nói chuyện. Vương Đào Hoa bưng bít lấy trên hai gò má vết thương, khóc không ra nước mắt. Không đợi được thương thế tiêu giảm, hắn căn bản không còn mặt mũi rời đi chỗ này. Cái này nếu như bị người khác nhìn thấy, uy nghiêm tổn hao nhiều. Một mã là một mã, ai bảo ngươi buôn bán tin tức của ta? Phàm là Vương Đào Hoa kiếm một chén canh cho Trần Thanh Nguyên, cũng không trở thành nháo đến cục diện như vậy. Chỉ cần giá tiền đúng chỗ đừng nói để Trần Thanh Nguyên gật đầu đồng ý, coi như để hắn tự mình đến bố trí chuyện xưa của mình, vậy cũng dễ như trở bàn tay. Mấu chốt một chút, Vương Đào Hoa không cho Trần Thanh Nguyên nửa chút chỗ tốt. Thân là người trong cuộc Trần Thanh Nguyên, há có thể không lòng sinh oán trách. Việc này dừng ở đây, không có khả năng lại động thủ không phải vậy lao tử nổi nóng với ngươi. Vương Đào Hoa sợ Trần Thanh Nguyên tiếp tục ra quyền, trừ mở miệng uy hiếp bên ngoài, không có biện pháp khác. Chúng ta chính là sinh tử chi giao, không cần bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà bị thương tình cảm. Trần Thanh Nguyên vung tay lên, tại bên người bày xong nhã tọa, ấm áp cười một tiếng, hữu hảo mời, đến, ngồi xuống từ từ trò chuyện. Đánh mấy trăm quyền, cảm xúc phát tiết hoàn tất. Điểm đến là dừng, đừng thật cho Vương Đào Hoa cả tức giận. Hừ, phàm là Vương Đào Hoa có thể cùng Trần Thanh Nguyên qua mấy chiêu, đã sớm sù lông. Làm sao hắn bị Trần Thanh Nguyên đùa bỡn trong lòng bàn tay, bất kể thế nào dãy rủa, đều không thể thoát khốn. Hai người ngồi xuống, Trần Thanh Nguyên nhíu mày cười một tiếng, "Lão Vương, ngươi mới vừa nói gần nhất được vài ấm chân nướng, lấy ra nếm thử, nhìn xem là mùi vị gì." "Này, ngươi người này thật không biết xấu hổ a, đem ta đánh cho một trận, còn muốn cho ta mời ngươi uống rượu." Nghe tiếng, Vương Đào Hoa trợn mắt nhìn. Trần Thanh Nguyên mười phần chân thành nhìn xem Vương Đào Hoa, mỉm cười, "Ngươi lão tử thật sự là phục ngươi." Vương Đào Hoa bị Trần Thanh Nguyên nhìn chằm chằm, toàn thân khó chịu, vừa mắng mắng liệt liệt, một bên đem thế gian ít có chân nhượng lấy ra. Hết thảy năm đàn, đóng kín chặt chẽ. Thanh sát vào rượu, tuyên khắc lấy các loại tinh mỹ đồ án. Tuổi thọ không thấp a. Chỉ là liếc mắt nhìn đóng kín vị trí, Trần Thanh Nguyên liền có thể đoán được, cái này năm đàn chân nhượng ít nhất bị phong tổn 20.0005, hiếm có đồ vật. Ngẫu nhiên mà được. Vương Đào Hoa cũng không giải thích những này chân nhượng nơi phát ra. Bụt. Phu cận một chỗ hư không, chợt nổi lên một vết nứt. Đột có biến cố. Vương Đào Hoa tiếng lòng trong nháy mắt kéo căng, biểu lộ ngưng tụ, như lâm đại địch, ai? Thân mang màu đậm cẩm bào sở mặc, hiện thân. Náo nhiệt xem hết sở mặc không cần tiếp tục cẩn ấp. Nhìn thấy người tới, Vương Đào Hoa kinh hãi, trong lòng thầm hô, là hắn. Sở mặc một mực tại chỗ tối quan sát lấy, Vương Đào Hoa không thể phát giác. Vương Đào Hoa tạm không biết được sở mặc cùng Trần Thanh Nguyên đồng hành sự tình, vô ý thức coi là người này không mời mà tới, có lẽ là mưu đồ làm loạn, không thể không đề phòng. Còn nhớ năm đó nguyên sơ cổ lộ chi chiến, sở mặc cùng Trần Thanh Nguyên thủy hỏa bất dung, liều mạng tranh đấu. Chẳng lẽ hắn là chạy lao Trần tới? Hắn muốn làm gì? Vương Đào Hoa làm xong ứng phó nan để chuẩn bị, nhìn chăm chú chậm rãi đi tới Sở Mặc, ánh mắt sắc bén như lao, hai tay nắm tay, hơi khẩn trương, âm thầm phỏng đoán. Bà đát. Sở Mặc tìm cái nơi thích hợp, lấy ra chỗ ngồi, lập tức ngồi xuống, cử chỉ ưu nhã. Hắn đây là ý gì? Nhìn xem Sở Mặc ngồi ở Trần Thanh Nguyên bên cạnh, Vương Đào Hoa sắc mặt kinh nghi, trong thức hải tung ra rất nhiều dấu chấm hỏi, không làm rõ ràng được đây là tình huống gì. Trần Thanh Nguyên đưa tay nhấc câu, muốn bỏ rượu nước từ Vương Đào Hoa trên bàn treo trên bầu trời mà lên. Hai vỏ rơi xuống Trần Thanh Nguyên trên bàn, còn có hai vỏ rơi đến Sở Mặc trên bàn. Thân là chủ nhà Vương Đào Hoa, chỉ còn một vỏ. Nếm thử. Trần Thanh Nguyên đảo khách thành chủ, đối với Sở Mặc nói ra. Đúng một tiếng, miệng vò được mở ra, nồng đậm mùi rượu lập tức phun ra, quanh quẩn ở giữa thiên địa. Cũng không tệ lắm, so ngươi đạo đái khách muốn tốt rất nhiều. Sở Mặc nhất niệm rơi xuống, đem vỏ rượu đưa đến bên miệng, uống một hớp, không tiếp tán thưởng. Trừ cái đó ra, hắn còn không quên rèm pha một chút Trần Thanh Nguyên. Đối với Sở Mặc lạm dẫm ngôn ngữ, Trần Thanh Nguyên xem như không nghe thấy. Nhìn một màn này Vương Đào Hoa biểu lộ ngạc nhiên, hai người bọn họ không phải địch nhân sao? Thế nào thấy quan hệ rất không tệ, tình huống như thế nào? Vương Đào Hoa con ngươi quyết trường, bờ môi vi phân, trong lúc nhất thời quên đi bị đòn cảm giác đau đớn, ánh mắt phức tạp. Mấy tức sau, Vương Đào Hoa vững tin đây không phải ảo giác, chế trụ phức tạp cảm xúc, đem ánh mắt rời về phía Trần Thanh Nguyên, truyền âm hỏi thăm, ngựa khí vội vàng, ngươi cùng hắn là chuyện gì xảy ra? Bằng hữu, không nhìn ra được sao? Trần Thanh Nguyên đáp lại, ngươi cùng hắn là bằng hữu. Vương Đào Hoa mở bước, năm đó các ngươi đang liều mạng chém giết, trong nháy mắt thế mà thành bằng hữu. Cho dù Vương Đào Hoa lịch duyệt thâm hậu, cũng nghĩ không thông kịch bản tại sao lại tới mức độ này. Càng nghĩ, cuối cùng chỉ có một lời giải thích, Trần Thanh Nguyên nhân cách bị lực, con hàng này cùng ai đều có thể đánh một trận quan hệ. Vương đạo bạn, đa tạ khoản đãi. Thời gian mấy hơi thở, Sở Mặc liền đem một vò chân nhượng uống cạn, nhìn về hướng Vương Đào Hoa, chắp tay đáp tạ. Như có chỗ tiếp đón không được chú đáo, xin mời đạo hữu thứ lỗi. Vương Đào Hoa hơi sững sờ, lập tức trở về lễ. Song phương lần thứ nhất chính thức gặp nhau, rất là khách sáo. Chỉ bất quá, Vương Đào Hoa mặt mũi bầm dập, quần áo rách dưới, nói ra lời nói này thời điểm, lộ ra mười phần buồn cười. Đây là tộc ta chữa thương thần dược, đối ngoại thoa tiêu sừng có kỳ hiệu. Sở Mặc từ cái nào đó túi càn khôn móc ra một cái màu trắng bình thuốc nhỏ, nhẹ nhàng trong nấy mắt, nhu lực đưa tiễn. Bình thuốc nhỏ bay đến Vương Đào Hoa trước mặt, làm hắn tương đối ngoài ý muốn, có chút kinh ngạc, đạo hữu có lòng, tạ ơn. Không khách khí. Có thể là bởi vì thấy được Vương Đào Hoa bị đánh thê thảm bộ dáng, cho nên Sở Mặc không đành lòng. Vương Đào Hoa âm thầm kiểm tra một chút bình thuốc này thành phần, xác nhận không có nguy hiểm gì. Thế là, hắn đem trong bình thuốc bột bôi ở trên mặt, một cơn tê dại cảm giác mát rượi lập tức vào tới. Mắt Trần có thể thấy, xương khuôn mặt bắt đầu khôi phục, cảm giác đau đớn cũng trên phạm vi lớn giảm bớt, chắc hẳn nhiều nhất nửa canh giờ liền có thể khỏi hẳn. Dược hiệu rõ ràng như thế, Vương Đào Hoa mặt lộ vẻ vui mừng. Người với người chênh lệch, thật sự là quá lớn. Tiếp lấy, Vương Đào Hoa liếc qua Trần Thanh Nguyên, âm dương quái khí. Trần Thanh Nguyên, chương 2135, tự trách, chơi lửa gạt chương 2135, tự trách, chơi lửa gạt Trần Thanh Nguyên vốn định mở miệng phản bác, nói đến bên miệng, hay là nén trở về. Xem ở lão Vương bị đòn phân thượng, không cùng hắn tính toán chi ly. Bất quá, Trần Thanh Nguyên chưa quên chuyến này mục đích thật sự. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, đề cập chính sự, ta trước đó đề nghị kia, ngươi thấy thế nào? Kiến nghị gì? Vương Đào Hoa giả vờ ngây ngốc. Tùy tiện đến mấy chục gốc không tì vết thánh dược, đền bù tổn thất tinh thần của ta. Trần Thanh Nguyên tạm không đề cập tới hỗn độn bảo dược. Mấy chục gốc không tì vết thánh dược. Vương Đào Hoa mặt đen lại, thanh âm vang dội, trách cứ, ngươi coi thế gian rau cải trắng đâu? Cho dù là móc rông Vương Đào Hoa bồ liếng, cũng thu thập không đủ nhiều như vậy. Thực sự không được, vậy chỉ dùng hỗn độn bảo dược đến thay thế. Ta ăn chút gì thua thiệt, cố mà làm tiếp nhận phần này nhận lỗi. Trần Thanh Nguyên than nhẹ một tiếng, biểu lộ khó xử, phản phất làm ra cực lớn nhượng bộ. Ăn chút gì thua thiệt, cố mà làm. Trần Thanh Nguyên, mặt của ngươi đâu? Vương Đào Hoa hận không thể đem Trần Thanh Nguyên đánh nằm bẹp một trận, đánh cho hắn răng rơi đầy đất, không có cách nào lại hồ ngôn loạn ngữ. Đáng tiếc, Vương Đào Hoa chỉ có thể ở trong thức hải huyễn tưởng một chút, đời này cũng không có khả năng đem giấc mộng này thực hiện. Lão Vương, ý của ngươi như nào? Nghe thêm loại này không đau không ngứa nhục mạ, Trần Thanh Nguyên không thèm để ý chút nào. Ngươi đi làm mộng đi. Vương Đào Hoa chắc chắn sẽ không đồng ý kỳ thật, Trần Thanh Nguyên cũng biết chính mình điều thỉnh cầu này có chút quá phận. Sở dĩ nói như vậy, là vì tốt hơn có kẻ mặc cả. Tại Trần Thanh Nguyên tâm lý, dự định trước hảo hảo nghiên cứu một chút hoàn chỉnh bảo dược quy tắc, lần nữa đến một mảnh nhỏ bảo dược liền có thể. Dù là chỉ có nửa cái lớn cỡ bàn tay, cũng đầy đủ chất quý, tháng qua thế gian hết thảy thánh dược. Trần Thanh Nguyên tạm thời trầm mặc, tự hỏi nên nói như thế nào phục Vương Đào Hoa, cùng lắm thì bỏ ra một chút đại giới, đàm luận một bút mua bán. Lệnh Trần Thanh Nguyên bất ngờ chính là, Vương Đào Hoa tiếp xuống lời nói này, làm cho người chấn kinh, thậm chí là cảm động, không có khả năng toàn bộ cho ngươi tối đa là một nửa. Mà lại, chờ ta biết rõ hỗn độn chi dược sinh trưởng quá trình cùng pháp tắc vận chuyển quy luật, mới có thể đem nó chia cắt. Phát sinh ở mấy chục năm trước cựu thổ một trận chiến, Trần Thanh Nguyên vì bảo vệ Vương Đào Hoa, không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng, quả thực là tiếp nhận mục thương nhạn ngập trời chi uy. Từ một khắc kia trở đi, Vương Đào Hoa liền quyết định đem hỗn độn bảo dược phân cho Trần Thanh Nguyên một nửa. Vì bồi dưỡng ra gốc này đặc thù bảo dược, Vương Đào Hoa thể nội linh điền đạo vận gần như khô kiệt, tiêu hao rất nhiều, tự nhiên cần gốc này bảo dược đến phục hồi như cũ. Mấu chốt nhất là, Vương Đào Hoa muốn từ gốc này bảo dược thôi diễn ra một đầu con đường hoàn toàn mới, nếu có thể thành công, liền có thể bồi dưỡng được gốc thứ hai hỗn độn bảo dược. A, cho ta một nửa. Luôn luôn lòng tham Trần Thanh Nguyên, đang nghe lời này thời điểm, cực độ hoài nghi mình sinh ra ảo giác, trong lúc nhất thời ngu ngơ ở làm sao. Ngươi ngại ít. Vương Đào Hoa khiển trách hỏi. Không phải, ta không nghĩ tới ngươi sẽ rộng rãi như vậy. Bởi vì Vương Đào Hoa thao tác này, khiến cho Trần Thanh Nguyên có chút chân tay luôn uống, luôn ngữ ngừng lại, không quá trôi chảy. Một cố khó mà diễn tả bằng lời hổ thẹn cùng tự trách, tại Trần Thanh Nguyên trong lòng quẩn quẩn mà lên. Thỏa mãn liền tốt. Vương Đào Hoa hừ lạnh nói. Vương Đào Hoa nói tiếp, nguyên bản ta liền muốn nói cho ngươi chuyện này, ngồi xuống từ từ nói chuyện. Ngươi cái tên này thế mà trực tiếp động thủ, thật sự là quá phận. Nói đến đây lời nói, Vương Đào Hoa ánh mắt u hoán, phản phất biến thành một trọn vẹn bị bắt nạt tiểu cô nương, nước mắt đều nhanh rơi ra tới. Còn nhớ lúc trước Trần Thanh Nguyên ngạnh khiêng mục thương nhạn một kích toàn lực thân ảnh, Vương Đào Hoa thâm thụ cảm động. Hỗn độn bảo dược mặc dù chân quý, nhưng không so được một cái vì mình cam nguyện liều lên tính mệnh chi kỷ hảo hữu. Thế nhưng là, Vương Đào Hoa hôm nay lại bị chi kỷ hảo hữu đánh nằm bẹp một trận. Tuy nói nguyên nhân gây ra là chính mình có vấn đề, nhưng không cần đến bên dưới hạ thủ ác như vậy đi. Ta cùng Vương Đào Hoa nhìn nhau, Trần Thanh Nguyên không biết lời nói. Huynh đệ, trách ta. Trần Thanh Nguyên thật không nghĩ tới Vương Đào Hoa sẽ có như thế hào phóng một ngày, trong nháy mắt nào đó thậm chí cho là trong đó có bẫy. Ngươi để lão tử đánh một trận, chuyện này mới có thể hòa nhau. Vương Đào Hoa đưa ra một cái yêu cầu. Huynh đệ một trận, đừng làm đến như thế xa lạ. Trần Thanh Nguyên cười nói. Không được. Một mã là một mã, nếu là không để cho ta đánh ngươi một chầu, bảo dược sự tình không có đoạn dưới. Vương Đào Hoa thừa cơ truy kích, nôn ngữ uy hiếp. Ngươi cũng đã nói như vậy, vậy được rồi. Trầm tư mấy hơi thở, Trần Thanh Nguyên gật đầu đáp ứng. Sau đó, Trần Thanh Nguyên đứng dậy, đi đến một bên, đối với Vương Đào Hoa nói ra, ngươi ra tay đi. Ta sẽ không phản kháng. Vương Đào Hoa khỏe miệng dương lên một cái đường cong, có loại gian kế được như ý âm hiểm cảm giác. Ngươi xác định sẽ không đánh trả. Vương Đào Hoa có chút chần chờ, sợ Trần Thanh Nguyên nửa đường đánh trả, đến lúc đó thụ thương khẳng định là chính mình. Đương nhiên, ta tuyệt không hoàn thủ, để cho ngươi đánh cái thông khoái. Xem ở Vương Đào Hoa hào phóng như vậy phân thượng, Trần Thanh Nguyên đương nhiên không có khả năng làm bộ. Tốt. Đạt được một cái chính xác trả lời chắc chắn, Vương Đào Hoa kích động. Ngồi ở một bên Sở Mặc, tựa hồ đã đoán được sau đó sẽ phát sinh cái gì, khóe môi nhếch lên một vòng tiện tiện mỉm cười, lặng lặng nhìn xem một màn này. Phanh. Siêu một chút, Vương Đào Hoa xông về Trần Thanh Nguyên, đem toàn thân linh lực hội tụ ở tay phải, một quyền bánh kích tại Trần Thanh Nguyên lực. Miễn cưỡng ăn Vương Đào Hoa một kích toàn lực, Trần Thanh Nguyên không có bị đánh bay, mà là đứng tại chỗ, bất động như núi. Ân. Kết quả cũng không phải là nếu muốn tượng như vậy, Vương Đào Hoa rõ ràng khẽ giật mình. Động tác chậm chạp một chút, tiếp tục xuất thủ. Để tỏ lòng đúng Trần Thanh Nguyên tôn trọng, Vương Đào Hoa thậm chí vận dụng đỉnh cấp công phạt chi thuật. Quyền ra như sóng biển trào lên, lại một lần rơi xuống Trần Thanh Nguyên trên thân. Ngoanh đông. Dư uy cường đại, trực tiếp đánh nát bốn bề không gian, đã dẫn phát một trận bạo tạc. Nhưng mà, Trần Thanh Nguyên đừng nói thụ thương liền ngay cả bước chân đều không có nhúc nhích chút nào. Để hắn có chút đau lòng là, mặc trên người quần áo này không chịu nổi như vậy hung uy, hóa thành một mịn. Quần áo phá toái, Trần Thanh Nguyên cởi trần thân trên, màu đồng cổ làn ra, cơ bắp đường cong như ẩn như hiện, mặt ngoài ngưng kết một tầng nhàn nhạt huyền văn bạch quang. Tiểu tử ngươi gian lận. Xuất liên tục hai quyền mà không có kết quả, Vương Đào Hoa tạm thời dừng tay, la lớn. Chỗ nào gian lận? Trần Thanh Nguyên một không có hoàn thủ, hai không có thi triển thủ đoạn phòng ngự. Đã tới đại thành luân hồi chiến thể, trình độ cứng cấp có thể so với khôi phục đế khí. Cứ việc Vương Đào Hoa thực lực không tầm thường, xen vào chuẩn đế cùng đại đế ở giữa, nhưng muốn phá vỡ Trần Thanh Nguyên nhục thân phòng ngự, độ khó không nhỏ. Trừ phi Vương Đào Hoa xuất ra một loạt áp đáy hòm sát chiêu, không phải vậy đúng Trần Thanh Nguyên không tạo được một tia tổn thương. Chỉ là vì xuất khí mà thôi, Vương Đào Hoa không đến mức nháo đến một bước kia. Thú hổ, Vương Đào Hoa thật muốn thi triển ra toàn bộ sát chiêu, tính chất liền thay đổi. Ta mặc kệ, dù sao ngươi chính là chơi lừa gạt. Vương Đào Hoa bị tức đến sắc mặt tái nhợt, tâm tình bực bội. Hắn nắm chặt song quyền, không biết nên như thế nào cho phải. Chương 2136, tiếp tục à, phân biệt chương 2136, tiếp tục à, phân biệt tiếp tục đánh. Hay là từ bỏ? Vương Đào Hoa tiến thối lưỡng nan. Đánh xuống, đúng Trần Thanh Nguyên không tạo được bất cứ thương tổn gì, sẽ chỉ uổng phí hết khí lực của mình, phản phất một tên hề tại dương nanh muốn bước. Không đánh, lại nuốt không trôi khẩu khí này. Quan trọng nhất là, đây có lẽ là Vương Đào Hoa đời này duy nhất một lần có thể đánh tơi bởi Trần Thanh Nguyên cơ hội, đối phương sẽ không đánh trả, mà lại sau đó sẽ không trả thù. Nhìn chăm chú gần trong gang tấc Trần Thanh Nguyên, Vương Đào Hoa đột nhiên cảm thấy lòng mệt mỏi quá a. Không phá được phòng, làm sao bây giờ? Đây là luân hồi đạo thể tự thân phòng ngự, thật không trách Trần Thanh Nguyên. Nếu như Trần Thanh Nguyên chủ động thi triển đạo thể chi lực, trình độ chắc chắn sẽ chỉ càng mạnh, đồng thời còn có thể đem lực lượng bắn ngược trở về, lệnh Vương Đào Hoa càng lộ vẻ chật vật. Vương Đào Hoa biết Trần Thanh Nguyên không có chơi lừa gạt, cho nên nội tâm càng khó chịu. Dưới loại tình huống này ta đều không làm gì được hắn, vì cái gì a? Vương Đào Hoa ở trong lòng tiêu gạo, mất hết can đảm. Giờ này khắc này, không thể minh bạch Vương Đào Hoa tâm tình. Lao Vương, tiếp tục a. Nhìn thấy Vương Đào Hoa chậm chạp không có động tác, Trần Thanh Nguyên mở miệng thúc giục một chút. Tranh thủ thời gian đánh xong, tranh thủ thời gian xong việc. Bang. Đột nhiên, Vương Đào Hoa tay phải cầm một thanh sắc bén màu mực trực đao. Lao Vương, ngươi thế mà động binh khí, quá mức a. Trần Thanh Nguyên vừa rồi đánh Vương Đào Hoa thời điểm, cũng không có làm như vậy. Vương Đào Hoa cũng mặc kệ những này, tay phải nắm chặt trực đao, hung hăng bổ về phía Trần Thanh Nguyên. Bang. Keng. Lưỡi đao sắc bén rơi vào Trần Thanh Nguyên đầu vai, không thể bổ ra da thịt, nhiều lắm là tại trên làn da lưu lại một chút vết nhạn, rất nhanh biến mất. Một đao không được, vậy liền lại đến một đao. Phanh, phanh, phanh. Ngắn ngủi một chén trà thời gian, Vương Đào Hoa chặt hơn 300 đao. Nhưng mà, Trần Thanh Nguyên lông tóc không tổn hao gì. Cái đăng, băng. Vương Đào Hoa trong tay đạo binh trực đao, lại một lần chém đúng ra, không chỉ có không thể đúng Trần Thanh Nguyên tạo thành tổn thương, hơn nữa còn dẫn đến thân đao băng liệt, biến thành mấy chục mảnh vụn, linh vận tận tán, không thể phục hồi như cũ. Vương Đào Hoa nhìn xem trong tay nắm chắc chuôi đao, nội tâm lộn xộn. Lão Vương đừng phát ốc, tiếp tục a. Trần Thanh Nguyên thúc giục nói. Không đánh, không có ý nghĩa. Cho dù là đơn phương tiến công, Vương Đào Hoa cũng không phá được Trần Thanh Nguyên phòng ngự. Cùng tiếp tục làm ở Mỹ xuống dưới, không bằng nhận rõ hiện thực. Mặc dù Trần Thanh Nguyên tu vi cảnh giới không có biến hóa, nhưng thực lực lại càng ngày càng cường đại. Cho nên, Vương Đào Hoa bằng vào bình thường thủ đoạn, chỉ là uổng phí sức lực. Vậy chuyện này chúng ta coi như phi thiên. Trần Thanh Nguyên cần một cái chính xác trả lời chắc chắn. Bực bội. Vương Đào Hoa không có phủ nhận, mặt buồn rầu, hùng hùng hổ hổ ngồi về tại chỗ, trên hai gò má viết đầy không vui. Xác định Vương Đào Hoa sẽ không lại xuất thủ, Trần Thanh Nguyên lấy ra một kiện xanh nhạt sắc trường bảo tay áo lớn, kích thước phù hợp, khí chất thoát tục, tiên phong đạo cốt. Đánh một trận Trần Thanh Nguyên về sau, Vương Đào Hoa tâm tình càng thêm phiền muộn. Bạn xấu đối mặt, Vương Đào Hoa hừ lạnh không nói a. Lão Vương, gặp lại ngày nên nâng cốc môn hoàn, há có thể như vậy phiền muộn. Đến, cho ra cười một cái. Trần Thanh Nguyên rất thích trêu chọc làm Vương Đào Hoa, loại cảm giác này rất không tệ. Lan. Vương Đào Hoa hận không thể đem Trần Thanh Nguyên tháo thành tám khối, lạnh giọng quát lớn. Thấy tốt thì lấy, Trần Thanh Nguyên không còn trêu ghẹo. Chuyện phiếm bài câu, nên thương lượng chuyện chính. Thời cuộc dung chuyển, chư thiên bất ổn. Một ít địa phương xuất hiện lai lịch không biết pháp tắc thâm uyên, ẩn chứa vượt mức bình thường lực lượng kinh khủng. Nói về chính sự, Trần Thanh Nguyên thu hồi nghiền ngẫm nụ cười nhẹ nhõm, ngồi ngay ngắn như dụng cụ, thần sát chính túc. Nói rõ chi tiết nói. Vương Đào Hoa biểu lộ nghiêm trọng, xin lắng hay nghe. Việc này có thể gây nên Trần Thanh Nguyên coi trọng, quả quyết không đơn giản. Liên quan tới Khương Lưu Bạch cùng về diễn đế tộc gặp phải, Trần Thanh Nguyên không giữ lại chút nào, toàn bộ nói ra. Sau khi nghe xong, Vương Đào Hoa cao mày, suy nghĩ sâu xa nói đế binh không thể dùng chuyện, sát thực hung hiểm. Về diễn đế tộc đã từng vận dụng Giang Sơn xã tắc đồ, không thể đem pháp tắc thâm viên xóa đi, bàng bạc khí uy rơi xuống đằng sau, đã chìm lấy biển, không nổi lên được nửa chút sóng gió. Ta muốn tiến đến tìm đòi. Trần Thanh Nguyên sớm có quyết định này, lấy tự thân an toàn làm trọng. Đúng phải đại sự, Vương Đào Hoa tự hiểu rõ nặng nhẹ, mắt có vẻ bần rầu, ngựa khí lo lắng. Trần Thanh Nguyên gật đầu, biết. Vương Đào Hoa nói, đợi thời cơ chín muồi, người ta trung phó cựu thổ. Cây kia hỗn độn bảo dược đặt ở cựu thổ, có thái vi đại đế toa chấn, hết sức an toàn, không cần lo lắng gì thất vấn đề. Trần Thanh Nguyên nghe được Vương Đào Hoa nói bóng gió, ánh mắt nhu hòa, dấu dếm mấy phần ấy náy cùng cảm kích, há mồm phun ra một chữ, tốt. Như không có sự tình khác, tạm đi đi. Vương Đào Hoa còn muốn đi trấn thủ tuyển lệnh thánh địa, một đống chuyện phiền toái chờ lấy hắn xử lý. Đầu tiên là tiếp nhận mục thương nhạn ngập trời hung uy, lại bị trật tự náo động phong bạo. Nếu không phải Thanh Tông kịp thời phái người đến đây viện trợ, tuyển lệnh thánh địa sớm đã bị bốn bề tông môn phân mà ăn chi. Thời điểm đó Vương Đào Hoa còn tại cựu thổ ẩn núp lấy, phân thân hoàn mỹ. Trước khi đi, Trần Thanh Nguyên ném đi hai cái túi càn khôn cho Vương Đào Hoa, ngữ khí cường ngạnh, không thể nghi ngờ, cầm. Trong túi càn khôn để đó trồng chất như núi linh thạch cực phẩm, còn có hơn vạn khối bóng ánh sáng long lanh linh thủy. Một đầu linh mạch, trăm ngàn năm mới có thể bồi dưỡng ra một viên linh thủy. Trình độ chân quý của nó, có thể nghĩ. Linh thạch cực phẩm số lượng vượt qua 30 triệu. Trên đường tới, Trần Thanh Nguyên liền đã chuẩn bị xong. Hắn đoạt lại Vương Đào Hoa bán thoại bản cố sự đoạt được mấy trăm vạn mai linh thạch, đây là nhất định. Đến tiếp sau chia hoa hồng, Trần Thanh Nguyên đưa cho Vương Đào Hoa, đưa tặng mấy ngàn vạn linh thạch cực phẩm, là vì để tuyển lệnh thánh địa tốt hơn vượt qua lần đại kiếp nạn này, tình nghĩa sâu vô cùng, cam tâm tình nguyện. Bây giờ trật tự quy tắc, thiên địa linh khí tạm không thể luyện hóa vào thể. Thế gian thương sinh đối với linh thạch nhu cầu số lượng đề cao thật lớn. Mặc kệ là duy trì nhục thân cơ bản cần, còn là tu luyện dưỡng thương chờ chút, đều cùng linh thạch thoát ly không được liên quan. Đi, đánh người, đưa tài nguyên, cũng tự cũ, Trần Thanh Nguyên lại không việc khác, đứng dậy rời đi, động tác dứt khoát. Sở Mặc đi theo, bóng dáng không thấy. Lớn như vậy hư không, chỉ còn Vương Đào Hoa một người ngồi một mình. Nhìn xem tung bay đến trước mặt túi càn khôn, Vương Đào Hoa thần niệm tìm đòi, lập tức khẽ giật mình, trong mắt nộn nhạo lên mấy tầng gợn sóng. Trước đó không lâu, Thanh Tông đã phái cao thủ đến đây viện trợ, lại đưa tới không ít tài nguyên. Lại thêm Trần Thanh Nguyên hôm nay tặng cho, tuyên lệnh thánh địa tương lai một đoạn thời gian rất dài đều không cần lo lắng tài nguyên vấn đề. Cực nhỏ lợi nhỏ thôi, đừng tưởng rằng lão tử sẽ cảm động. Nhìn qua Trần Thanh Nguyên rời đi phương hướng, Vương Đào Hoa đem hai cái túi càn khôn cực kỳ thu hồi, ánh mắt rõ ràng rất đu hòa, lại ra vẻ lạnh lùng biểu lộ, bờ môi khẽ nhếch, nói một mình. Đợi đến xương thương thế thối lui về sau, Vương Đào Hoa đổi lại một kiện sạch sẽ gọn gàng quần áo, quay đầu về tới tuyển lệnh thánh địa, tiếp tục làm việc sống. Chương 2137, không có lễ phép, dò xét. Chương 2137, không có lễ phép, dò xét. Cùng Vương Đào Hoa phân biệt đằng sau, Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc sánh vai đồng hành, muốn hướng về diễn đế tộc nguyên trụ chỉ, cẩn thận nhìn một chút pháp tắc thâm nguyên ra sao tình huống. Trên đường, Sở Mặc thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Trần Thanh Nguyên, ánh mắt thâm trầm, như đang ngẫm nghĩ. Trước đó không lâu Trần Thanh Nguyên cùng về diễn đế tộc ứng chín đêm ở chung, một phen làm hắn cảm xúc đại động, đọc lại vào trong tâm chỗ sâu phần kia trở về thành tông chi ý, dục dịch. Lần này Trần Thanh Nguyên cùng Vương Đào Hoa gặp lại, rõ ràng đem Vương Đào Hoa khiến cho rất phiền muộn, nhưng căn bản không ảnh hưởng song phương hữu nghị, thậm chí càng đậm mấy phần. Không khỏi ở giữa, Sở Mặc nhớ tới một ít người đúng Trần Thanh Nguyên đánh giá, con hàng này rất ưa thích hố người trong nhà, nhưng người trong nhà nếu là xảy ra chuyện, hắn sẽ ở trước tiên xuất hiện, rất đáng tin cậy. Nhìn ta làm gì? Đối với Sở Mặc quăng tới quái dị ánh mắt, Trần Thanh Nguyên tự nhiên là đã nhận ra. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là một cái người thế nào? Sở Mặc vốn chính là tại quang minh chính đại xem kỹ, cũng không có tật giật mình bộ dáng, thoải mái thừa nhận, thuận thế nói ra nghi ngờ trong lòng. Anh tuấn tiêu sái. Trần Thanh Nguyên tự trọng, chững chạc đàng hoàng. Sở Mặc ngạc nhiên, a. Trong chốc ngắn này, Sở Mặc ở trong lòng tạo dựng ra tới Trần Thanh Nguyên vĩ ngạn hình tượng, sụp đổ. Quá tự luyến. Người này ra mặt vì sao dày như vậy? Chẳng lẽ không biết kiềm tốn một chút sao? Mặc dù Trần Thanh Nguyên tự trọng cũng không sai lầm, nhưng Sở Mặc chưa bao giờ thấy qua như vậy tự luyến người. Sở Mặc đản sinh tại trăm vạn năm trước, về sau bị phong ấn, thẳng đến một thế này mới thức tỉnh. Khôi phục về sau, một mực tại cố gắng mạnh lên, quan sát chúng sinh, cực ít cùng người khác liên hệ. Nếu bàn về chém chém giết giết, Sở Mặc khẳng định rất có kinh nghiệm. Về phần đối với những khác chuyện hiểu rõ, vậy liền tương đối thiếu thốn. Đơn giản tới nói, Sở Mặc sinh ra ngay tại đỉnh điểm, nơi nào thấy qua cái gì du côn lưu manh. Tiểu tử ngươi không tử thế, trước đó vài ngày từ ta chỗ này thuận đi hai ấm vong xuyên ngọc lộ, thế mà không cho Vương đạo hữu chia sẻ một chút. Hai người ngay tại bay vào vũ trụ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Sở Mặc tìm đề tài, chất vấn Trần Thanh Nguyên nhân phẩm. Bằng hữu của ta tương đối nhiều, vong xuyên ngọc lộ chỉ có ít như vậy. nếu là chia sẻ cho lão Vương, lại không cho những người khác, đó là đối với những người khác không công bằng, về sau bọn hắn nếu là nói tới việc này, chắc chắn trách ta nặng bên này nhẹ bên kia. Cho nên, dứt khoát cũng không cho, chính mình giữ lại, đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy cách làm của ta không đúng, vậy liền cho thêm ta một chút chấn lưỡng, như vậy mới phải phân phối. Thần tộc gia đại nghiệp đại, khẳng định còn có rất nhiều hàng tồn, không bằng lại tặng ta mấy chục ấm, thế nào? Trần Thanh Nguyên thuận cột trèo lên trên, còn muốn từ Sở Mặc nơi này đòi hỏi lừa gạt một chút chỗ tốt. Nghe đoạn văn này Sở Mặc, thật sâu nhìn chăm chú một chút Trần Thanh Nguyên, đóng chặt bờ môi, một chữ không nói. Không có khả năng cùng loại này vô lại nói chuyện hiếm, dễ dàng khí đến chính mình. Đối với Trần Thanh Nguyên tỉnh cầu Sở Mặc không rảnh để ý không có lễ phép. Không thể đạt được Sở Mặc đáp lại, Trần Thanh Nguyên nhỏ giọng thầm thì. Hai người cách xa nhau khá gần, Trần Thanh Nguyên lại không che lấp, Sở Mặc nghe được rất rõ ràng, trên mặt toát ra một vẻ đen. Đến cùng ai không có lễ phép a? Hỗn đản. Cùng Trần Thanh Nguyên ở lâu Sở Mặc cảm thấy mình đạo tâm cảnh giới còn có tăng lên rất nhiều không gian. Tâm tình chập chờn khá lớn, còn cần nhiều hơn ma luyện. Đế Châu, mây đấu tinh hệ, khu vực hạch tâm đã thành phế tích. Đã từng nơi phồn hoa, bây giờ lại trở thành bộ dáng như vậy, thương hải tăng điển, làm cho người cảm khái. Phóng tầm mắt nhìn tới, không có phát hiện một sinh mệnh tinh thần. Một ngụm hình dạng bất quy tắc pháp tắc thâm uyên, một mực cắm rễ tại mảnh địa giới này, không biết nuốt chửng bao nhiêu ngôi sao, tạo thành bao nhiêu sát nghiệt. Chiếm diện tích bao la, đen như mực. Mặc dù thâm uyên miệng duy nhất một lần thôn phệ hơn ngàn ngôi sao, cũng hoàn toàn chịu được. Bao quát cương vực to lớn, bởi vậy có thể thấy được. Thâm uyên miệng biên giới vị trí, ngưng kết đến mãi không hết cổ lão pháp tắc. Lúc đó có lôi đình lấp lóe, lúc đó có quang mang kỳ lạ hiện hiện. Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc đến nơi này, xa xa nhìn lại, cảm nhận được một cỗ cực mạnh hung uy, đều là sắc mặt nghiêm trọng. Người thấy thế nào? Nhìn chăm chú thật lâu, Trần Thanh Nguyên tạm thời chưa có thu hoạch. Khí tức cổ xưa, thân là người thần tộc, Sở Mặc có thể bắt được một chút thế nhân chỗ không biết đồ vật. Có ý tứ gì? Trần Thanh Nguyên lập tức quay đầu nhìn về hướng Sở Mặc, hai đầu lông mày tràn đầy nghi ngờ. Ta phát hiện thời kỳ thái cổ vết tàn. Sở Mặc trầm ngâm một hồi, tức mục đạo. Thái cổ vết tàn. Nghe vậy, Trần Thanh Nguyên ánh mắt biến đổi. Thời kỳ thái cổ, cái kia muốn ngược dòng tìm hiểu đến ngàn vạn năm trước. Nói đúng ra, là thuộc về Khải Hằng Đại Đế cùng trước kia thời đại. Chẳng lẽ là một chỗ thời kỳ thái cổ di tích? Trần Thanh Nguyên suy đoán nói. Không rõ ràng, có khả năng này. Cự ly xa quan sát, Sở Mặc không chiếm được quá nhiều tin tức. Có hay không muốn đi qua nhìn xem? Sợ sao? Trần Thanh Nguyên mở miệng mời. Có gì phải sợ? Sở Mặc thường thấy sóng to gió lớn, sao lại bị loại tràng diện này hù đến? Có người làm bạn, Trần Thanh Nguyên tràn đầy phấn khởi, đi. Mặc dù thực lực của hai người đều rất khủng bố, không kém gì đã rất lâu kỳ thời cổ đế quân, nhưng không thể coi thường trật tự náo động đưa tới không biết chỉ biến, cẩn thận làm việc. Hai người rất có ăn ý, đã vận hành lên đại thần thông chi thuật, tại bên ngoài thân ngưng tụ ra một đạo trong suốt hộ thể kết giới, 10 phần kiên cố, đủ chọi cứng một kiện khôi phục đế binh nhiều lần tấn công mạnh. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn thôi động lên dấu tại thể nội đế binh, như gặp nguy hiểm, nhưng tại trước tiên tỉnh lại, lấy mạnh nhất tư thái đi đối mặt. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, làm nhiều một chút chuẩn bị không có sai. Càng đến gần pháp tắc thâm nguyên, cái kia cố thế sự xoay vần tuế nguyệt khí tức càng là nồng hậu dày đặc. Một nén nhang về sau, hai người đã tới pháp tắc thâm nguyên khu vực biên giới, cách xa nhau không hơn bằng trượng. Suy suy suy, đứng ở chỗ này, hai người có thể rõ ràng nhìn thấy cổ chi đạo văn lưu chuyển, cảm giác gáp bách cực mạnh, muốn đem tới gần người nghiền thành vỡ nát. Kéo kẹt, xoẹt, Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc hộ thể kết giới phát ra rất nhỏ để ép âm thanh, bất quá tạm chưa xuất hiện vỡ tan vết tích, rất là cứng rắn, thời gian ngắn hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Ông, thân ở nơi đây, Trần Thanh Nguyên lập tức vận dụng một môn đỉnh cấp đồng thuật, hai con ngươi tản ra kim quang nhàn nhạt, nhìn chăm chú không biết thâm nguyên. Một bên Sở Mặc cũng là thi triển thái cổ thần tộc bí pháp, thần sắc nghiêm túc dị thường, tiến hành nhìn trộm. Thật lâu, Trần Thanh Nguyên cảm thấy con mắt một trận nhói nhói. Dù vậy, vẫn không có thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn chăm chú, chiều sâu dò xét. Hai người đứng tại pháp tắc thâm nguyên khu vực biên giới, giống như hai hạt không chút nào thu hút bụi bặm. Lại qua nửa canh giờ, Trần Thanh Nguyên tại lỗ trống đen kịt trong vực sâu, thấy được một chút mơ hồ cảnh tượng, bắt được một tia tương đối quen thuộc pháp tắc ba động. Trần Thanh Nguyên thần sắc khẽ biến, thấp giọng kinh hô, "Giới biển." Chương 2138, xâm nhập chương 2138, xâm nhập Trần Thanh Nguyên tại pháp tắc trong vực sâu, vương tin chính mình thấy được hỗn loạn giới hải quy tắc ba động, tuyệt không phải ảo giác. Nơi đây thế mà cùng hỗn loạn giới hải sinh ra liên hệ. Có manh mối, Trần Thanh Nguyên không còn vận chuyển đồng thuận, nhắm mắt lại, cái kia cố nhói nhói cảm giác từ từ tiêu giảm. Hỗn loạn giới hải, sớm nhất có thể truy tố đến ngàn vạn năm trước. Khải Hằng đại đế trấn áp hoang vũ, đánh băng thái cổ thần tộc vô thượng tôn bị, sau lại tiên cốt lâm thế các loại một loạt đại sự, dẫn đến thần châu phân liệt, chia thành 5 phần. Phân liệt đằng sau, các đại vũ trụ bản khối ở giữa xuất hiện phát sinh quỷ dị chi biến, cuối cùng tạo thành hỗn loạn giới hải. Lại đến trăm vạn năm trước cũ thời của mạt, Thái Vi đại đế cùng Mục Thương Nhạn một trận chiến, lệnh hỗn loạn giới hải tiến một bước quyết trường, cũng may mỗi cái thời đại có thủ bia người trấn thủ, cho nên không để cho năm vực mất đi liên hệ, lẫn nhau còn có thể lui tới. Lại đến một thế này cực đạo thịnh thế giáng lâm, vũ châu hợp nhất, tái tạo thần châu. Hỗn loạn giới hải bị đẩy ra vô biên vũ trụ cuối cùng, cũng không tiêu tán. Quái thai. Hôm nay, Trần Thanh Nguyên tại pháp tắc thâm viên cảm giác được giới hải chi lực, rất là ngoài ý muốn, có thể nào không sợ hãi. Đứng tại bên người Sở Mặc, tựa hồ cũng có chỗ phát hiện, rời đi ánh mắt, chau mày. Ngươi có thu hoạch gì? Trần Thanh Nguyên quay đầu nhìn Sở Mặc, nghiêm mặt hỏi thăm. Bằng vào ta quan chi, đây có lẽ là một đầu thông đạo. Sở Mặc suy nghĩ sâu xa đạo. Thông đạo? Trần Thanh Nguyên như có điều suy nghĩ, vì cái gì nói như vậy? Ta mơ hồ thấy được vật gì đó đang chậm rãi di động, có thể là một khối khu vực gánh chịu lấy thời kỳ cổ lao dấu chân, cũng có thể là một kiện cổ khí trải qua tuế nguyệt chi lực tàn phá mà chưa mục nát. Sở Mặc chỉ nhìn thấy một cái hình dáng, cho không ra cụ thể trả lời chắc chắn. Bất quá, Sở Mặc có thể khẳng định một chút, trong vực sâu tất có đồ vật. Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc thi triển khác biệt thủ đoạn, lại thêm hai người thiên về điểm khác biệt, thấy chi cảnh tự nhiên không giống với. Coi là thật. Tin tức này lệnh Trần Thanh Nguyên rất là coi trọng, hai con ngươi như đêm lạnh u đàm, mi phong nhíu lên, sắc mặt lạnh lùng. Sở Mặc khẽ gật đầu, chỉnh trọng việc, nên không có nhìn lầm. Hẳn là liên tiếp giới hải. Căn cứ Trần Thanh Nguyên tìm kiếm đoạt được manh mối, kết hợp với Sở Mặc lời nói, trầm tư mấy hơi thở, có phòng đoán này. Trước đây thật lâu, chư thiên các giới liền xuất hiện các loại thời cổ di tích, rất nhiều người may mắn đạt được cơ duyên, nghịch thiên cải mệnh. Hiện nay, vạn đạo trật tự sụp đổ, cân bằng có mất, vũ trụ các nơi xuất hiện không biết tình huống. Liền ngay cả hỗn loạn giới hải cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện pháp tắc lô đen, lại số lượng không chỉ một, lây dính giới hải quy tắc ba động, giữa hai bên tất có lấy thiên ti vạn lũ quan hệ. Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc đoạt được tin tức liên hợp lại, cực lớn xác suất chính là chân tướng. Thông hướng giới hải thâm viên cổ đạo, cụ thể đến giới hải vị trí nào, tạm thời không người biết được. Người thấy thế nào? Bầu không khí hơi có vẻ ngột ngạt, Trần Thanh Nguyên muốn nghe xem Sở Mặc đề nghị. Sở Mặc không cần nghĩ ngợi, chi tiết hồi phục, đứng đấy nhìn. Trần Thanh Nguyên, loại thời điểm này, có cần phải mở loại này cười lạnh sao? Trần Thanh Nguyên liếc qua bên người Sở Mặc, không phản bắt được. Đi vào tìm đòi, phong hiểm không nhỏ. Sở Mặc có ý nghĩ này, nhưng có chỗ lo lắng. Sợ. Trần Thanh Nguyên rêu rêu nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Sở Mặc lạnh lùng nói. Ai biết ngươi là nghĩ thế nào? Trần Thanh Nguyên ngắm nhìn ngụ này sâu không thấy đáy pháp tắc thâm nguyên, nhục thân cùng thần hồn nhận lấy cực mạnh áp lực, không ngừng điều động tự thân huyền uy đến chống cự, ổn định thân hình. Ngươi dám, ta liền dám. Sở Mặc đã trải qua vô số cực khổ cùng ma luyện, sao lại bị trước mắt nan để bắt buộc lui? Ngươi cũng không sợ, ta tự nhiên cũng sẽ không sợ. Chỉ là một cái pháp tắc thâm nguyên, ngăn không được Trần Thanh Nguyên tiến lên bước chân. Hắn ngay cả mục thương nhạn cũng dám ba bảo, trước mặt pháp tắc thâm nguyên cũng không thể so mục thương nhạn còn kinh khủng hơn đi. Đi vào, đuổi theo. Nói xong, Trần Thanh Nguyên cất bước hướng về phía trước. Vừa rồi tại thăm dò thâm viên thời điểm, Trần Thanh Nguyên không có phát giác được có cái gì uy hiếp chí mạng. Nhiều lắm là đụng phải một chút phiền toái nhỏ thôi, không cần đến quá mức để ý siêu. Trần Thanh Nguyên đi ở phía trước, Sở Mặc lập tức đi theo. Rất nhanh, hai người sánh vai đồng hành, trong chớp mắt liền đến thâm viên miệng lớn phía trên. Túi đầu xem xét, vô tận đen kịt, u lãnh cô quạng khí tức không ngừng phun ra ngoài. Hai người ngưng kết tại bên ngoài thân hộ thể kết giới, xuất hiện rõ ràng rung động. Thậm chí, kết giới một ít địa phương còn toát ra mười mấy đầu vết rạn nhỏ xíu. Đi vào phía trên vực sâu, áp lực tăng lên gấp bội. Dù là Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc tầng thứ này tồn tại, cũng có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng ngay tại nắm kéo chính mình. Lôi kéo cảm giác mặc dù mãnh liệt, nhưng còn không đến mức để bọn hắn mất đi cân bằng. Hai người lẫn nhau đều không nói bên trong. Vụt. Hưu. Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc động tác nhất trí, đồng thời bước vào thâm nguyên. Chỉ trước mắt, hai người liền bị hắc ám bọc lại. Mắt thường thấy, đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có đang sử dụng không thể tầm thường so sánh đồng thuật thời điểm, mới có thể mơ hồ nhìn thấy một chút cảnh tượng. Thần niệm chi thuật cũng nhận trình độ nhất định hạn chế. Hai người đi theo thâm viên quy tắc chi lực hạ xuống, không có phản kháng. Không biết qua bao lâu, hai người còn không có tìm tới đặt chân chi địa. Xâm nhập giới này, cực hạn hàn ý đánh tới. Cho dù có hộ thể kết giới, cũng ngăn không được cỗ này lãnh ý y phục của hai người bên trên, lây dính mấy mảnh xương lạnh. Ngươi thấy đồ vật ở phương vị nào? Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc từ đầu tới cuối duy trì lấy không xa khoảng cách. Sở Mặc chỉ một cái phương hướng, ngữ khí khẳng định bên kia. Lập tức, Trần Thanh Nguyên liếc nhìn lại, nhìn thấy một cái hình dạng bất quy tắc đồ vật, cách xa nhau rất xa, không biết là vật gì quả nhiên có cái gì. Hỗn loạn giới hải quy tắc ba động càng ngày càng rõ ràng. Sở Mặc rõ ràng cảm nhận được, hướng bên kia đi, nhìn xem cuối cùng là thứ gì. Vừa nói xong, Trần Thanh Nguyên liền hướng phía cái kia những thứ không biết tiến đến, hành động lực cấp tốc, không chút nào kéo dài. Thời kỳ thái cổ còn sót lại vết tích. Sở Mặc dù sao cũng là thái cổ người thần tộc, biết được rất nhiều bí ẩn. Hắn lấy thủ đoạn đặc thù, tại trong hắc ám khóa chặt lại không biết đồ vật, càng đến gần, thời cổ thời kỳ tuế nguyệt khí tức càng là nồng đậm. Tất nhiên là ngàn vạn năm trước đồ vật. Sở Mặc thần sắc túc trọng, phi thường khẳng định. Đến tột cùng là cái gì đây? Đối với thời kỳ thái cổ đoạn lịch sử kia, Sở Mặc rất là hiếu kỳ. Thần tộc bên trong tuy có rất nhiều ghi chép, nhưng cũng không phải là rất toàn diện. Đó là Khải Hằng Đại Đế thời đại. Vô luận bao nhiêu năm trôi qua, người thần tộc đúng Khải Hằng Đại Đế kính sợ cảm giác vĩnh viễn sẽ không tiêu giảm. Lại qua một đoạn thời gian, hai người hộ thể kết giới đã có rõ ràng tổn thương, đoán chừng trèo chống không được bao lâu. Thế là, hai người một lần nữa ngưng tụ ra một đạo phòng ngự thủ đoạn, chống cự trong vực sâu không biết nguy hiểm. Chương 2139, Cổ lão tinh thần, tứ tuyệt một trong chương 2139, Cổ lão tinh thần. Tứ tuyệt một trong cách xa nhau rất xa, lại bởi vì trong vực sâu tồn tại nguy cơ, Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc thời khắc duy trì cảnh giác, không có vội vàng đi đường, cho nên tốn hao thời gian rõ rải. Qua mấy canh giờ, thấy đồ vật không còn mơ hồ như vậy. Một hành tinh cổ. Trần Thanh Nguyên nhìn chăm chú nhìn lên, con người bốc lên quang mang màu vàng nhạt. Ám trầm sắc cổ tinh, phiêu đãng tại băng lãnh vực sâu đen kịt trong không gian, chung quanh không có những vật khác, mười phần cô tịch. Cổ tinh bày biện ra bất quy tắc hình tròn kết cấu, mặt ngoài đều là trải qua đã lâu tuế nguyệt mục nát vết tích. Sở Mặc bờ môi nhấp thành một đường thẳng, trầm mặc không nói, ánh mắt ngưng tụ, trên hai gò má tràn đầy nghiêm túc chi sắc. Đi qua. Trần Thanh Nguyên hiện tại chỉ có ý nghĩ này, tất yếu nhìn xem hành tinh cổ này giấu kín lấy bí mật gì. Thi triển thân pháp, tăng nhanh đi đường tốc độ. Mặc dù thâm viên quy tắc áp lực thập phần cường đại, nhưng còn ngăn không được hai người bọn họ. Thời gian một nén nhang, hai người đã đạt tới cổ tinh vị trí chỗ ở cổ tinh khổng lồ, đường kính ước chừng trăm vạn dặm. Hai người tiếp tục hướng phía trước, muốn đăng tinh thần mặt ngoài. Đột nhiên, một cỗ uy thế kinh khủng của tới, lôi cuốn lấy đã lâu cảm giác tuế nguyệt tăng thường, lăng lệ hung mãnh, như kinh đảo hải lãng đánh ra, hung hăng đánh tới hướng hai người. Sớm có phòng bị Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc, riêng phần mình thi triển thủ đoạn đến đường đối. Keng. Sở Mặc cấp tốc nâng tay phải lên, lòng bàn tay có vô số sợi thần văn lưu chuyển, kết thành trên trăm đạo trong suốt tấm chắn thật lớn, ngăn tại trước người. Veng. Trần Thanh Nguyên lấy công làm thủ, tay phải nắm tay, một kích toàn lực. Quyền ra như kinh lôi nổ vang, nhất lực phá và pháp. Đập vào mặt Tuế Nguyệt hung uy, bị Trần Thanh Nguyên một quyền đánh nát. Sau đó, Trần Thanh Nguyên bên ngoài thân bốn phía nổi lên hàng ngàn hàng vạn cái phù văn màu vàng nhạt, xác nhận đạo thể huyền quang biến thành, mỗi một cái phù văn đều là ẩn chứa mênh mông chi uy, tung bay đến thế gian, khả chấn chuẩn đế. Một bên Sở Mặc chặn lại cỗ hung uy này về sau, đột nhiên quay đầu nhìn về hướng Trần Thanh Nguyên, ánh mắt có chút lấp lóe, sắc mặt càng nghiêm trọng. Cảm thụ được Trần Thanh Nguyên mãnh liệt đạo uy, Sở Mặc có thể vững tin một sự kiện, trong lòng nhấc lên không nhỏ sóng cả, nhíu mày chấn kinh, thầm nghĩ, cảnh giới không có tăng lên, thực lực lại có rõ ràng tăng lên. So sánh với lúc trước nguyên sơ cổ lộ chi chiến, Trần Thanh Nguyên uy thế lại mạnh rất nhiều. Nghĩ lại tới trước đây ít năm phát sinh ở cựu thổ khẩn yếu sự kiện, Trần Thanh Nguyên ngạnh khiêng mục thương nhạn một kích toàn lực, chỉ nghe nói chịu một chút thương, không dao động căn bản. Sở Mặc lúc đó ở trong tộc dưỡng thương, không thể tận mắt chứng kiến, rất cảm thấy tiếc nuối. Ta cùng hắn chênh lệch, tiến một bước làm lỡ ra. Một cố khó nói nên lời ngạt thở cảm giác, làm Sở Mặc thở không nổi, ánh mắt biến ảo khó lường, suy nghĩ phức tạp như rối loạn tuyến cầu. Trần Thanh Nguyên lực chú ý tất cả cổ tinh phía trên, không có đi để ý tới thần sắc khẽ biến Sở Mặc. Đắc. Giải quyết hết đột nhiên xuất hiện hung uy, Trần Thanh Nguyên một cái tuấn di, leo lên cổ tinh. Chỉnh lý tốt tâm tình, Sở Mặc mặt không biểu tình, cất bước hướng về phía trước. Dẫm đạp tại kiên cố thổ địa, cuối cùng có lối ra. Mặt ngoài đều là đất đen, không thấy một gốc cây xanh, cũng không còn sinh cơ ba động, tràn ngập một cỗ nồng đậm hoàng vũ chi ý thân ở cổ tinh một vị trí nào đó, Trần Thanh Nguyên có thể rõ ràng cảm giác được áp lực vô hình, khi thì mãnh liệt như cuồng phong mưa rào, khi thì ôn nhuận như róc rách dòng nước. Hoa, điều động lực lượng thần thức, bao trùm một phía, dò xét cổ tinh mặt ngoài tình huống. Tuy có trở ngại, nhưng Trần Thanh Nguyên nhiều thực hiện mấy phần cường độ liền có thể, không có khó khăn quá lớn. Rất nhanh, thần thức bao phủ toàn bộ cổ tinh. A, đó là sau một khắc, Trần Thanh Nguyên có chỗ phát hiện, lập tức quay người, ánh mắt khóa chặt lại một cái phương vị. Vụt. Không có cùng Sở Mặc trao đổi, Trần Thanh Nguyên một cước đạp ở mặt đất, lưu lại một đạo dấu chân thật sâu, nó thân thể như lợi kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt quán xuyên trời cao, thẳng tới mục tiêu nơi ở mấp mô lục địa, một chút nhìn không thấy bên dưới. Tại một vị trí nào đó, đứng sừng sững lấy một bóng người. Nói đúng ra, là một bộ không có quang trạch cốt. Khung xương ước chừng cao 10 thước, nhan sắc cám trầm. Rõ ràng là một bộ không dính vào nửa mảnh huyết nhục khung xương, lại có được uy áp hoàn vũ khí thế. Ám u sát xương cốt mỗi một tấc, lóe ra trải qua tuế nguyệt lắng đọng cổ lão đạm ấn. Mỗi một sợi đạm ấn, phản phất đều như nói nó khi còn sống bất phàm, giấu kín lấy một đoạn không muốn người biết cố sự. Khung xương tay phải còn nắm một thanh đao, màu mực, thẳng thân đao gãy. Đứt gãy bộ vị, vết cắt chớ nhắn, nghĩ đến là tao ngộ một trận huyết chiến, dẫn đến thân đao đứt gãy. Cổ tinh phía trên, có thể phát hiện rất nhiều thời kỳ thái cổ tuế nguyệt vết tàn. Nói cách khác, bộ bạch cốt này tồn tại ở giới này ít nhất có 1000 năm. Nơi đây có đặc thù quy tắc vận chuyển, cho nên để bạch cốt không bị đến thời gian tàn phá, liền ngay cả trong tay nó đao gãy cũng không có toàn bộ mục nát, còn lưu lại mấy phần thời cổ linh vận, ở vào trạng thái ngủ say. Cây đao này Sở Mặc theo sát mà đến, lực chú ý toàn rơi xuống trên đao gãy. Người biết? Nghe Sở Mặc hơi có kinh nghi ngữ khí, Trần Thanh Nguyên quay đầu nhìn lại. Sở Mặc tạm thời không dành cho đáp lại, mà là càng thêm tỉ mỉ quan sát một phen. Mười mấy hô hấp, Sở Mặc trong mắt nghi ngờ đã biến mất, chỉ còn kinh ngạc, thương lan đao. Hắn vâng Bùi Thiên Sơn. Bùi Thiên Sơn. Trần Thanh Nguyên kinh ngạc không hiểu, Vu Thức Hải bên trong tìm tòi hồi lâu, không thể đạt được đối ứng với nhau tin tức, trống rỗng. Liên lụy đến ngàn vạn năm trước lịch sử vết tích, Trần Thanh Nguyên hoàn toàn không biết. Sở Mặc xuất thân bất phàm, thần tộc bên trong có rất nhiều thời cổ điện tịch. Thông qua một chút nhỏ xíu đồ vật, đánh giá ra bộ bạch cốt này lai lịch thân phận, không phải việc khó gì. Trung mặt tứ tuyệt một trong, Bùi Thiên Sơn. Sở Mặc nhấn mạnh một lần, nhìn qua bạch cốt ánh mắt mang theo một chút kính ý trung mặt tứ tuyệt lại là cái gì. Trần Thanh Nguyên mày nhăn lại, nghi ngờ càng đậm. Thái cổ thời kỳ cuối, vạn tộc săn sát, cường giả vô số. Căn cứ tộc ta ghi chép, lúc đó còn tại nhân thế chuẩn đế đại năng, số lượng không thua kém 1000, còn có rất nhiều ẩn cư ở hồng trần, không tham dự đại thế chi tranh. Trong đó mạnh nhất 4 người, được vinh dự trung mặt tứ tuyệt. Chưa chứng đạo khải hàng đại đế, chính là tứ tuyệt một trong. Không đợi Trần Thanh Nguyên đặt câu hỏi, Sở Mặc liền đem biết sự tình nói rõ chi tiết ra, vì đó giải hoặc. Nghe vậy, Trần Thanh Nguyên sắc mặt ngưng tụ, trong mắt có ba quang lấp lóe, nhìn về phía bộ bạch cốt này ánh mắt ngược lại phát sinh biến hóa. Có thể cùng khải hàng đại đế sánh vai cùng tồn tại, đó cũng không phải là nhân vật đơn giản gì. Nơi này lại là Bùi Thiên Sơn an nghỉ chi địa, thật sự là ngoài ý muốn a. Còn tốt trên đao gãy còn sót lại lấy mấy sợi đạo văn, Sở Mặc mới có thể đoán ra được. Có thể bị thần tộc ghi lại một bút, đủ chứng minh người này bất phàm. Bùi Thiên Sơn, hắn rất mạnh sao? Trần Thanh Nguyên thâm tập trung sâu xem một chút bộ khung xương này, muốn chiều sâu hiểu rõ một phen. Người này cùng Khải Hằng đại đế nhắc lên hơi có chút quan hệ, lệnh Trần Thanh Nguyên sinh ra hứng thú nồng hậu. Chương 2140, công nhận đối thủ, đi theo ta đi. Chương 2140, công nhận đối thủ, đi theo ta đi. Căn cứ trong tộc ghi chép, hắn là Khải Hằng đại đế duy nhất công nhận đối thủ. Sở Mặc trầm túc đạo, duy nhất công nhận đối thủ. Trần Thanh Nguyên tâm thần hơi rung, nổi lòng tôn kính. Bùi Thiên Sơn đạt được Khải Hằng đại đế tán thành, chính là vinh quang lớn lao. Thậm chí, vạn cổ ung dung rất nhiều đế quân, cùng Bùi Thiên Sơn tương đối, cũng muốn kém một bậc. Chính diện một trận chiến, đơn đả độc đấu, hắn cầm thương lan đao, một chiêu chém trăm tinh. Một đao kia cực điểm sáng chói, thiêu đốt hắn một thân bảo huyết, bạo phát ra viễn siêu thần kiểu đạo uy, thương tổn tới Khải Hằng đại đế, tuy bại nhưng linh. Tục truyền, Bùi Thiên Sơn cuối cùng thi triển một đao kia, đã đạt đao đạo cực hạn, mặc dù đại đế đích thân tới, cũng phải tránh né mũi nhọn. Liên quan đến Khải Hằng đại đế, cho nên Sở Mặc đúng đoạn lịch sử này càng rõ ràng. Thông qua Sở Mặc giảng thuật, Trần Thanh Nguyên đúng Bùi Thiên Sơn có một cái đại khái hiểu rõ. Nói như thế, xác thực bất phàm. Thần tộc lịch sử ghi chép, nghĩ đến không có lầm. Trần Thanh Nguyên nhìn cách đó không xa cầm đao không sương, lòng sinh kính ý thời kỳ thái cổ trung mặt tứ tuyệt, đều có lấy chứng đạo tư chất. Làm sao mặt khác ba vị đụng phải Khải Hằng đại đế, vô duyên đăng đỉnh, toàn trở thành đá kê chân, tiếc nuối mà kết thúc. Cây đao này, nhìn rất không tệ. Cảm khái kết thúc, Trần Thanh Nguyên để mắt tới thanh đao gãy này, đã có kinh ý, lại có thưởng thức. Thứ này mặc dù không phải đế binh, nhưng còn sót lại cổ chi đạo văn cả thế gian có được, nên hảo hảo nghiên cứu một chút. Thần tộc vốn liếng thâm hậu, ngươi không đến mức cùng ta tranh đoạt vật này đi. Trần Thanh Nguyên không có trực tiếp đi lấy, mà là sớm cùng Sở Mặc chào hỏi. Ta không cần. Sở Mặc đúng thời cổ tàn binh không có hứng thú, loại vật này thần tộc còn nhiều, không nói trồng chất như núi, vậy cũng không kém nhiều. Đi. Nói xong Trần Thanh Nguyên chuẩn bị động thủ. Cô đát. Trần Thanh Nguyên hướng phía Bùi Tiên Sơn khung xương mà đi, dọc đường con đường mấp mô, gồ ghề nhấp nhô. Bước chân rơi xuống thời điểm, giữa đại cách xa mặt đất còn có một tấc hư không, đi bộ nhàn nhã, như giống trên đất bằng. Khoảng cách khung xương ước chừng bàn trượng, bốn bề hư không đột nhiên run lên, nhiệt độ chợt hạ xuống, ngưng kết băng xương. Một cỗ cường đại cảm giác áp bách, nhất thời từ khung xương mà ra, tựa như yên lặng vô số năm núi lửa, không có dấu hiệu nào khôi phục. Uy áp tuy mạnh, nhưng không ảnh hưởng tới Trần Thanh Nguyên. Tiếp tục hướng phía trước cất bước, trầm ổn như núi. Hồng hộc, theo Trần Thanh Nguyên tới gần, cổ tinh không còn yên tĩnh, nhấc lên một trận pháp thì phong bạo, mặt đất vỡ vụn, trần xa vời ra. Đang, Trần Thanh Nguyên lại là bước ra một bước, vô tận sát cơ lập tức từ bốn phương tám hướng mà tới. Cái đông, lấy khung xương làm hạch tâm điểm, phương biên hơn 10 vạn dặm đều bị sát cơ khí tức bao trùm ở. Phàm là sát cơ trải rộng chi địa, đều hiện ra vô số sợi thời kỳ thái cổ vết tàn phù văn. Trong thoáng chốc, Trần Thanh Nguyên nhìn thấy cả người cao 10 thước nam tử vai hùng, tay cầm một thanh vô cùng sắc bén trường đao, đứng ngạo nghệ giữa thiên địa, bộc phát ra thẳng tiến không lùi bá uy. Hai cái thời không giống như ở trong nháy mắt này ở giữa giao hội, đi qua cùng hiện thực cảnh tượng ngay tại va chạm, thật thật giả giả, như mộng như ảo. Tiếp lấy, đến từ Tuế Nguyệt Trường Hà cuối vị kia thanh niên oai hùng, dẫn theo màu mực trường đao, nâng qua đỉnh đầu, hướng về Trần Thanh Nguyên cách không một chém. Hoa xoẹt, ầm ầm, vũ trụ mênh mông phảng phất bị một phân thành hai, chư thiên vạn giới giống như đang rung chuyển. Lập loè dòng sông lịch sử, không còn yên tĩnh, kịch liệt lay động, hù dọa vạn trượng sóng lớn. Thoáng chốc, Trần Thanh Nguyên thể nội đông đảo cực hạn chi binh dục dịch, muốn ly thể, vô ý thức hộ chủ. Thời không rối loạn, thanh niên cầm đao một chém. Một đao này, từng gây mất trên tinh thần trăm, đã từng bị thương Khải Hằng đại đế. Đương đại quân hùng, đều là nói đao này đã đạt đỉnh núi, vạn cổ khó tìm sánh vai người, đế quân đích thân tới cũng cần né tránh. Bây giờ, một đao này vượt qua vô tận tuyết nguyệt, chém về phía Trần Thanh Nguyên. Che mà đến cực đạo đao uy, lệnh Trần Thanh Nguyên thần hồn run rẩy, bảo huyết sôi trào, con ngươi đột nhiên co lại. Một cỗ để linh hồn hít thở không thông cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân, như một bàn tay cực kỳ lớn từ chín ngày phủ xuống. Đối mặt với kinh thiên động địa tuyết nguyệt hung đao, Trần Thanh Nguyên trên khuôn mặt không có ý sợ hãi, không lùi mà tiến tới. Hướng phía trước dậm chân thời khắc, ngang nhiên ra quyền, khí thế như hồng. Không sử dụng bất luận cái gì đạo binh, chỉ dùng chiến thể chi lực. Chanh chanh chanh, đao ngâm như ca, xác nhận như nói ngày xưa huy hoàng, dấu giếm tiêu lương bi ý, dốc hết toàn lực tấu lên một khúc hành khúc, mai táng đi qua, diễn ra sau cùng chào cảm ơn chi cảnh. Bành, oanh đông, Trần Thanh Nguyên một quyền này, đem mãnh liệt dung chuyển đao uy đều phá hủy. Dễ như trở bàn tay, thế như trẻ tre. Giao thoa thời không huyễn cảnh, giống như là một tấm to lớn mặt kính hư không, liên tiếp vỡ nát, hóa thành một miệng. Thấy bị tia thanh niên oanh hùng, thân ảnh tan đi. Cùng phong cuốn qua, chỉ có bộ kia ngạo nghễ mà đứng cung xương. Tuế Nguyệt dấu chân cùng hiện thực quy tắc tương dung, thanh kia có thể chạm thiên địa bảo đao rút đi phong mang, biến thành một thanh trải qua tang thương đao gãy, lưỡi dao có rất nhiều vết rạn, thân đao hiện đầy khí tức mục nát. Qua trong giây lát, gió êm sóng lặng. Vừa rồi phát sinh hết thảy, tựa như là một trận ngắn ngủi mộng. Lại là một bước hướng phía trước, Trần Thanh Nguyên xúc địa thành thốn, cho đến cung xương vị trí chỗ ở, cách xa nhau bất quá một trượng. Khoảng cách gần đánh giá cường giả thời cổ thi cốt, Trần Thanh Nguyên cảm thán một tiếng, mặc cho ngươi như thế nào kinh diễm, cũng chạy không thoát thời gian thanh này khoái đao. Cùng cụt. Hiu. Theo Trần Thanh Nguyên biết làm một chút ngón tay, khung xương tay phải nắm chặt đao gãy, nhẹ nhàng chấn động mấy cái, thoát ly nguyên bản vị trí, bay tới trước mặt. Đưa tay phải ra, ngón trỏ đụng vào tại kết thúc đao bộ vị nào đó. Cực hạn cô lãnh cảm giác xâm nhập mà đến, tựa như muốn đem Trần Thanh Nguyên linh hồn thôn phệ. Ngoại nhân tới gần, lại phá vỡ Bùi Thiên Sơn sau khi chết không cam lòng trí, khiến cho ngủ say vô số năm đao gãy dần dần thức tỉnh, mặt ngoài vết dỉ chóc ra mấy khối, hiện lộ ra một tia không tầm thường sắc bén quang trạch. Bang. Nhất là Trần Thanh Nguyên đưa tay đụng vào giờ khắc này, đao gãy phản ứng 10 phần mãnh liệt, hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. vô ý thức khởi động bản thân bảo vệ cơ chế. Vô tận cô tịch hàn ý, tự đoạn đao mà đến, thông qua ngón trỏ truyền lại, bao trùm ở Trần Thanh Nguyên nội thân, thậm chí chui vào linh hồn. Loại trình độ này tịch lãnh chi ý, còn chưa đủ lấy cầm cố lại Trần Thanh Nguyên, nhiều lắm là hoảng hốt một chút, nội tâm trở nên tĩnh lặng. Đi theo ta đi. Trần Thanh Nguyên thử nghiệm cùng đao gãy tiến hành câu thông, ngôn ngữ chân thành. Đao gãy còn sót lại lấy đạo vận, cũng không biết còn có thể chống bao lâu, rung động mấy lần, không có mặt khác phản ứng. Sau đó, Trần Thanh Nguyên cầm cán đao, đông cảm giác một cỗ nồng hậu dày đặc tang thương chi ý, nắm cường độ không khỏi gấp mấy phần. Không có xuất hiện bài xích hiện tượng, nghĩ đến đao gãy hối hận cũng nghĩ rời đi cái này trầm luân chi địa, thừa dịp còn bảo lưu lấy mấy phần ý thức, nhìn một chút thế giới bên ngoài. Mặc dù Trần Thanh Nguyên rất muốn cẩn thận nghiên cứu một chút đao gãy, nhưng nơi đây không quá thích hợp, tạm thời đã ngừng lại ý nghĩ này, đem nó bỏ vào trong túi, sau này hãy nói. Chương 2141, chiều sâu tìm kiếm, ngươi không rõ. Chương 2141, chiều sâu tìm kiếm, ngươi không rõ. Hô đông. Một trận thanh thúy thanh âm đột nhiên nổi lên, dọc theo thanh âm mà đến phương hướng nhìn lại. Ngạo lập vu này vô số năm khung xương, tản. Ngã trên mặt đất, tĩnh mịch nặng nề. Đao gãy rời đi, bộ khung xương này đã mất đi cân bằng, tự nhiên không chịu nổi. Trần Thanh Nguyên túi xuống nhìn xem đống này ám trầm sát xương cốt, lòng có kinh ý, lấy ra một chiếc quan tài, đem mỗi một khối xương thu nhặt đi vào, hợp quan tài mai táng. Một lát, hành tinh cổ này thiếu một cố cầm trong tay đao gãy thi cốt, nhiều hơn một tòa phần mộ. Bùi Thiên Sơn là thời kỳ thái cổ tứ tuyệt một trong, cùng Khải Hằng đại đế đánh một trận xong, liền kiệt lực mà chết, vị trí chi địa bị vết nứt không gian thôn vệ, về sau tại hỗn loạn giới biển phiêu đãng. Cho đến hôm nay, Bùi Thiên Sơn nơi chôn xương mới hiện tại thế. Hắn nếu là biết Khải Hằng đại đế đến tiếp sau làm, liền không có nửa phần tiếc nuối. Bại bởi Khải Hằng đại đế cũng là một loại lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Sở Mặc lần này ngôn ngữ, tràn đầy đúng Khải Hằng đại đế tôn sùng cùng tôn kính. Vừa rồi thời không rối loạn chi cảnh, chính là Bùi Thiên Sơn không cam lòng chí biến thành, phong khốn tại khung xương bên trong, phát tiết qua đi liền tiêu tán thành vô hình. Đáng tiếc, hắn không nhìn thấy. Trần Thanh Nguyên nhìn chăm chú lên phần mộ này, đổ một chén rượu. Hắn không thể nhìn thấy Khải Hằng đại đế quét ngang một thế, trấn áp vạn tộc vĩ nạn chi tư, mới thật sự là tiếc nuối. Sở Mặc nguyên bản chỉ có thể thông qua trong tộc cổ tịch đi tìm hiểu nhân vật lịch sử, giờ phút này tận mắt nhìn thấy tứ tuyệt một trong thi cốt, cảm xúc cuộn, than nhẹ một tiếng. Đi thôi, người cũ đã qua đời, nắm chắc hôm nay. Trần Thanh Nguyên được một thanh đao gãy, xem như có thu hoạch. Thần niệm quét mắt mấy lần cổ tinh, đã không còn chỗ kỳ quái gì, không cần đến thăm dò, nên rời đi nơi này. Hai người dẫm đạp hư không, cách xa hành tinh cổ này. Đen kịt lãnh tịch thâm nguyên, rộng lớn vô biên. Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc lần nữa khởi hành, hướng về thâm nguyên chỗ càng sâu mà đi. Nếu tiến đến vậy thì phải đi đến cuối cùng. Hai người rất nhiều thủ đoạn nhận lấy hạn chế, tìm kiếm không đến quá mức xa xôi vị trí. Đối mặt với thâm viên cường đại hấp lực, hai người cũng không phản kháng, tùy ý thân thể mau chóng chìm xuống. Mấy canh giờ đằng sau, lại có phát hiện mới. Viên thứ hai cổ lão tinh thần. Leo lên tinh này, tìm tòi hư thực. Mặt đất đen kịt, hoàn toàn tĩnh mịch khí tức. Tìm tòi mấy lần, không có thu hoạch. Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng đập mạnh một cước, vang một tiếng, dưới chân xuất hiện một cái lỗ đen, thẳng tới địa tâm. Thi triển đồng thuật, túi đầu nhìn chúng một chút. Địa tâm khô cạn, không tồn tại một tia sinh cơ. Lớn như vậy cổ tinh, tìm không được bất luận cái gì cơ duyên. Thế là Trần Thanh Nguyên đối với chỗ này đã mất đi hứng thú, ngược lại tiếp tục thâm nhập sâu. Lại có đồ vật. Sau đó không lâu, Trần Thanh Nguyên nhìn thấy viên thứ ba cổ tinh. Đồng dạng phương thức xử lý, đi lên tìm hiểu tình huống. Không có chút nào thu hoạch, hơi có vẻ thất vọng. Cứ như vậy, hai người tại trong vực sâu chờ đợi một tháng có thừa. Trong lúc đó, bọn hắn đụng phải mấy chục khỏa cổ tinh, trừ ban đầu gặp phải bộ thi cốt kia bên ngoài, không còn gì khác thành quả. Càng sâu nhập, càng có thể phát hiện thời cổ di tích. Một ngày này, bọn hắn tại thâm viên hắc vực bên trong thấy được một vật. Một tòa tháp. Tháp có 9 tầng, nhan sắc ố vàng, khắp nơi đều có vỡ tan vết tích, một ít bộ vị hư hao quá nghiêm trọng, đạt tới không thể chữa trị tình trạng. Tòa cổ tháp này tung bay ở mảnh khu vực này, trung quanh không có mặt khác đồ vật, lộ ra đặc biệt cô đơn. Cổ tháp cao chừng trăm trượng, rất nhiều nơi khắc họa lấy quái dị phù văn. Trần Thanh Nguyên nhìn chăm chú tháp này, lịch sử nặng nề cảm giác đập vào mắt. Quan sát tỉ mỉ một hồi lâu, không thể phân biệt ra được lai lịch của nó, cũng xem không hiểu những phù văn này đại biểu ý nghĩa gì, trên mặt nổi lên thần sắc hoang mang. Mây hư tháp, cùng chỗ tại mảnh khu vực này Sở Mặc quét tới một chút, biểu lộ đột biến, ngựa khí kinh ngạc. Người biết? Trần Thanh Nguyên ghé mắt hỏi một chút. Sở Mặc bờ môi nhấp thành một đường thẳng, hai con ngươi như sâu thẳm giếng cổ, thần sắc nghiêm trọng, ngay tại suy nghĩ. Tộc ta tổ khí một trong, ngàn vạn năm trước thất lạc. Mấy hơi sau, Sở Mặc túc trọng đạo. Vật này lại là thần tộc tổ khí, để Trần Thanh Nguyên hơi kinh ngạc. Mặc dù Sở Mặc không có nói thẳng gì thất nguyên nhân, nhưng nếu phát sinh ở ngàn vạn năm trước, nghĩ đến cùng Khải Hằng đại đế có thiên ti vạn lũ quan hệ, không thể không nói, thái cổ thần tộc nội tình thật là khủng bố a. Bị Khải Hằng đại đế đánh sập căn cơ, y nguyên bao trùm vạn tộc phía trên, chỉ là không còn bị đại đạo chiếu cố thôi. Một năm kia nguyên sơ cổ lộ chi chiến, thần tộc vận dụng 7 kiện hoàn chỉnh đế khí, thâm hậu như thế bồ liếng, làm cho người kinh hãi. Đế vận tân tán, không thể phục hồi như cũ. Nhiều lần quan sát, Trần Thanh Nguyên không thể tại tòa cổ tháp này phía trên phát hiện một tia đế văn. Bởi vậy có thể thấy được, cổ tháp đã mất mảy may đạo vận, chỉ còn sắc không, giá trị không cao. Lưu làm kỷ niệm đi. Nói xong, Sở Mặc lấy tay trộm tới cổ tháp. Không có ngoại ý muốn nổi lên, cổ tháp rơi xuống Sở Mặc trong tay, trong chớp mắt biến thành một cái cao chừng 3 tấc vật nhỏ, giống như là tại thế gian trên sạp hàng mua sắm rách dưới đồ chơi nhỏ. Sở Mặc thật không nghĩ tới sẽ ở loại địa phương này đụng phải trong tộc tổ khí, nỗi lòng chập trùng khá lớn, nhịn không được suy nghĩ lung tung. Thời kỳ cổ lao rất nhiều vết tích đều bị vùi lấp tại hỗn loạn giới biển. Vực sâu này nếu quả như thật là thông đạo, như vậy thông suốt hướng giới biển vị trí nào đâu? Lần này đụng phải đạo vẫn mất hết trong tộc tổ khí, Sở Mặc lòng hiếu kỳ trên phạm vi lớn dâng lên. Như không đem thâm viên thăm dò rõ ràng, trên thân liền giống như là đầm trăm ngàn căn ngân châm, ngứa khó chịu, toàn thân khó chịu. Thật có ý tứ. Tìm kiếm thái cổ lịch sử vết tích, Trần Thanh Nguyên hứng thú dạt dào. Hai người tiếp tục trong hắc ám chìm xuống, hộ thể kết giới chữa trị nhiều lần. Trên đường, bọn hắn đụng phải vài chục lần nguy cơ, thành thạo điêu luyện hóa giải. Gặp cổ tinh, số lượng đã qua ngàn. Tại một ít trên tinh thần, Trần Thanh Nguyên nhặt được một chút tổn hại nghiêm trọng cổ lão đạo bảo. Mặc kệ có hữu dụng hay không, hết thảy đóng gói mang đi. Đối với Trần Thanh Nguyên loại hành vi này, Sở Mặc chẳng thèm nó tới. Tại Sở Mặc xem ra, những cổ khí kia tất cả đều là phế phẩm, căn bản không cần thiết cất giữ. Tất cả đều là rác rưởi, giữ lại cũng không có chút ý nghĩa nào. Sở Mặc bình luận, những vật này đều là lịch sử di vật, làm sao lại không có ý nghĩa? Trần Thanh Nguyên cãi lại nói. Sở Mặc như thế nào không biết Trần Thanh Nguyên ý tưởng chân thật, thuần túy là tham tài, thà rằng nhặt đi một đống phế khí, cũng không thể buông tha bất kỳ một cái nào ẩn giấu cơ duyên. A, ngươi không có trải qua thời gian khổ cực, sẽ không hiểu. Có đôi khi, Trần Thanh Nguyên rất hâm mộ Sở Mặc loại người này, sinh ra liền có được hết thảy, thân phận địa vị đều là thế gian số một. Mỗi người mệnh, từ sinh ra tới một khắc này liền đã chú định không công bằng. Trần Thanh Nguyên đời thứ nhất, làm qua tên ăn mày, cùng chó hoang đoạt lấy ăn, hơi kém bị chết đói sinh hoạt không gì sánh được chua xót. Mỗi lần hồi tưởng lại, bùi ngùi mãi thôi. Thời điểm đó hắn, mỗi ngày đều đang mắng lao thiên gia, vì sao chính mình sinh ra liền đau khổ như vậy. Cũng may Trần Thanh Nguyên gắng gượng qua vô số gió sương, cố gắng đi tới hôm nay độ cao. Đó là lối ra sao? Lại mấy ngày, Trần Thanh Nguyên bắt được một chút ánh sáng, ánh mắt ngưng tụ, tâm thần chấn động. Chương 2142, đầu nguồn chương 2142, đầu nguồn tại cái này cực hạn không gian hắc ám, dù là chỉ có tí xíu quang mang, cũng lộ ra đặc biệt trước mắt, tùy ý thoáng nhìn liền có thể phát hiện. Dù đang ở thâm viên lâu như vậy, rốt cục thấy được một chút ánh sáng nhu hòa. Thâm viên cửa ra vào, sẽ là sao? Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc toàn nhìn chằm chằm ánh sáng vị trí, nội tâm cuộn cuộn lên mấy tầng gợn sóng. Đi, hai người không cần giao lưu, rất có ăn ý. Không chỉ có không có phản kháng thâm viên quy tắc áp lực, hơn nữa còn tăng nhanh chìm xuống tốc độ. Theo thời gian trôi qua, hai người cùng một điểm kia quang mang khoảng cách càng ngày càng gần. Cổ vật số lượng rõ ràng gia tăng, ven đường gặp phải đồ vật so với trước đó rõ rệt tăng nhiều. Trần Thanh Nguyên thi triển thần thức chi thuật, nhìn có thể hay không vơ vét đến một chút đồ tốt. Ngươi điểm nhỏ mà, đừng dẫm hố. Sở Mặc đối với mấy cái này thời cổ di tích không có hứng thú, mỗi khi Trần Thanh Nguyên dừng bước thăm dò thời điểm, hắn liền đứng ở một bên kiên nhẫn chờ đợi, thuận tiện xung làm lên người hộ đạo. Yên tâm. Trần Thanh Nguyên nghe được Sở Mặc trong lời nói bao hàm ân cần. Cứ như vậy, bọn hắn hao phí mấy canh giờ, đã tới tản mát ra sáng ngời vị trí. Tới chỗ này, Trần Thanh Nguyên mặt lộ kinh hãi, con người có chút co bảo. Sở Mặc ngắm nhìn nguồn sáng, thần sắc nghiêm nghị. Tận đầu vực sâu, là một cái cự đại pháp tắc vòng xoáy. Sáng ngời đầu nguồn, chính là vòng xoáy chi nhãn. Rất nhiều thứ từ vòng xoáy chi nhãn xuất hiện, tỉ như cổ lão tinh thần, tàn phá đạo binh, lây dính thái cổ vết tàn vật không rõ nguồn gốc chất chờ chút. Đợi ở chỗ này, chẳng phải là có thể một mực nhặt nhạnh chỗ tốt. Thấy cảnh này, đây là Trần Thanh Nguyên trong lòng xuất hiện ý niệm đầu tiên. Nhặt cái gì để lo ta? Những vật này toàn từ đầu nguồn chi địa mà đến, trực tiếp đi vào không phải tốt, bên trong khẳng định có không ít đồ tốt. Sau một khắc, Trần Thanh Nguyên cải biến ý nghĩ. Nơi này giới hải khí tức ba động, dị thường nồng đậm. Trần Thanh Nguyên ban sơ phán đoán, nghĩ đến không sai, vực sâu này quả thật liên tiếp hỗn loạn giới hải. Xoẹt, hai người vừa tới, còn không có thấy rõ ràng chung quanh toàn bộ tình huống, chợt có pháp tắc phong bạo cuốn tới, giống như hơn vạn cái gió xoáy cuốn dao ở cùng nhau. Coi chừng. Sở Mặc vô ý thức thở ra một tiếng, nhắc nhở. Pháp tắc phong bạo lôi cuốn lấy thời cổ hung uy, có được đủ gạt bỏ đại đế phía dưới toàn bộ sinh linh lực lượng kinh khủng. Trung hợp chính là Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc đều là vạn cổ hiếm thấy yêu nghiệt, thực lực đã vượt ra khỏi thế gian trật tự hạn định, không kém gì rất nhiều thời đại thời cổ đế quân. Ken, pháp tắc phong bạo đánh tới, Trần Thanh Nguyên bất động như núi, đạo thể mặt ngoài xuất hiện vô số cái phù văn, chặn lại toàn bộ sát cơ. Đừng nói thụ thương, liền ngay cả một sợi tóc đều không có rơi. Vừa mới bắt đầu không rõ ràng trong vực sâu tình huống, hai người tiến đến trước đó còn có chút kiêng kỵ. Dù sao, tại này trước nay chưa có loạn thế. Ai cũng đoán không cho phép không biết thâm viên bên trong tồn tại như thế nào hung hiểm, tự nhiên sẽ cẩn thận đối đãi. Phanh Long, Sở Mặc diện không đổi màu, chân trái hướng phía trước hung hăng đạp mạnh, trực tiếp đạp vỡ phía dưới hư không, làm cho tạo thành một cái sụp đổ lỗ hổng, mãnh liệt tới khủng bố sắc cơ, đều bị lỗ hổng thôn vệ, không đến gần được Sở Mặc mảy may. Suy suy suy, trận này bỗng nhiên xuất hiện sát cơ phong bạo, kéo dài một khắc đồng hồ. Sau đó, bạo động chi thế dần dần yếu bớt, cho đến lắng lại. Những cái kia từ vòng xoáy chi nhãn đi ra đồ vật, một bộ phận bị phong bạo phá hủy, hóa thành mảnh vỡ, một bộ phận chưa nhận phong bạo ảnh hưởng. Thừa thế trôi hướng thâm viên phía trên, nhìn xem phá toái thành bột mịn cổ tinh, Trần Thanh Nguyên thầm nghĩ, đáng tiếc a, nếu như sụp đổ nào đó khỏa cổ tinh gánh chịu lấy cơ duyên, chẳng phải là phung phí của trời. Hai người tay áo đồng bền, lông tóc không tổn hao gì, nhìn nhau, không cần nhiều lời, đều là thấy rõ trong mắt đối phương ý tứ. Đi tới nơi này, không tồn tại đường cũ trở về, bước vào vòng xoáy chi nhãn, biết rõ cuối lối đi là địa phương nào. Thu chỉnh suy nghĩ, Trần Thanh Nguyên đem lực chú ý tập trung vào tận đầu vực sâu vòng xoáy, tin tưởng trong đó tất có đại cơ duyên, 10 phần chờ mong. Siêu. Trần Thanh Nguyên dẫn đầu có hành động, hóa thành một vòng ánh sáng cầu vồng, thẳng đến vòng xoáy chi nhãn. Vì phòng ngừa chạm đến không biết đại sát cơ, Trần Thanh Nguyên sớm vận chuyển lưỡng nghi thượng huyền trải qua, lại đem La Sắt Trường Mâu lấy ra, tay phải nắm chặt, đế văn hộ thể. Thậm chí, Trần Thanh Nguyên làm xong tỉnh lại nhân hoàng kiếm chuẩn bị tâm lý, chỉ cần nguy cơ tình huống vượt ra khỏi dự đoán của mình, tất nhiên vận dụng rất nhiều bảo mệnh át chủ bài. Đây không phải sợ chết, đây là bước vàng. Mà lại, năm đó Trần Thanh Nguyên đối cứng Mục Thương Nhạn một kích toàn lực, thương thế đến nay không có khỏi hẳn, không có khả năng bị thương nữa, nếu không thương thế sẽ tiến một bước chuyển biến xấu, dao động căn bản. Nhìn thấy Trần Thanh Nguyên lấy ra La Sát, Sở Mặc cho là hắn đã nhận ra cái gì đại nguy hiểm, không dám kinh thường, vội vàng lấy ra mang theo người đế binh, tiếng lòng kéo căng, theo sát phía sau. 3. Hai người một trước một sau, một đầu chui vào vòng xoáy chi nhãn. Không có hàng rào cách trở, hai người chỉ cần đứng vững không quá ổn định quy tắc ba động liền có thể tùy tiện đi vào, cứ vậy rời đi Thâm Nguyên, đi hướng một nơi khác. Xuyên qua vòng xoáy chi nhãn, trước mắt chi cảnh đột nhiên biến hóa. Vận khí không tệ, không có đụng phải đại sát cơ. Trần Thanh Nguyên quét mắt một chút bốn phía, muốn nhanh chóng hiểu rõ tự thân vị trí hoàn cảnh. Rộng lớn giới vực, không thể nhìn thấy phần cuối. Giới vực như tinh không mà mịt, nổi lơ lửng các loại cổ tinh cùng hình thù kỳ quái vật chất đặc thù. Tấn đầu vượt sâu vòng xoáy chi nhãn, khi thì cuốn lên một trận bão táp, gây nên một cỗ cực kỳ cường đại hấp lực, khiến cho phụ cận đồ vật tiến vào Thâm Nguyên. Nơi này cùng Thâm Nguyên hoàn cảnh khác nhau rất lớn, không có cực độ cảm giác đè nén. Không cần vận dụng đặc thù đồng thuật thần thông, liền có thể thấy rõ bốn bề hết thảy. Trần Thanh Nguyên dò xét bốn phía, tạm không nhận thấy được nguy hiểm, đây là nơi nào? Vẫn ngắm nhìn chung quanh hồi lâu, không rõ ràng tự thân chỗ vị trí cụ thể. Nơi đây tràn ngập 10 phần hỗn loạn pháp tắc ba động, cùng giới hải không khác nhau chút nào. Hai người nhiều lần thi triển thần thức chi thuật tiến hành xem xét, chưa phát hiện một tia sinh cơ, tĩnh mịch nặng nề. Phần lớn là thời kỳ thái cổ vết tàn. Đối với một đoạn kia càng lịch sử lâu đời, Sở Mặc rất có quyền lên tiếng. Bốn chỗ nhìn xem. Mặc dù Trần Thanh Nguyên không có cảm giác được ba động nguy hiểm, nhưng thân ở vùng đất không biết, nên cẩn thận làm việc, tay phải y nguyên nắm chặt La Sát, chậm rãi hành tẩu ở hư không, không ngừng quan sát đến bị mai táng ở đây tuế nguyệt vết tàn. Vũ trụ sao mà bao la, vô số năm qua không biết ra đời bao nhiêu cái thế cường giả. Cùng loại với Mục Thương Nhạn loại này khao khát trường sinh tồn tại, có lẽ không chỉ một vị. Thế nhân đối với giới hải chỉ có thô sơ giản lược hiểu rõ, ai cũng không biết tại giới hải một ít nơi hẻo lánh, phải chăng ẩn giấu đi tồn tại kinh khủng. Từ xưa đến nay, ra đời bao nhiêu đế quân, lấy Khải Hằng đại đế vị trí thời đại làm giới hạn, chẳng lẽ càng thêm xa xưa thời kỳ liền không có xuất hiện qua vô thượng cường giả sao? Càng là nghĩ sâu, với cái thế giới này kính sợ cảm giác càng là nồng hậu dày đặc. Lao Sở, hỏi ngươi một chuyện. Chậm chạp tiến lên, Trần Thanh Nguyên đột nhiên tới một câu, sắc mặt nghiêm túc. Chương 2143, lịch sử lâu đời, cổ lão cương vực. Chương 2143, lịch sử lâu đời, cổ lão cương vực. Cái gì? Sở Mặc đống nhiên bước, lập tức nhìn về hướng bên cạnh Trần Thanh Nguyên. Một tiếng Lao Sở làm Sở Mực nao nao. Danh xưng như thế này, hắn đời này hay là lần đầu nghe được. Trong tộc trên dưới đều kính xưng hắn là thần tử. Thế gian tương sinh, phần lớn không có tư cách biết tên thật của hắn, chỉ có rất quen thuộc bằng hữu mới có thể như vậy tương xứng. Mặc dù Sở Mặc cùng Trần Thanh Nguyên đồng hành một đoạn thời gian, nhưng không cho rằng hai người là bằng hữu. Hắn thấy hai người từ đầu đến cuối đều là đối thủ. Bất quá Sở Mặc cũng không muốn nắn Trần Thanh Nguyên cái này sai lầm, có lẽ là đó không quan trọng. Thần tộc lịch sử có thể truy tố đến thời đại kia. Sớm tại trước đây thật lâu, Trần Thanh Nguyên liền muốn hỏi thăm Sở Mặc vấn đề này, nhưng là hắn biết rõ cái này liên quan đến thái cổ thần tộc bí mật, thân là thần tử Sở Mặc, nghĩ đến là không tiện giảng thuật. Đến nơi này, nhìn xem hàng ngàn hàng vạn thời cổ vết tàn, Trần Thanh Nguyên thật sự là nhịn không được, nếm thử tính cầu vấn. Nếu có được đến giải đáp, tự nhiên tốt nhất. Nếu là bị cự tuyệt, cũng không có gì tổn thất. Cách này, sớm nhất có thể truy tố đến 30 triệu năm trước. Sở Mặc nghĩ sâu xa một hồi, quyết định là Trần Thanh Nguyên giải hoặc. Nguyên bản Trần Thanh Nguyên không có ôm lấy hy vọng quá lớn, ai ngờ Sở Mặc thật cấp ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Nghe vậy, Trần Thanh Nguyên dừng bước lại, cấp tốc nhìn về hướng dáng người khổng lồ lại lấy một bộ màu đậm cẩm bào Sở Mặc, hoảng hốt một chút. Lấy lại tinh thần, nghiêm mặt nói, có thể nói rõ sao? Không nói gạt ngươi, liên quan tới ta tộc quật khởi quá trình, trong tộc cũng không cái gì ghi chép. Truyền thừa xa xưa nhất điển tịch, chỉ ghi chép đơn giản một bút, trong tộc ra một vị trước nay chưa có tồn tại, đem tộc đàn đẩy lên một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Vị tồn tại kia tên gọi là gì, cụ thể lai lịch ra sao, hết thảy không có ghi chép, phản phất bị một cái bàn tay vô hình xóa đi mất rồi. Từ đó về sau, tộc ta có được địa vị siêu nhiên, quan sát và tộc cùng trời đồng tộc. Thằng đến nói tới nơi này, Sở Mặc trực tiếp ngậm miệng lại. Đến tiếp sau lịch sử, đương đại đỉnh tiêm tồn tại đều rất rõ ràng. Vốn nên bao trùm chúng sinh thái cổ thần tộc, bị Khải Hằng đại đế đánh rất phàm trần. Trần Thanh Nguyên đem Sở Mặc lời nói này một mực nhớ kỹ, từ đó đạt được một cái rất mấu chốt tin tức, thái cổ thần tộc từng đã đản sinh ra một vị nhân vật cực kỳ khủng bố, liên quan tới hắn tất cả vết tích đều bị không biết lực lượng xóa đi. Cho dù là thần tộc, cũng chỉ lưu lại một câu. Thời đại kia, nếu không phải tộc ta quá ngạo mạn, khăng khăng muốn để Khải Hằng đại đế thần phục, cũng sẽ không nên đón tai họa ngập đầu. Sở Mặc thở dài nói, thần tộc đứng tại đỉnh điểm quá lâu, đến mức đúng thế gian cường giả đã mất đi cơ bản nhất kính ý thần tộc đem vĩ đại phục hưng hy vọng ký thác ngươi, kết quả Trần Thanh Nguyên muốn nói lại thôi. Hắn cũng không ý trào phúng, chỉ là tương đối bất đắc dĩ. Đều có lập trường, không thể không vì thế dốc hết toàn lực. Kỳ thật, thua rất tốt. Sở Mặc đống nhiên cười, không phải miễn cưỡng vui cười, mà là một thân nhẹ nhõm mỉm cười. Trần Thanh Nguyên kinh ngạc, a, nếu như thắng, Sở Mặc nhiệm vụ sẽ chỉ càng ngày càng nặng nặng. Hoặc là, hắn trở đi thần tộc từng bước một trở lại đỉnh phong, hoặc là hắn bị trong tộc thực hiện vô số trách nhiệm đè đổ. Muốn để thần tộc khôi phục địa vị siêu nhiên, nói nghe thì dễ. Mỗi cái thời đại đều có một sợi đơn độc đại đạo thời cơ đem tặng, các loại đỉnh tiêm tài nguyên dễ như trở bàn tay, chỉ cần không cùng thiên địa ý chí đối nghịch, tộc nhân sẽ không gặp thẩm phán. Loại này bị đại đạo chiếu cố đặc quyền, cũng không phải đại đế có thể sáng lập ra. Có lẽ chỉ có đạt đến trong truyền thuyết cảnh giới trường sinh mới có thể chạm đến. Thua mới có thể thở một hơi, có lòng dạ thanh thản đi phẩm vị dọc theo đường gặp phải phong cảnh. Những lời này một mực bị Sở Mặc tàng dưới đáy lòng, giờ phút này chân tình bộc lộ, không hề cố kỵ nói ra. Ngươi Trần Thanh Nguyên thâm thâm nhìn chăm chú một chút Sở Mặc, muốn nói cái gì, nhưng lại đã ngừng lại. Liên quan tới trong tộc càng nhiều bí ẩn, ta không có cách nào tiết lộ cho ngươi. Sở Mặc dù sao cũng là người thần tộc, chỉ có thể thích hợp đàm luận, không thể vượt qua. Minh Bạch, có thể biết được chuyện này đã rất tốt, tạ ơn. Trần Thanh Nguyên thật tâm nói tạ ơn. Ta còn có thể nói cho ngươi một sự kiện, bản thân tộc ghi chép lịch sử đến nay, Khải Hằng đại đế có thể xứng nhất. Sở Mặc biểu lộ chính thức, nói thêm đầy miệng. Nó nói bóng gió, 30 triệu năm đến nay, không người có thể chạm đến đại đế trở lên cảnh giới. Nói cách khác, thật muốn có một loại nào đó tồn tại dấu ở hỗn loạn giới hải, hẳn là sẽ không quá khủng bố, không đạt được mục thương nhạn trước mắt vị trí cảnh giới. Đối với Sở Mặc câu nói này, Trần Thanh Nguyên cũng không cảm thấy bất ngờ. Nếu là thần tộc cho Khải Hằng đại đế đánh giá không phải thế gian số 1, cái kia đánh nhưng chính là mặt của mình. Rất nhiều thứ phá toái mất rồi, thật sự là đáng tiếc. Phiêu phủ ở mảnh khu vực này đại bộ phận đồ vật, chỉ là còn sót lại thể xác, đã mất đi vốn có đạo vận. Chỉ cần là Trần Thanh Nguyên coi trọng đồ vật, mặc kệ có hữu dụng hay không, một mẹ hút gọn, không thể vứt bỏ. Đợi đến phía sau có thời gian lại chậm chậm nghiên cứu những cổ vật này. Phàm là từ đó bắt lấy một cái cơ duyên, vậy liền chuyến đi này không tệ. Nơi này rất lớn, tạm thời còn không có nhìn thấy biên giới. Sở Mặc quan chắc đến chỗ rất xa. Vòng xoáy chi nhãn nên là mảnh khu vực này vị trí trung tâm. So với một cái cỡ lớn tinh hệ còn bao la hơn. Sát thực không có phát hiện nguy hiểm gì, Trần Thanh Nguyên đã đem La Sát thu hồi đến thể nội. Ngẫu nhiên đụng phải náo động quy tắc, đưa tay ở giữa liền có thể giải điên. Đừng nhặt đồ bỏ đi trước biết rõ ràng nơi đây tình huống cụ thể lại nói. Bởi vì Trần Thanh Nguyên cẩn thận thăm dò, cho nên dẫn đến đi đường tốc độ trên phạm vi lớn hạ xuống, Sở Mặc cấp ra một cái đề nghị. Cơ duyên loại vật này, chớp mắt là qua. Sở Mặc trong mắt đống rác, tại Trần Thanh Nguyên xem ra lại là đảo bảo chi địa. Ngươi đã đến loại tầng thứ này, bình thường cơ duyên đúng ngươi căn bản vô dụng. Sở Mặc nhìn xem lại dừng bước lại đang tìm kiếm một hành tinh cổ Trần Thanh Nguyên, bất đắc dĩ nói. Chính vì vậy, cho nên ta càng hẳn là bắt lấy mỗi một lần cơ hội. Nói không chừng tại mảnh này di tích cổ xưa bên trong, ta có thể tìm được đại cơ duyên. Còn nữa, coi như chỉ lấy được phổ thông cơ duyên, Trần Thanh Nguyên cũng có thể giữ lại cho thân bằng hảo hữu sử dụng, dù sao không có khả năng lãng phí. Vậy ngươi từ từ tìm đi. Sở Mặc thật sự là phục không cần phải nhiều lời nữa. Đương nhiên, hắn không có ý định một mình hành động, mà là bày ra cái bản, ngồi xuống hài lòng phẩm hữu. Vài ngày sau, Trần Thanh Nguyên chậm rãi tìm kiếm lấy phiêu đáng tại giới hải một góc nào đó cổ lao cương vực, ít nhiều có chút mà thu hoạch, trên mặt mang một vòng cười yếu ớt. Trần Thanh Nguyên càng ngày càng ưa thích Sở Mặc người này, căn bản không có kiếm một chén canh dự định. Trần Thanh Nguyên một bên tiến lên, một bên vơ vét lấy cơ duyên. Sở Mặc ngồi một khung phi thuyền, chậm nhanh tiến lên. Hai người cách xa nhau không xa, từ đầu đến cuối có thể nhìn thấy đối phương. Một ngày này, hai người lần nữa thi triển thần thức chi thuật, tìm kiếm đến khu này cương vực biên giới khu vực. Chương 2144, sinh mệnh rung động, xuất phát. Chương 2144, sinh mệnh rung động, xuất phát. Thời cổ di tích biên giới, tràn ngập đến mãi không hết vô tự quy tắc, cuốn quýt nhau, lẫn nhau bài xích, tạo thành một cái vô biên vô tận dị loạn hải vực. Đây cũng là giới hải. Ngắm nhìn cảnh này, Trần Thanh Nguyên ngu ngơ một chút. Tuy nói đã sớm biết thân ở giới hải, nhưng chân chính thấy được giới hải chi cảnh, nội tâm hay là có chỗ ba động, không có khả năng bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Lệnh Trần Thanh Nguyên tâm tình nặng nề chính là, nếu như tiến nhập giới hải, chắc chắn sẽ mất phương hướng, rất khó tìm được trở về con đường. Ổn thỏa nhất phương thức chính là thông qua phiêu đáng tại giới hải nơi nào đó thời cổ di tích vòng xoáy mắt, lại vào thâm nguyên, đường cũ trở về. Thân kiêu sụp đổ, trật tự mất cân bằng, không chỉ có để chư thiên vạn giới như rơi xuống địa ngục, hơn nữa còn đúng hỗn loạn giới hải tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Giới hải quy tắc không có bất kỳ quy luật gì có thể nói, cho dù là Trần Thanh Nguyên thâm nhập trong đó, cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Mặc dù xác suất lớn không bị thương, nhưng rất nhiều thủ đoạn không thể vận dụng, một khi không may, khả năng bị cuốn trụ hàng trăm hàng ngàn năm. Tình huống so ta tưởng tượng phải nghiêm trọng rất nhiều. Thân ở thời cổ di tích trên không, Trần Thanh Nguyên thần sắc túc trọng, trầm ngâm nói: "Nếu như nơi đây giới hải khoảng cách Thần Châu không phải rất xa, lấy Trần Thanh Nguyên cảm giác lực, hoặc nhiều hoặc ít có thể phát hiện một tia manh mối, tìm được đại khái phương vị. Tình huống thực tế lại không phải như vậy, Trần Thanh Nguyên dốc hết toàn lực đi thăm dò mảnh này giới hải, căn bản không thể phát giác được Thần Châu nửa phần vết tích. Bởi vậy có thể thấy được, vị trí chi địa nên là giới hải chỗ sâu, cùng Thần Châu cách xa nhau rất xa. Đường cũ trở về, thỏa đáng nhất." Sở Mặc chau mày, nghiêm túc nói: "Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc giờ này khắc này tình cảnh, giống như là hai cái không có bước lên con đường tu hành phàm nhân, bị vây ở hải dương mênh mông trung ương, phương hướng không rõ, hết thảy không biết. Cùng phàm nhân khác biệt chính là, bọn hắn sẽ không bị đột nhiên dâng lên sóng biển thôn phệ, cực kỳ an toàn." Chờ chút, lại một vòng thần thức đảo qua, Trần Thanh Nguyên ánh mắt đột nhiên biến đổi, ngựa khí cũng lộ ra không có bình tĩnh như vậy. Nhìn thấy Trần Thanh Nguyên tâm tình chập chờn có chỗ mãnh liệt, Sở Mặc mười phần coi trọng. Lập tức, Sở Mặc tĩnh quyết tâm đến, ngóng nhìn hướng về phía Trần Thanh Nguyên chỗ quan sát phương hướng, phi thường cẩn thận, mấy hơi thở đằng sau, con ngươi co bảo, hơi có vẻ kinh ngạc, "Ân, sinh mệnh lực ba động." Nhiều lần dò xét phía dưới, Trần Thanh Nguyên nhìn chằm chằm phương vị nào đó, trong mắt nhộn nhạo gợn sóng hết sức rõ ràng, kết luận đạo. Sở Mặc trên khuôn mặt nổi lên khó mà che giấu kinh hãi, đồng dạng phát hiện một tia sinh cơ ba động. Không phải là ảo giác, chân thực tồn tại. Tại hỗn loạn giới hải chỗ sâu, có sinh linh còn sống. Trong chốc ngắn này, Trần Thanh Nguyên nghĩ đến Phúc Thành. Phúc Thành cũng chính là Thiên Đúng Vương thành lập thế lực. Đã từng, Phúc Thành đóng quân tại giới hải một góc nào đó, có thể nói là một cái kỳ tích. Về sau Thần Châu tái tạo, Phúc Thành di chuyển đến Bắc Hoang. Bất quá, thời điểm đó Phúc Thành mặc dù tại giới hải chờ đợi rất nhiều năm, nhưng là tại tương đối an ổn khu vực, lại là thế nhân đã biết được khu vực, tính nguy hiểm không phải rất lớn. Dưới mắt tình huống hoàn toàn khác biệt, nơi này chính là tại giới hải chỗ sâu a. Cái này một sợi sinh cơ ba động, ý nghĩa phi phàm. Trần Thanh Nguyên trợn to hai mắt, nội tâm rung động. Mấy tức, Trần Thanh Nguyên điều chỉnh tốt tâm tính, biểu lộ bình tĩnh. Tiếp lấy, hắn quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa Sở Mặc. Cùng một thời gian, Sở Mặc cũng nhìn về hướng Trần Thanh Nguyên. Hai người bốn mắt tương đối, ánh mắt giao hội một sát na này ở giữa, lập tức minh bạch tâm tư của đối phương, khóe miệng không hẹn mà cùng có chút giơ lên. Nhanh chân hướng về phía trước, làm cái minh bạch. Ý đồ nhất trí, không cần nhiều lời. Không thể vội vã rời đi mảnh này di tích cổ xưa, nên chuẩn bị sẵn sàng. Lấy cái gì đến xác định nơi đây di tích tọa độ? Sở Mặc đem vấn đề vứt cho Trần Thanh Nguyên. Bọn hắn khẳng định còn phải thông qua di tích con đường này trở lại Thần Châu. Nếu như tùy tiện xâm nhập giới hải, cực lớn xác suất sẽ mất đi phương hướng, tìm không được phương này di tích cổ xưa, tình huống tất nhiên hỏng bét. Không chừng khu di tích này biết di động, không đề nghị sử dụng bình thường xác định tọa độ chi pháp. Huống hồ, giới hải trật tự quy tắc tương đương hỗn loạn, bình thường thủ đoạn không được tác dụng. Trần Thanh Nguyên cúi xuống trầm tư, nói một chút cái nhìn của ngươi. Sở Mặc không có ở Trần Thanh Nguyên trên khuôn mặt nhìn thấy sầu lo, nghĩ đến là có giải quyết kế sách. Lưu lại một dạng đồ vật ở chỗ này, chỉ cần không phải cách xa nhau quá xa, nhất định có thể có cảm giác biết. Trần Thanh Nguyên nói ra ý nghĩ. Ý của ngươi là? Sở Mặc nghe rõ, không có tiếp tục nói đi xuống. Tất cả lưu một dạng độ phù hợp sâu hơn đồ vật, đã là công bằng, cũng có thể giảm bớt mê thất phong hiểm. Trần Thanh Nguyên đưa ra một cái đề nghị. Ân, có thể. Đối với cái này, Sở Mặc rất là đồng ý, khẽ gật đầu. Độ phù hợp sâu hơn đồ vật, tự nhiên không thể nào là vật tầm thường. Kém nhất đều được là chuẩn đề khí, ràng buộc sâu hơn, không dễ bị giới hải không biết chi lực ngăn chặn. Đương nhiên, xác định tọa độ tốt nhất đồ vật, không phải đế binh không ai có thể hơn. Chỉ có đế khí mới có thể để phong hiểm tính xuống đến thấp nhất. Coi như giới hải vô tự quy tắc phi thường khủng bố, cũng không có khả năng hoàn toàn che lại đế binh chi lực. Đem đế binh lưu tại thời cổ di tích, liền có cực lớn bảo hộ, đường lui rõ ràng, không cần đến lo lắng không thể quay về vấn đề. Chỉ cần không phải đặc biệt không may, hẳn là sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Đem ai ở lại chỗ này đâu? Trần Thanh Nguyên bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Suy nghĩ sâu xa một lát, có quyết đoán. Bang! Một tiếng kiếm ngân vang lên theo. Tử Quân kiếm bị Trần Thanh Nguyên nắm chặt nơi tay, thân kiếm một ít vị trí, còn có mấy đạo vết dạn nhỏ xíu. Ngươi hẳn là minh bạch thế cục trước mắt. Trần Thanh Nguyên cùng Tử Quân kiếm tiến hành giao lưu. Ông, Tử Quân kiếm rất nhỏ chấn động, biểu thị rõ ràng. Nhờ ngươi. Trần Thanh Nguyên trịnh trọng việc. Tử Quân kiếm lại là run lên, cam đoan chính mình sẽ một mực chấn thủ ở này, quả quyết sẽ không rời đi nửa bước. Chờ ta trở lại tiếp ngươi, yên tâm đi, sẽ không quá lâu. Trần Thanh Nguyên đem Tử Quân kiếm những vật này trở thành đồng bạn, sống chết có nhau, đáng tin cậy. Mặc dù Trần Thanh Nguyên mang theo không ít chuẩn đề khí, nhưng để cho ổn thỏa, hay là đem một kiện đế binh lưu tại thời cổ di tích tương đối phù hợp. Sở dĩ lựa chọn Tử Quân kiếm là bởi vì song phương giảng buộc xấu nhất. Chanh. Tử Quân kiếm tự chủ thoát ly Trần Thanh Nguyên bàn tay, bay đến thời cổ di tích một vị trí nào đó, mũi kiếm hướng phía dưới, cắm vào đen kịt thổ địa phía trên. Nó sẽ không chất vấn Trần Thanh Nguyên quyết định, sẽ chỉ vô điều kiện tuân thủ mệnh lệnh. Khác một bên, Sở Mặc cũng lấy ra một dạng đế binh. Thanh kia từng cùng Trần Thanh Nguyên từng có một phen chém giết chiến truy. Chiến truy phía trên có mấy đạo rất rõ ràng vết thương, chính là Trần Thanh Nguyên lưu lại. Nếu như hai kiện đế binh trấn thủ ở này, Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc hay là đã mất đi thời cổ di tích tọa độ cụ thể, hậu quả khó mà lường được. Chuẩn bị xong chưa? Trần Thanh Nguyên liếc qua Sở Mặc, lãnh tốc đạo. Ân. Sở Mặc gật đầu. Xuất phát. Vừa mới nói xong, Trần Thanh Nguyên đạp vỡ dưới chân hư không, thân thể như pháo phun ra, thẳng đến giới hải chỗ sâu. Chương 2145, thật nhanh à, quá nhỏ. Chương 2145, thật nhanh à, quá nhỏ. Khóa chặt lại sinh cơ ba độ phương hướng, Trần Thanh Nguyên di chuyển nhanh chóng. Tốc độ của hắn đã đạt đến thế gian cực hạn. Mắt thường không thể bắt, giới hải vô tự quy tắc khó mà ngăn cản. Sở Mặc không có bị hất ra, theo sát. Tia sinh cơ kia phi thường yếu ớt, khả năng có hai loại. Một, chỉ có lấy sinh mệnh lực cực thấp vật sống. Hai, khoảng cách tương đối xa xôi. Trần Thanh Nguyên tương đối có khuynh hướng loại thứ hai, cách xa nhau khá xa. Hắn một bên đi đường, một bên tại trong thức hải cảm giác Tử Quân kiếm phương vị. Nếu như sắp vượt ra khỏi cả hai ràng buộc phạm vi, như vậy hắn sẽ quả quyết từ bỏ hành động lần này, quay đầu trở lại thời cổ di tích, để tránh xuất hiện không thể đoán được phiền phức. Đế kỹ một phen, Trần Thanh Nguyên vốn liếng coi như giàu có. Đế mai không do các loại tài nguyên, đại bộ phận từ trước tới giờ không hủ cổ tộc vơ vét tới. Chuẩn đế khí vượt qua 10 cái, nhiều năm qua không có cơ hội sử dụng. Thử quân kiếm, chấn thần cung, la sát trường mâu, ô giấy dầu. Lúc trước Trần Thanh Nguyên diệt Lang Nguyệt cổ tộc, thu hoạch nó chấn tộc chi khí ô giấy dầu. Bất quá, ô giấy dầu hư hao nghiêm trọng, chỉ còn mấy sợi tàn vật, trước mắt còn không có cơ hội đem chữa trị. Trọng yếu nhất đồ vật, không ai qua được nhân hoàng kiếm. Vật này gánh chịu lấy nhân tộc vô số tiên hiền ý chí, chỉ cần người cầm kiếm đủ mạnh, có khả năng phát huy ra lực lượng, so với đế binh còn muốn qua trường. Hưu, Hai người hết tốc độ tiến về phía trước, trong lúc đó không ngừng lại một lát. Thật lâu, không biết vượt qua bao dài khoảng cách, sinh cơ ba động trình độ càng mãnh liệt, cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn sắp đến mục đích. Theo thời gian tôi di, hai người đúng lưu tại di tích đế binh cảm giác lực dần dần yếu bớt. Cũng may tình huống tốt đẹp, xa xa không đạt được mất đi liên hệ tình trạng. Hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Trần Thanh Nguyên ở trong lòng phán đoán lấy. Lại qua một đoạn thời gian, rộng lượng sinh cơ khí tức đập vào mặt. Kết giới hàng rào. Hai người tập trung nhìn vào, phía trước cách đó không xa là một mặt to lớn nặng nề kết giới. Kết giới bước, đem giới hải náo động quy tắc cách trở tại bên ngoài. Cấm chế giới vực bên trong, tất nhiên sinh hoạt đại lượng sinh linh. Đi vào nhìn một cái. Trần Thanh Nguyên không kịp chờ đợi. Có chút ý tứ, bên trong đến tuột cùng là tình huống như thế nào đâu. Sở Mặc meo lại hai mắt, hứng thú nồng hậu dày đặc. Hai người sánh vai tiến lên, rất nhanh tới đạt kết giới chỗ. Ken. Trần Thanh Nguyên đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đánh một chút kết giới, lập tức nổi lên vài vòng gợn sóng. Chất lượng coi như không tệ. Cảm giác một chút kết giới cấm chế lực bắn ngược, Trần Thanh Nguyên cho đánh giá. Chống cự thần kiều 9 bước chuẩn đế tồn tại, nghĩ đến không có vấn đề gì. Đánh vào đi. Sở Mặc lười nhác suy nghĩ, sẽ quyết định quyền giao cho Trần Thanh Nguyên. Không đến mức. Trần Thanh Nguyên cũng không phải thật xa đến làm phá hư. Kết giới nếu là băng liệt, trong đó sinh linh tất thụ tác động đến. Đây là nơi đây sinh linh dựa vào sinh tồn vòng phòng hộ, như không cần thiết, không thể hư hao. Cho ta một chút thời gian, đi vào không khó. Quay chung quanh lên mặt này kết giới khổng lồ, không biết có hay không cửa ra vào. Mặc dù có, Trần Thanh Nguyên cũng không muốn phí ý định này đi tìm kiếm, thuần túy chậm trễ thời gian. Đối với trận pháp chi đạo, Trần Thanh Nguyên 10 phần tinh thông. Lấy thực lực của hắn, hơn nữa đối với trận đạo nhất mạch khống chế, không được bao lâu liền có thể không chướng ngại thông qua mặt này kết giới, chắc chắn sẽ không đúng kết giới tạo thành hư hao. Sau đó, Trần Thanh Nguyên một bàn tay nén tại trên kết giới, hai mắt nhắm lại, quanh thân nổi lên vô số sợi huyền văn. Sở Mặc không nóng nảy, đợi tại nguyên chỗ chờ đợi. Bởi vì kết giới cấm chế trải qua đặc thù xử lý, cho nên rất khó coi đến bên trong chẳng cảnh. Trừ phi hai người cắt ra một cái khe hở, nếu không coi như vận dụng đồng thuận, cũng thấy không rõ lắm, nhiều lắm thì hoàn toàn mơ hồ cảnh tượng. Thời gian một nén nhang, Trần Thanh Nguyên bỗng nhiên mở mắt. Thành. Trần Thanh Nguyên hoàn toàn trưởng khống lấy phụ cận một mặt này kết giới cấm chế, ra vào tự do, dễ như trở bàn tay. Sở Mặc băng tới một đạo ánh mắt kinh ngạc, lại còn kèm theo vẻ khâm phục. Vốn cho rằng Trần Thanh Nguyên sẽ muốn thật lâu, không nghĩ tới nhanh như vậy. Sở Mặc nói ra, thật nhanh a. Câu nói này hẳn là một loại tán thưởng, có thể rơi xuống Trần Thanh Nguyên trong tai, luôn cảm thấy có chút là lạ hương vị, há hốc mồm, không biết nên như thế nào trả lời. Chuẩn bị đi vào đi. Trần Thanh Nguyên đề cập chính sự. Đối với trong kết giới thế giới, Sở Mặc lòng hiếu kỳ cực cao. Ân. Chờ chút, ngươi nghĩ tới điều gì? Trần Thanh Nguyên ngoái nhìn một chút. Cái gì? Sở Mặc không hiểu ý nghĩa, lông mày nhíu lên. Ngươi hình thể quá lớn, có chút rêu rao. Trong đó không biết là tình huống như thế nào, hay là điệu thấp một chút tương đối phù hợp. Mặc dù không có gì bất ngờ xảy ra, hai người có được quét ngang giới này thực lực, nhưng bọn hắn không phải đến xưng vương xưng bá, không cần cao điệu làm việc. Không cần. Sở Mặc ưa thích loại này ở trên cao nhìn xuống cảm giác, nhất là bây giờ túi đầu cùng Trần Thanh Nguyên nói chuyện. Vì cái gì? Trần Thanh Nguyên khốn hoặc nói. Quá nhỏ, không thoải mái. Quen thuộc nguyên bản thân thể, nếu như biến thành Trần Thanh Nguyên bình thường lớn nhỏ, Sở Mặc hoặc nhiều hoặc ít có chút không được tự nhiên. Vậy cũng là lý do chính đáng sao? Trần Thanh Nguyên lý giải không được. Không tính sao? Sở Mặc hỏi ngược một câu. Ngươi cứ tự nhiên. Trần Thanh Nguyên không có cưỡng chế tính muốn Sở Mặc co vào thân thể, chỉ là sách cái đề nghị thôi. Nếu như ngươi ưa thích bị người khác chỉ trỏ, thậm chí dẫn tới một đống phiền phức, vậy liền bảo trì nguyên dạng. Nói đi, Trần Thanh Nguyên lần nữa đưa bàn tay dán tại kết giới phía trên. Lần này, kết giới xuất hiện một đoàn ánh sáng lưu hòa, sau đó tạo thành một đầu chỉ có cao một trượng thông đạo, thẳng tới kết giới bắt đầu phong tỏa thế giới. Một bên nói tùy ý Sở Mặc làm lựa chọn, một bên lại chỉ làm ra nhỏ như vậy thông đạo. Thân cao 6 trượng Sở Mặc, coi như bỏ đi bảo, cũng không có khả năng làm được. Đương nhiên, Sở Mặc có thể yêu cầu Trần Thanh Nguyên mở rộng thông đạo, hay là cưỡng ép đi vào. Thỉnh cầu yêu cầu biến lớn thông đạo, không phải Sở Mặc phong cách, khiến cho giống như hắn không có những biện pháp khác một dạng. Về phần cường thế đi vào, cũng không thỏa đáng, dễ dàng đúng kết giới tạo thành phá hư. Sở Mặc ngược lại không phải bởi vì bảo hộ kết giới cùng nội sinh linh, mà là đơn thuần không muốn thua cho Trần Thanh Nguyên. Ta tố chất, cũng không thể ngay cả Trần Thanh Nguyên cũng không sánh nổi đi. Hắn đều không có hủy đi kết giới, ta càng không thể làm như vậy. Thế là, Sở Mặc trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, tự nguyện thi triển bí thuật, để thân thể trên phạm vi lớn giảm nhỏ. Trong nháy mắt, cao 6 trượng cự nhân biến mất không thấy, biến thành 12 cao tầm thức thanh niên anh tuấn, thân mang màu đậm cẩm y, ngũ quan đoan chính, thần sắc lạnh lùng. Cho dù thu hồi cự nhân hình thể, Sở Mặc dáng người cũng vừa tốt để ép Trần Thanh Nguyên một đầu, thân ở cùng một cái cấp độ thời điểm, y nguyên có thể nhìn xuống. Gia hỏa này thực sự là Trần Thanh Nguyên có thể bước tin đây không phải trùng hợp, nhất định là Sở Mặc cố ý hành động. Trong lòng không có vẻ tức giận, chỉ có im lặng. Cùng đứa bé giống như vẫn còn tương đối đứng dậy đi tới. Tính toán, ta không cùng hắn chấp nhận. Trần Thanh Nguyên liếc qua Sở Mặc, không nói một lời, quay người bước vào thông đạo, bước nhanh tiến lên. Chương 2146, không thể tưởng tượng nổi, tìm hiểu tình huống chương 2146, không thể tưởng tượng nổi, tìm hiểu tình huống dọc theo thông đạo thẳng đi, thời gian mấy hơi thở liền đạt tới trong kết giới thế giới. Đợi đến hai người thành công tiến đến về sau, thông đạo tự chủ chữa trị như lúc ban đầu, không lưu vết tích, chưa đúng cấm chế kết giới tạo thành nửa phần tổn thương. Thấy chi cảnh, chính là một cái chiếm diện tích bát ngát tinh hệ. Tinh thần số lượng nhiều đạt 100. Không không không, hơn phân nửa số lượng có sinh cơ khí tức đang chấn động. không thể tưởng tượng nổi. Trần Thanh Nguyên nhìn sang phương xa, phát hiện đến bằng ước vạn kế sinh linh, hơi biến sắc mặt, kinh ngạc nói. Sở Mặc đi tới Trần Thanh Nguyên bên trái, hai tay đặt sau lưng, há mồm muốn nói, nhưng lại trầm mặc. Đi, đi phụ cận tìm hiểu một chút tin tức. Chỉ là nao nao, Trần Thanh Nguyên khôi phục bình tĩnh. Vừa nói xong, liền đã hành động. Siêu, khóa chặt cách xa nhau gần nhất sinh mệnh tinh thần, lập tức chạy tới. Rất nhanh, hai người dẫm đạp tại kiên cố trên mặt đất, bốn phía có đứng vững núi cao, có chạy xiết giang hà, khắp nơi có thể thấy được hoa cỏ cây cối, sinh cơ rạng rỡ. Tâm niệm vừa động, vẹn vẹn lấy một sợi thần thức, liền có thể đem ngôi sao này hoàn toàn bao trùm, đạt được rất nhiều tin tức. Nơi đây người tu hành rất ít, không có một cái nào thần kiểu tu sĩ, thậm chí ngay cả một vị đại thừa kỳ tu sĩ cũng tìm không được. Trần Thanh Nguyên đem tìm kiếm đến tin tức nói ra, chỉ có một cái độ kiếp tu sĩ trấn thủ ở này. Sở Mặc mặt không biểu tình, hờ hững nói, về phần tu vi thấp hơn tồn tại, Sở Mặc lười đi thống kê số lượng, không có chút ý nghĩa nào. Nơi này tương đối vắng vẻ, tài nguyên thiếu thốn. Trần Thanh Nguyên ngóng nhìn một chút nơi đây giới vực hạch tâm phương vị, chắc chắn nói nơi đó người tu hành khẳng định phải mạnh không ít. Nơi này thật có ý tứ. Đối với chỗ này vùng đất không biết, Sở Mặc hứng thú khá đậm. Hai người lăng lập vu không trùng, quan sát tương sinh, bắt đầu chiều sâu hiểu rõ. Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc thật rất có ăn ý, căn bản không cần đến tiến hành quá nhiều giao lưu, làm ra lựa chọn giống vậy. Bọn hắn đều là ngưng tụ ra một đạo thân niệm, đi đến ngôi sao này, người mạnh nhất vị trí chỗ ở ngôi sao này có một vùng biển, chính giữa nổi lơ lửng một hòn đảo rất lớn. Hòn đảo hình tròn, sơn thủy như vẽ. Ở trên đảo cao nhất ngọn núi kia, xây dựng một tòa tráng lệ cung điện. Trong điện ở một lão đầu, lấy một kiện màu xám cho nhạt cầm bảo. Tóc trắng xóa, nồng đậm sợi râu cũng đã trắng bệnh, mặt có vài chục đầu khe rãnh, nhắm chặt hai mắt, xếp bằng ở trên bồ đoàn. Đột nhiên, trong điện nhiều hai đạo nhân ảnh, chính là Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc. Bất quá, đây cũng không phải là bọn hắn bản thể, mà là thần thức biến thành. Thân ảnh của bọn hắn rất trong suốt, phảng phất ở vào một thế giới khác, lấy cái này lão đầu áo xám tu vi, căn bản không có khả năng phát hiện. Lão đầu áo xám vẫn còn đang đánh ngồi tu hành, bố trí ở trong cung điện bên ngoài cấm chế vững chắc như lúc ban đầu. Dù dịu dàng một chút mà thủ đoạn, Trần Thanh Nguyên đề nghị. Sở Mặc vốn định sử dụng thủ đoạn cứng rắn, trực tiếp đối với người này tiến hành siêu hồn, nghe được Trần Thanh Nguyên câu nói này, dừng bước không tiến, ngươi đến. Nhu hòa thủ đoạn quá phiền toái, Sở Mặc đem nhiệm vụ này giao cho Trần Thanh Nguyên. Nếu là chính mình nói ra yêu cầu, Trần Thanh Nguyên đương nhiên muốn thay đổi tại hành động. Nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra, hướng về lão giả áo xám cách không một chút. Ông. Đầu ngón tay nhất thời một vòng ánh sáng nhu hòa, trong nháy mắt chui vào lão giả áo xám mi tâm. Bí thuật, nhập động. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, pháp này cũng là siêu hồn chi thuật. Bất quá, chỉ cần thi thuật giả thực lực cao hơn nhiều người này, như vậy sẽ không đối với người này thần hồn tạo thành tổn thương, thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, chỉ coi là một giấc mộng dài. Bản tại ngộ đạo lão giả áo xám đột nhiên cảm thấy bản thân ý thức có chút nhẹ nhàng di chuyển, không tự chủ được hồi tưởng lại qua lại rất nhiều sự tình, đồng thời tự thân không có phản kháng ý đồ. Tại cái kia hư ảo không gian ý thức, nhân sinh kinh lịch như đèn kéo quân nhanh chóng chiếu lại lấy. Hắn gọi Tùng Mang, là nhân tộc cùng yêu tộc kết hợp thể. Không biết phụ thân là ai, mẫu thân tại hắn 5 tuổi thời điểm bởi vì bệnh qua đời. Về sau, một mình hắn sinh hoạt, chịu rất nhiều khi dễ, ăn vô số đau khổ. Cũng may, hắn còn sống. Hắn cũng không thụ yêu tộc che chở, lại bị người tộc xua đuổi. Có thể trưởng thành, trong đó chua xót đau khổ, một mình tiếp nhận, không cùng người khác nói lời. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình sẽ cả một đời vì ấm no mà đau khổ dãy rủa, ai ngờ tại hơn 50 tuổi thời điểm, vận mệnh bắt đầu phát sinh chuyển biến, hắn bị đi ngang qua đại nhân vật bắt được nô lệ doanh, tiến về quặng mỏ làm việc. Nô lệ doanh sinh hoạt có thể so với nhân gian luyện ngục. Thi thể đầy đất, máu tươi như nước sông tại chảy xiết. Hắn bởi vì có yêu tộc một tia huyết mạch, tố chất thân thể vượt xa quá những nhân tộc khác, cho nên biểu hiện của hắn tương đối xuất sắc, bị cái nào đó giám sát tán dương, tiện tay ném đi một bản cấp độ nhập môn pháp quyết, nát đường cái loại kia, căn bản không đáng tiền. Thế nhưng là một bản tu hành pháp quyết, đúng phàm nhân mà nói lại là một trận to lớn tạo hóa. Hắn lấy được pháp quyết về sau, thừa dịp phi thường ngắn gọn thời gian nghỉ ngơi đi nghiên cứu, mấy ngày sau thật đúng là thành công, dẫn một sợi linh khí đi vào. Đến tận đây, mệnh số sửa đổi. Mấy năm sau, hắn bởi vì biểu hiện xuất sắc, lại có tu vi nhất định, được phá cách để bạt thành giám sát. Lại về sau, quan mỏ phát sinh bạo động, hắn tìm được một cái cơ hội thích hợp, thừa dịp loạn thoát đi. Mai danh nhận tích, tìm kiếm nghị cách mạnh lên. Hắn tu hành hơn 7000 năm, trải qua vô số lần nguy hiểm, cuối cùng là bước vào độ kiếp chi cảnh, mặc dù không ảnh hưởng được thế giới này thế cục, nhưng tối thiểu nhất có sức tự vệ nhất định, đáng giá chúc mừng, nên uống cạn một chén lớn. Phía sau lại phát sinh một chút sự tình, hắn ẩn cư ở ngôi sao này, cố gắng khổ tu, hy vọng có thể trở nên càng mạnh. Nhân tộc, nô lệ thông qua lão giả áo xám nhân sinh qua lại, Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc bắt được rất nhiều mấu chốt tin tức. Thế giới này lịch sử có thể truy tố đến hơn 10 triệu năm trước, trong lúc đó không có gián đoạn. Nói đúng ra, là thuộc về Khải Hằng Đại Đế thời đại. Bởi vì một trận đại chiến chấn động thế gian, rất nhiều tinh thần bị vết nứt hư không thôn phệ, tại đen kịt băng lãnh không biết thế giới phiêu đãng, tuyệt đại đa số người không chịu nổi cô áp lực này, thân tử đạo tiêu. Số ít người sống tiếp được, liên hợp lại chống cự nguy cơ. Trải qua vô số năm phát triển, tạo thành cục diện bây giờ. Ở nơi này, không có Khải Hằng Đại Đế quét ngang thần châu, trấn áp hết thảy, nhân tộc tình cảnh cùng ngàn vạn năm trước không kém nhiều. Ở vào tầng dưới chót nhất, chịu đủ ức hiếp. Một ít thời điểm, thỉnh thoảng sẽ toát ra mấy cái thực lực không tầm thường cường giả nhân tộc, muốn cải biến cục diện như vậy, chắc chắn bị các tộc ở giữa liên hợp lại trấn sát. Nhân tộc sinh sôi năng lực cực kỳ cường đại, mặc kệ đồ sát bao nhiêu lần, chỉ cần 100 năm thời gian liền có thể khôi phục, đúng các tộc tới nói quả thực là quá mỹ diệu. Có tộc đàn chuyên môn xuất ra trên 100 ngôi sao đến nuôi nốt nhân tộc, cách một đoạn thời gian giết tới một nhóm, khống chế tốt tiết tấu, như vậy lặp đi lặp lại. Đối với nhân tộc mà nói, tựa như địa ngục. Những tộc đàn khác thì là hoàn toàn tương phản, bọn hắn có thể tùy ý tước đoạt vô số nhân tộc sinh mệnh, đem nơi đây tạo dựng thành nhạc viên, thỏa thích hưởng thụ. Chương 2147, sợ hãi, tìm người hỗ trợ. Chương 2147, sợ hãi, tìm người hỗ trợ. Thế giới này thành lập mới bắt đầu, một số nhân tộc đại năng không cam tâm cứ như vậy một mực tiếp tục kéo dài, liều mạng vô số tâm huyết tranh đoạt chừng 100 ngôi sao, sáng tạo ra nhân tộc liên minh, ngăn cản rất nhiều lần thế lực đối địch tiến công. Từng ấy năm tới nay như vậy, nhân tộc liên minh hủy diệt vài chục lần, có thể cách một chút tuyết nguyệt, lại sẽ ngóc đầu trở lại. Nói trắng ra là, chỉ cần ở thế giới này còn có nhân tộc còn sống, phản kháng liền vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Hiện nay thời đại, một vòng mới thành lập nhân tộc liên minh, chuyển thừa hơn 100.0005, chiếm cứ mấy 100 ngôi sao. Nhìn như phát triển không sai, kỳ thực đã đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Trước mắt nhân tộc liên minh, không có người khiêm đỉnh. Cường giả các tộc chỉ cần liên hợp lại, chắc hẳn sẽ không bỏ ra bao lớn đại giới, liền có thể công phá nhân tộc liên minh phòng tuyến, hậu quả khó mà lường được. Các đại tộc đàn tạm thời không có ý nghĩ này, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, nhân tộc lại thế nào nhảy nhót đều vô dụng. Mặc dù thành lập nên nhân tộc liên minh, nhưng lại cứu không được quá nhiều người. Ở chỗ này, nhân tộc là nhất là giá rẻ nô lệ. Một viên linh thạch hạ phẩm có thể mua sắm hơn 100 người. Mỗi khi nhân tộc xuất hiện tiên tiêu, các tộc ở giữa sẽ buông xuống hết thể ân oán, hợp lực xuất thủ gạt bỏ. Chính là bởi vì dạng này, nhân tộc từ đầu đến cuối bồi dưỡng không ra một vị có thể thay đổi cản khôn tồn tại. Nhân tộc cùng các tộc ở giữa mâu thuẫn có chút nghiêm trọng. Từ lão giả áo xám trong hồi ức, Sở Mặc thấy được chồng chất như núi nhân tộc thi cốt, cực kỳ thê thảm, làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Sở Mặc một mực chú ý đến Trần Thanh Nguyên sắc mặt biến hóa, dù sao Trần Thanh Nguyên thế nhưng là đường đường chính chính nhân tộc. Nếu như không phải Khải Hàng Đại Đế xuất hiện, vũ trụ các giới cũng hẳn là tình huống như vậy đi. Trần Thanh Nguyên mặt không biểu tình, không đem cảm xúc trong đáy lòng biến hóa hiện lộ ra. Ngươi định làm gì? Hoán bị suy nghĩ, nếu như Sở Mặc đụng phải loại chuyện này, nhất định phải tiến hành một trận đại đồ sát, không phải vậy trong lòng không thoải mái. Trước tìm dẫn đường người, có thể tiết kiệm đi rất nhiều việc vặt. Trần Thanh Nguyên cảm thấy lão giả áo xám này cũng không tệ lắm, không phải một cái đại gian đại ác hạng người. Bước lên con đường tu hành, trong tay dính chút máu, không thể bình thường hơn được. Sau đó thì sao? Sở Mặc nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Nguyên, rất muốn nhìn thấu nội tâm. Đi một bước, nhìn một bước. Sinh hoạt tại thế giới này nhân tộc xác thực rất thống khổ, Trần Thanh Nguyên lòng sinh thương hại. Nhưng là, hắn sẽ không mất tâm trí, nên động thủ thời điểm tự nhiên sẽ động. Vũ trụ vạn giới, các tộc ở giữa tranh phong không ngừng, tại một ít không bị người chú ý nơi hẻo lánh chỗ, so với nơi đây còn tàn khốc hơn cục diện, vô số kể. Bá, đại khái xem rõ ràng thế giới này lịch sử, Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc xé rách không gian, bản thể đích thân đến trên mặt biển hòn đảo này, lặng yên không một tiếng động tiến nhập cung điện. Ân, ta giống như ngủ thiết đi. Trần Thanh Nguyên đình chỉ bí thuật thôi động, lão giả áo xám ý thức dần dần thanh tỉnh, lông mày nhăn mấy lần, rất muốn mở to mắt, lại hơi có vẻ mỏi mệt, tạm chưa thành công. Lão giả áo xám suy nghĩ có chút lộn xộn, chỉ coi là chính mình ngồi xuống tu hành thời điểm xảy ra sai sót. Một lát, tinh khí thần khôi phục. Vừa mở mắt, trong điện thế mà đứng đấy hai người, giật mình kêu lên. Đông Long, trái tim đột nhiên run lên một cái, trên mặt đống nhiên nổi lên vẻ sợ hãi. Sợ hãi qua đi, lão giả áo xám vội vàng kiểm tra một chút bốn phía cấm chế, không có bị phá hư, hết thảy mạnh khỏe. Nói cách khác, hai người này không nhìn thẳng cấm chế cách trở, hoặc là có được pháp bảo hết sức mạnh mẽ, hoặc là thực lực hơn mình xa. Mặc kệ là cái nào kết quả, đều không phải là lão giả áo xám có thể chống lại. Mà lại, lão giả áo xám tương đối có khuynh hướng người sau, trước mắt hai người nhìn khí chất siêu phàm, tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Cưỡng chế lấy trong lòng ý sợ hãi cùng rung động, lão giả áo xám vội vàng đứng dậy, hướng phía hai người cúi người hành lễ, kính tiếng nói, gặp qua hai vị công tử. Tạm không biết hai người ra sao ý đồ đến, tự nhiên lấy lễ để tiếp đón. Mặc dù Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc bề ngoài là nhân tộc, nhưng lão giả áo xám cũng không cho rằng như vậy. Hắn thấy, hai vị này cùng nhân tộc bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Nhân tộc cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, đều bị các tộc cao tầng đem ra công khai. Không biết hai vị đến thăm, cần làm chuyện gì? Lão giả áo xám ra vẻ trấn định, mặc dù xoay người, nhưng từ đầu đến cuối dùng khóe mắt quét nhìn đánh giá, căn bản nhìn không thấu. Càng là dò xét, càng là kinh hãi. Hắn nhìn không thấu trước mặt tu vi của hai người cảnh giới, thậm chí ngay cả một tia sóng linh khí cũng không phát hiện. Phản phất tại nhìn chăm chú một ngụm không có biên giới to lớn thâm uyên, linh hồn tùy thời có khả năng bị thôn phệ rơi. Phản phát quy chân. Dù cho là đại thừa kỳ tu sĩ, lão giả áo xám cũng có thể phát giác được một tia dị thường, không đến mức như vậy mà mịt. Cứ việc gặp phải không biết đại nguy cơ, hắn cũng không có từ bỏ, âm thầm vận chuyển công pháp, một khi đã xuất hiện vấn đề, tất ngay đầu tiên phản kháng, tuyệt không ngồi chờ chết. Lão giả áo xám cái chán, hiện đầy lít nha lít nhít mồ hôi dị, phía sau lưng quần áo cũng bị kinh động ra một thân mồ hôi lạnh thấm ướt, sắc mặt trắng bệnh, thân thể rất nhỏ run rẩy. "Tìm người giúp một chút." Trần Thanh Nguyên nói thẳng. "Hỗ trợ?" Lão giả áo xám biết được phân tấp, từ đầu đến cuối bốn lên một chút eo, kinh ngạc nói, "Xin mời công tử chỉ rõ." Hắn có thể đi đến hôm nay, cũng không phải bởi vì vận khí tốt, nên cúi đầu thời điểm, nhất định phải thấp. Chết, cái eo lại thẳng cũng không có cái dám dùng. Ta đối với chỗ này chưa quen thuộc, làm phiền ngươi mang cái đường. Trần Thanh Nguyên một mặt đạm mạc, nói ra, ta sẽ cho ngươi đối ứng với nhau thủ lao, tặng ngươi bước vào đại thừa chi cảnh cơ duyên. Nghe đến lời này lão giả áo xám, trực tiếp ngu ngơ ở đi vào đại thừa kỳ cơ duyên. Người này khẩu khí thật lớn a. Lão giả áo xám vô ý thức muốn phản bác, nhưng khi hắn ngẩng đầu cùng Trần Thanh Nguyên liếc nhau một cái, không hiểu kính sợ, không hiểu tín nhiệm. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu, lập tức dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc, nếu là mở miệng chất vấn người này, tựa như là một loại khinh nhẫn, là lớn lao sai lầm. Ta thiên tư có hạn, tiềm lực hao hết, cho dù có cơ duyên to lớn, đời này cũng không có cơ hội bước vào đại thừa chi cảnh. Lão giả áo xám là độ kiếp đệ ngũ cảnh, ở thế giới này không cao lắm, nhưng cũng không thấp. Độ kiếp kỳ tổng cộng có 9 cái cảnh giới, cùng thần kiều chi cảnh cùng loại. Ta nói đi, vậy liền đi. Mà lại, ngươi nếu là tận tâm làm việc, đại thừa chi cảnh không phải là ngươi nhân sinh điểm cuối cùng. Trần Thanh Nguyên ngữ khí rõ ràng rất bình thản, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ bá đạo. Lạc Đông. Nghe vậy, lão giả áo xám thân thể rõ ràng rung động mấy lần, nhìn về phía Trần Thanh Nguyên ánh mắt trở nên không gì sánh được sợ hãi. Hắn thật lý giải không được, người trước mắt vì sao có tự tin như vậy? Càng quỷ dị hơn là, lão giả áo xám không sinh ra một tơ một hào kháng cự. Hắn nhìn chăm chú Trần Thanh Nguyên, nội tâm nhấc lên kinh đảo sóng lớn, ngay tại nhanh chóng suy nghĩ. Mặc dù hắn không xác định bỗng nhiên xuất hiện hai người có thực lực mạnh cỡ nào, nhưng khẳng định phải so với chính mình lợi hại. Lão giả áo xám toàn thân kéo căng, nội tâm tự nói, cái này có lẽ trong nhân sinh của ta trọng yếu nhất một cơ hội, bắt lấy hay là từ bỏ. Chương 2148, nguyện ý, xuất phát. Chương 2148, nguyện ý, xuất phát. Lão giả áo xám biết rõ đại nhân vật thời gian quý giá, không thể trì hoãn, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, liền làm ra quyết đoán. Công tử, ta nguyện ý vì ngài hiệu lực, không cầu đi vào đại thừa chi cảnh, chỉ cầu ngài giúp ta giết một người. Nói đi, lão giả áo xám thật sâu cúi đầu, tư thái hạ thấp, ngữ khí khẩn cầu. Giết ai? Trần Thanh Nguyên quan sát lão giả áo xám ký ức, biết được hắn thống hận nhất cựu nhân kia là ai. Bất quá, Trần Thanh Nguyên cần giả bộ như cái gì cũng không biết, hỏi nhiều một câu. Cá sấu tộc thiếu chủ, Hạ Thương. Nói ra cái tên này thời điểm, lão giả áo xám có rất mãnh liệt tâm tình chợt trợn, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung ác, tỏ khắp sát ý. Trần Thanh Nguyên không chút do dự nghi, gật đầu đáp ứng, tốt. Đồng ý. Lão giả áo xám ngơ ngác một chút, sắc mặt kinh ngạc, không thể tin. Thông qua Trần Thanh Nguyên bình thản ngữ khí, hiển nhiên là không có đem vị này cá sấu tộc thiếu chủ coi ra gì, dường như ven đường một cây cỏ dại, không đáng giá nhắc tới. Cứ việc lão giả áo xám phỏng đoán Trần Thanh Nguyên rất cường đại, thế nhưng không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Tại dự đoán của hắn bên trong, Trần Thanh Nguyên chắc chắn sẽ tự tuyệt, không dám cùng cá sấu tộc nổi xung đột. Công tử, ta nói chính là cá sấu tộc thiếu chủ. Lão giả áo xám sợ Trần Thanh Nguyên nghe lầm, nhấn mạnh một câu. Trần Thanh Nguyên dáng người thẳng tắp như một gốc thanh tùng, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, ánh mắt hờ hững, không sợ hết thảy. Hắn cùng lão giả áo xám nhìn nhau, lạnh nhạt tự nhiên, rõ ràng chỉ đáp lại một chữ, lại bao hàm làm cho người không thể ngỗ nghịch quy áp. Ân, đây chính là cá sấu tộc, đương đại mạnh nhất chủng tộc một trong, trong tộc cường giả vô số, ngài không sợ sao? Lão giả áo xám ngữ khí có chút vội vàng, dù là rất e ngại Trần Thanh Nguyên vô hình như thế, cũng muốn nhiều lời vài câu. Bởi vì Trần Thanh Nguyên đáp lại quá mức lạnh nhạt, quá mức không quan trọng, cho người ta một loại không chút nào coi trọng ảo giác. Ta đáp ứng ngươi sự tình, nhất định sẽ làm được. Điểm này, không cần đến ngươi quan tâm. Trần Thanh Nguyên đương thuận hứa hẹn. Lão giả áo xám há hốc miệng ra, ngơ ngác nhìn chăm chú Trần Thanh Nguyên, nội tâm nhấc lên quần quần sóng cả càng ngày càng nghiêm trọng, từ đầu đến cuối không có lắng lại dự định. Sừng sốt mấy hơi, lão giả áo xám nắm chặt hai tay, có quyết định, không người nói, ta hiểu được. Lão giả áo xám trốn ở đây cái vắng vẻ tinh thần, đau khổ tu luyện, chính là hy vọng sẽ có một ngày có thể báo thù rửa hận. Thế nhưng là, hắn biết rõ một chút, chỉ dựa vào năng lực của mình, hy vọng càng xa vời. Bây giờ, một cái cơ hội trả thù bày ở trước mặt, chỉ cần cho trước mắt vị công tử này làm việc, như vậy thì khả năng thành công. Cùng chính mình trốn ở chỗ này khổ tu, không bằng đánh cược một phen. Hắn cùng cá sấu tộc thiếu chủ thù hận, cũng không phải là rất phức tạp. Đơn giản tới nói, lão giả áo xám tại trên đường tu hành kết bạn một vị hồng nhan tri kỷ, hỗ sinh tình cảm, chuẩn bị kết làm đạo lữ. Thế nhưng là, lão tặc thiên này xác nhận không muốn nhìn thấy lão giả áo xám vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Cá sấu tộc thiếu chủ đi ngang qua tòa nào đó cổ thành, vừa mới bắt gặp hồng nhan tri kỷ, động một tia dâm tà chi niệm, trực tiếp phái người đem hồng nhan tri kỷ tóm lấy. Lão giả áo xám liều mạng ngăn cản, dốc hết các loại át chủ bài, không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hồng nhan tri kỷ gặp lăng đục mà chết. Cá sấu tộc thiếu chủ không có đem lão giả áo xám giết chết, mà là đem nó trở thành đồ chơi, thỏa mãn hắn cái kia biến thái thú vị cảm giác. Chuyện như vậy, cá sấu tộc thiếu chủ mặc dù làm rất nhiều về, nhưng là mỗi một lần nhìn xem tầng dưới chót sâu kiến đang giãy giụa khổ sở cùng thống khổ kêu rên dáng vẻ, cũng sẽ không cảm thấy dính nhau, rất là thú vị. Cá sấu tộc thiếu chủ không có đem lão giả áo xám xem như là uy hiếp, chơi đùa kết thúc về sau, mang theo một nhóm người quay người đi. Về phần những sâu kiến này trả thù, tại cá sấu tộc cường giả xem ra bất quá là một chuyện cười. Tại cái này không lớn không nhỏ thế giới, dù sao cũng phải tìm một chút mà niềm vui thú. Báo thù rửa hận, thành lão giả áo xám quãng đời còn lại mục tiêu duy nhất. Ngươi nghĩ được chưa, có nguyện ý hay không vì ta dẫn đường? Trần Thanh Nguyên cần nghe được đối phương chính thức trả lời. Nguyện ý. Lão giả áo xám trịnh trọng điểm đầu. Ngươi sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn. Cùng người thông minh liên hệ, chính là tương đối bất việc. Tiểu nhân Tùng Mang, không biết hai vị công tử xưng hô như thế nào. Nếu quyết định cho người khác làm việc, lão giả áo xám đương nhiên phải đem tư thái phóng tới thấp nhất, tất cung tất kính, nói chuyện đồng thời, đưa tay ở trong hư không biết ra tên của mình. Trần Thanh Nguyên. Sau đó không lâu, cái tên này đem chấn động thế giới này, bị vô số sinh linh một mực khắc ấn ở tâm hải, vinh thế không quên. Sở Mặc tựa như một tòa pho tượng, không có trả lời. Có thể kết bạn hai vị công tử, là tiểu nhân vinh hạnh. Tùng mang nhớ kỹ Trần Thanh Nguyên cái tên này, Vu Thức Hải bên trong tìm tòi nhiều lần, không tìm ra manh mối. Hắn không có đi xoắn suýt một vị khác công tử danh tự, khả năng không muốn đề cập, tự nhiên không cần thiết truy vấn. Hai vị mời ngồi. Từ giờ khắc này, Tùng mang đem báo thủ hy vọng ký thác vào Trần Thanh Nguyên trên thân. Hắn vội vàng lấy ra hai cái lịch sự tao nhã chỗ ngồi, lại đem rượu chân quả trưng bày đi ra. Những vật này rất phổ thông, nhưng là Tùng mang góp nhặt vô liếng. Không cần, chính sự quan trọng. Trần Thanh Nguyên nói thẳng cự tuyệt, cũng không phải ghét bỏ, mà là không muốn chỉ hoãn thời gian. Là, Tùng mang cũng không cho là tôn nghiêm có hại, liền tranh thủ đồ vật thu hồi, chính thức hỏi thăm, công tử muốn hướng nơi nào? Nếu là dẫn đường, tóm lại đến có một cái đại khái phương hướng đi. Trần Thanh Nguyên trầm ngâm nói, nhân tộc liên minh. Nghe được mục tiêu này, Tùng mang biểu lộ ngạc nhiên, nhịn không được suy tư, hai vị này công tử vì sao muốn đi nhân tộc liên minh? Cứ việc Tùng mang rất là nghi hoặc, nhưng hắn biết rõ một chút, không nên hỏi đừng hỏi. Nhân tộc liên minh ở vào cực bắc, khoảng cách nơi đây tương đối xa xôi. Nếu như không tá trợ các đại cổ thành truyền tống trận, đại khái cần thời gian một tháng. Tùng mang là lấy lực chân của mình đến suy đoán, nếu như lấy Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc năng lực, bình thường đi đường lời nói, nhiều nhất một cái canh giờ. Nếu là hết tốc độ tiến về phía trước, lại sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù, còn có thể trên phạm vi lớn rút ngắn thời gian. Ân, vậy liền lên đường đi. Trần Thanh Nguyên không có ý định thuấn di trí nhân tộc liên minh, còn muốn hiểu rõ hơn một chút thế giới này tình huống, tận mắt nhìn mới có thể tốt hơn làm ra lựa chọn. Tuân mệnh. Tùng mang chắp tay nói ra. Ngôi sao này dựng dục ra rất nhiều sinh mệnh, trừ cỏ cây bên ngoài, đều là một chút linh trí thấp kém chim thú trùng cá. Theo lý mà nói, Tùng mang mới 7000 thuế, không đến mức như thế giàn mua. Bởi vì tu hành, hắn tiêu hao rất nhiều tuổi thọ, đưa đến bộ dáng như vậy. Đáng tiếc, coi như hắn liều mạng tu luyện, cũng chỉ có thể đi đến một bước này. Ông đi ra cung điện, Trần Thanh Nguyên đưa tay vung lên, không biết từ chỗ nào cái túi càn khôn móc ra một khung màu ngọc bạch phi thuyền, đã đạt thượng phẩm thánh binh hàng ngũ. Bộ này phi thuyền đối với thế nhân tới nói rất chân quý, nhưng tại Trần Thanh Nguyên chỗ này cực ít phát huy được tác dụng, một đống đạo binh bảo khí bên trong, căn bản không có chỗ xếp hạng. Cái này đây là phi hành thánh khí. Tùng mang nhìn chăm chú lên trôi nổi tại không trung phi thuyền to lớn, trợn mắt hốt mồm. Chương 2149, Lâm Phong Thành, Thanh Lâu. Chương 2149, Lâm Phong Thành, Thanh Lâu. Thế giới này hay là có không ít thánh binh, nhưng là phi hành một loại thánh binh, cực kỳ hiếm thấy. Địa phương không phải rất lớn, căn bản không có phương diện này nhu cầu. Mà lại, nhìn phi thuyền này phát ra khí tức, còn không phải bình thường phẩm giai thánh binh. Tùng mang sợ ngây người, trong lúc nhất thời đã mất đi năng lực suy tư. Hắn bản mệnh bảo khí cũng chỉ là một kiện hạ phẩm thánh khí, hao hết thiên tân vạn khổ mà đến. Bọn hắn đến tột cùng là ai? Đột nhiên, Tùng mang quay đầu nhìn về hướng Trần Thanh Nguyên, phần kia kính sợ cảm giác ngay tại tăng gọn, lấp kín tâm hồn mỗi một góc. Lúc đầu Trần Thanh Nguyên dự định điệu thấp làm việc, thay vào đó phương giới vực tình huống có chút hỏng bét. Đến nơi này, biết được nhân tộc tình cảnh, hắn tự nhiên không có khả năng đối với nhân tộc ngồi yên không lý đến. Nhiều khi Trần Thanh Nguyên muốn điệu thấp làm việc, nhưng mà tình huống thực tế lại hoàn toàn tương phản. Đừng phát ngây người, đi lên. Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc đã đứng ở ngọc bạch sắt trên phi thuyền, Tùng mang còn ngu ngơ tại nguyên chỗ, suy nghĩ phức tạp, khó mà bình phục. Nghe được Trần Thanh Nguyên tiếng thúc giục, Tùng mang như ở trong mộng mới tỉnh, cố gắng khống chế nỗi lòng, tranh thủ thời gian bước lên phi chu. Thân ở phi chu, Tùng mang không dám tùy ý đi lại. Hán bộ dáng như vậy, cực kỳ giống ở tại trên núi hải tử lần thứ nhất tiến vào không gì sánh được thành thị phồn hoa, cẩn thận từng ly từng tí, mười phần câu nệ. Ngồi. Trần Thanh Nguyên chỉ vào một cái chỗ trống, để Tùng mang buông lỏng một chút mà, không cần khẩn trương như vậy. Đa tạ công tử. Tùng mang nhìn không ra Trần Thanh Nguyên tu vi cùng tuổi tác, chỉ từ bề ngoài đến xem, xác nhận tương đối tuổi trẻ, xưng là công tử cũng không sai lầm. Thông qua bộ này phi chu, Tùng mang càng thêm vững tin Trần Thanh Nguyên không thể tầm thường so sánh, không được đắc tội, nhất định phải cực kỳ hầu hạ. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, đây có lẽ là hắn đời này duy nhất cơ hội báo thù. Đừng nói cho Trần Thanh Nguyên dẫn đường, liền xem như làm nô tỳ, vậy cũng không có nửa phần do dự. Nếu là cư trú ở Thần Châu vạn giới vạn tộc sinh linh biết được Tùng mang ý nghĩ, tất nhiên sẽ thịt mũi coi thường, cho tôn thượng làm nô tỳ, ngươi có tư cách này sao? Phàm là Trần Thanh Nguyên cố ý tuyển nhận nô bộc, không biết có bao nhiêu người tâm động. Cho dù là thần kiêu 7, 8 bước đỉnh tiêm đại năng, cũng phải đàng hoàng xếp hàng. Thậm chí, rất nhiều chuẩn đế cũng nguyện ý buông xuống cái gọi là tôn nghiêm, chỉ cầu có thể thường bạn tại Trần Thanh Nguyên bên người. Nước trà trên bàn bánh ngọt, xin cứ tự nhiên. Trần Thanh Nguyên để lời miệng, miễn cho đối phương không dám dùng ăn. Là, Tùng mang phát hiện trên phi thuyền bất luận cái gì một dạng vật, đều là chính mình đời này khó mà với tới chân phẩm. Liền nói bày trên bàn ấm trà, chất liệu bất phàm, chế tác tinh mỹ, ném tới ngoại giới chắc chắn dẫn tới đông đảo tu sĩ tranh đoạt. Bọn hắn là ai? Tùng mang một mực tại tự hỏi vấn đề này, đáng tiếc không có một tia đầu mối. Trước tiên đi nơi này đi. Tinh không mờ mịt, một khung phi chu nhanh chóng tiến lên, Trần Thanh Nguyên chỉ vào một viên tương đối sáng tỏ tinh thần, xác định mục tiêu. Bất quá mấy canh giờ, đạt tới mục đích. Công tử, nơi đây chính là ương tộc địa bàn, xây cất một tòa cổ thành, tên là Lâm Phong. Ương tộc cùng cá sấu tộc một dạng, đứng hàng bên trên bảy tộc, nội tình hùng hậu, cường giả đông đảo. Lâm Phong thành là phụ cận phồn hoa nhất địa phương, nghe nói có một vị đại thừa kỳ cường giả tọa trấn. Xin hỏi công tử, chúng ta tới chỗ này muốn làm gì? Tùng mang đem biết đến tin tức toàn bộ nói ra, từ đầu tới cuối duy trì lấy có chút xoay người khiêm tốn tư thái. Trong miệng hắn bên trên bảy tộc chính là tất cả tộc đàn bên trong mạnh nhất bảy cái, chiếm cứ rất nhiều tài nguyên, nội tình hùng hậu. Tận mắt nhìn, mặc dù Trần Thanh Nguyên từ Tùng mang trong ngộng cảnh biết được rất nhiều, nhưng còn muốn rõ ràng cảm thụ một chút thế giới này tàn khốc cùng hoang đường. Không có ý định vận dụng thân nghiệm, mà là muốn đích thân đi một chút, nhìn một chút. Nhìn cái gì? Tùng Mang ánh mắt hoang mang. Tùng Mang không có hỏi nhiều, nghe lệnh làm việc, là. Nói ít, làm nhiều. Đại nhân vật tâm tư, sâu như biển sâu vực lớn, khó mà phỏng đoán. Phi Chu lơ lửng tại trong giữa không trung, khoảng cách ngôi sao này không bao xa. Đi qua đi. Trần Thanh Nguyên một mặt lạnh nhạt, dẫn đầu tiến lên. Lớn như vậy Phi Chu dừng sát ở tinh thần phụ cận, coi như không tận lực đi che giấu, sinh hoạt tại nơi đây tu sĩ cũng vô pháp phát giác. Sở Mặc liếc qua biểu lộ đạm mạc Trần Thanh Nguyên, mơ hồ ngửi được một sợi khí tức lăng lệ, thầm nghĩ, gia hỏa này khẳng định muốn náo sự. Luôn luôn ưa thích tranh cãi Sở Mặc, lúc này đều giữ vững trầm mặc. Vì mình thân người an toàn suy nghĩ, Sở Mặc quyết định im miệng một đoạn thời gian, đây không phải sợ, mà là xem xét thời thế. Lâm Phong thành thành chủ, phát hiện đột nhiên đến Phi Chu, vừa định xem xét một phen, liền phát hiện Phi Chu biến mất không thấy, vô luận như thế nào tìm kiếm, cũng không chiếm được một tia tung tích. Đúng phải tình huống như vậy, thành chủ bản thân hoài nghi chẳng lẽ là ta sinh ra ảo giác, hoặc là ảo giác, hoặc là người tới thực lực vượt xa quá chính mình. Chỗ này hơi có vẻ vắng vẻ, tài nguyên không phải rất phong phú, cực ít có cường giả đỉnh cao đến đây. Thành chủ không có đi xoắn suýt việc này, chỉ coi là ảo giác. Lui 10. Không đơn giản, thật có cường giả đến thăm, cũng không cần lo lắng, bởi vì nơi này là ưng tộc địa bàn. Lâm Phong thành, con đường nào đó. Sàn nhà do cửa hàng ngọc thạch thành, hai bên kiến tạo tinh mỹ như vẽ lầu cát, có treo ở không trung, có ở vào lòng đất. Khu phố rộng lớn, phải có trăm trượng. Người qua lại con đường mặc đủ loại phục sức, đầu hổ thân người, đầu rắn thân người, có thể là trực tiếp hiện lộ bản thể. Thô sơ giản lược đảo qua một chút, không thấy được một tên nhân tộc. Đi tại trên đường phố, Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc cũng không ẩn nấp thân hình. Không có người nào đem bọn hắn xem như là nhân tộc, thường xuyên có các chủng tộc bảy biến hóa trưởng thành tộc, cũng không hiếm lạ. Bọn hắn sở dĩ ném đi ánh mắt, là bởi vì Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc khí chất siêu phàm phát tục, rất có thể là quý tộc huyết mạch. Trong thành coi như an ổn, nhìn tương đối phồn hoa. Đi trong chốc lát, Trần Thanh Nguyên đột nhiên dừng bước. Hắn quay đầu nhìn bên cạnh một tòa nhà cát, bảng hiệu khắc lấy ba cái chữ cổ, chạy tâm ở thanh lâu. Cửa ra vào một bên đứng đấy mười mấy dung mạo vũ mị nữ tử dị tộc, mặc băng kia váy dài, da thịt trắng hơn tuyết, như ẩn như hiện. Mặt khác một bên quỳ tầm 10 người, có mặc y phục, có thân không sợi vải. Các nàng đều không ngoại lệ, trên cổ đều cột một sợi dây thừng, hai con ngươi vô thần, đã chết lặng. Nhân tộc. Vì những nữ tử này, tất cả đều là nhân tộc. Mỗi người trên thân đều có lấy vết thương, tôn nghiêm tận tán, đần độn như mục, coi như không bị người khác hành hạ chết, bản thân cũng sống không được bao lâu. Đối với dạng này chẳng cảnh, sinh hoạt tại thế giới này sinh linh căn bản không cảm thấy kỳ quái, trăm ngàn vạn năm đến một mực như vậy, chưa bao giờ thay đổi. Nếu như không có tiền bốn tiến vào chạy tâm ở tiêu sái, cửa ra vào mười mấy nữ tử nhân tộc có thể miễn phí đùa bỡn, coi như cùng các tộc tu sĩ kết một thiện duyên, về sau phát đạt lại đến tiêu phí. Đây là ý gì? Trần Thanh Nguyên dừng lại, nhìn chăm chú lên một màn này, mặt không biểu tình, đôi mắt sâu thẳm, ảm đạm không rõ. Chương 2150, đập nơi này chương 2150, đập nơi này công tử, đây là một loại mời chào khách nhân phương thức Tùng Mang tiến lên nửa bước, giải thích cặn kẽ một phen. Dù sao nữ tử nhân tộc không đáng tiền, dù là mỗi ngày chết đến mấy trăm cũng không quan trọng, không có chút nào tổn thất. Thông qua Tùng Mang giảng thuật, Trần Thanh Nguyên minh bạch. Trước đó Trần Thanh Nguyên xác thực dò xét qua Tùng Mang linh hồn ký ức, nhưng lưu ý kỹ thế giới này lịch sử, đối với rất nhiều chuyện nhỏ không có đi chiều sâu hiểu rõ. Bởi vì Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc khí chất quá xuất trần, dẫn tới không ít người quăng tới kinh dị ánh mắt. Chạy tâm ở cửa ra vào nữ tử dị tộc, còn hướng lấy bọn hắn ném đến bị nhãn, mở miệng mời. Đi, đem cái này địa phương đập. Trần Thanh Nguyên sắc mặt lạnh nhạt, trong lời nói bao vây lấy một tia làm cho người lạnh mình rét lạnh chi ý, nghe được câu này Tùng Mang lập tức khẽ giật mình. Đập chạy tâm ở, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ a. Tùng Mang đối với chỗ này tương đối quen thuộc, biết được chạy tâm ở bối cảnh chính là ương tộc sản nghiệp một trong, cũng là nơi đó thành chủ dùng để vơ vét của cải một loại thủ đoạn. Nếu như không có núi rửa cường đại, thanh lâu loại bạo lợi này sinh ý làm sao có thể an ổn sống qua ngày. Tùng Mang chần chờ một chút, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ rất nhiều. Hắn biết rõ một chút, nếu như mình không dựa theo Trần Thanh Nguyên mệnh lệnh đi làm, phía sau khẳng định không có tư cách tiếp tục đồng hành, báo thủ hy vọng như vậy dập tắt. Nếu lựa chọn đi theo vị công tử này, như vậy thì nên bỏ qua hết thảy, nếu là thua cuộc, cùng lắm thì vứt bỏ cái mạng này. Tuân mệnh. Chỉ là trong nháy mắt kinh ngạc, Tùng Mang lập tức suy nghĩ kỹ càng, thần sắc cung kính, không người thi lễ. Lập tức, Tùng Mang nhanh chân đi hướng về phía chạy tâm ở ánh mắt của hắn, không có một tia sợ hãi. Kiên định phương hướng, không thể do dự. Giữa đường đi, Sở Mặc liếc qua Tùng Mang bóng lưng, thầm nghĩ, gia hỏa này là người thông minh. Một khắc này, Tùng Mang mặc dù chất vấn Trần Thanh Nguyên quyết định, e ngại chạy tâm ở bối cảnh mà không dám động thủ. Nhưng là, hắn rất nói mo phục chính mình, đồng thời làm ra phi thường chính xác lựa chọn, phó trừ vô hành động. Chỉ cần Tùng Mang kiên định con đường này, cố gắng đi xuống, nhân sinh vận mệnh chắc chắn nên đón đại biến, vượt qua từng toàn núi cao, đi đến đời này nghĩ cũng không dám nghĩ độ cao. Quý khách mời đến. Cửa ra vào nữ tử dị tộc, nhìn thấy Tùng Mang đi tới, mười phần nhiệt tình, hoàn thành tiểu ngữ. Tùng Mang dừng bước, ánh mắt ngoan lệ, không nhìn những dị tộc này nữ tử, đưa tay ở giữa hướng phía chạy tâm ở cửa lớn vô ra một trường. Ầm ầm. Đông nhiên, chạy tâm ở cấm chế bị kích hoạt lên, xuất hiện một đạo trong suốt kết giới, ngăn trở Tùng Mang đại bộ phận trường uy. Bất quá, bởi vì kết giới không phải rất cường đại, dư lực thấu đi vào, khiến cho cả tòa lầu các đều tại kịch liệt rung động, trời cao biến sắc, mặt đất nứt ra. A! Cửa ra vào nữ tử dị tộc nhao nhao ngã xuống đất, phát ra một trận thất kinh tiếng kêu to. Tùng Mang mục tiêu là đập chạy tâm ở, thật lực khống chế dư uy, cũng không bị thương người khác tính mệnh. Cũng không phải là Tùng Mang nhân từ nâng tay, mà là hiểu chuyện. công tử mệnh lệnh là đập nơi đây, mà không phải giết người. Phải nghiêm khắc chấp hành, không có khả năng qua tuyến. Mặc kệ công tử có phải hay không nghĩ như vậy, nhưng ta phải làm như vậy. Suy nghĩ nhiều một chút chi tiết, nghĩ đến không có sai. Từ giờ trở đi, đối với công tử mệnh lệnh, ta sẽ không còn có nửa phần do dự. Tùng Mang ánh mắt càng thêm kiên định, mím chặt môi, âm thầm nghĩ. Ban sơ, Trần Thanh Nguyên xác thực chỉ tính toán để Tùng Mang dẫn đường, nhưng là bây giờ cải biến suy nghĩ. Hắn cần phải có người đến làm việc, không để ý cho Tùng Mang một cái cơ hội. Tùng Mang nếu là nắm lấy cơ hội như vậy về sau cho hắn đối ứng với nhau cơ duyên. Nếu là không nguyện, vậy liền thôi. Người nào dám ở chỗ này náo sự? Sau một khắc, một đạo tiếng giống giận dữ từ chạy tâm ở chỗ sâu truyền ra, hung uy hóa thành một vòng huyết quang, xông thẳng lên trời. Một tên thân mang cẩm bào màu lam nam tử trung niên, đạp chí cao không, ở trên cao nhìn xuống. Trấn thủ ở này nam tử trung niên phóng xuất ra độ kiếp tu sĩ uy áp, tương tự nhân tộc, nhưng toàn thân mọc ra lông đen, móng tay sắc bén, hiện lộ mắt ưng. Lại dám đến chạy tâm ở gây chuyện, thật sự là không biết sống chết. Lần trước tới đây người gây chuyện, thân hồn bị hành hạ trăm năm có thừa, rất là thê thảm. Người này thực lực không tầm thường, sợ là có mấy phần lực lượng. A, thực lực mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn thành chủ sao? Người qua lại con đường cùng trong thanh lâu các tộc tu sĩ đều bị hấp dẫn tới, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, có nhiều thú vị. Trong lâu rất nhiều người, một bên phát tiết nhục thân chi dục, vừa quan sát cuộc nháo kịch này. Ở nơi này, không ai cho là chạy tâm sẽ lại bị công phá, sau lưng nó là thành chủ, thậm chí là ương tộc. Chạy tâm ở một ít nữ nhân tới đường bất chính, tự nhiên sẽ kết xuống rất nhiều thù hận. Cho nên, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có người đến đây náo sự. Thế nhưng là, mặc kệ người đến là ai, đều không thể dung chuyển chạy tâm ở địa vị. Hôm nay cũng sẽ không ngoại lệ, đám người nghĩ như vậy. Người là ai? Trung niên nhân áo lam là chạy tâm ở người quản lý, nhìn chằm chằm tóc trắng phơ Tùng Mang, lệ thanh đạo. Tùng Mang mặt không biểu tình, không cho đáp lại, lòng bàn tay phải lại ngưng tụ ra một đạo hung uy, hướng phía chạy tâm ở dùng sức đánh ra. Một trường anh không phá chạy tâm ở cấm chế kết giới, vậy liền lại đến một trường. Làm sao dám làm càn như vậy? Gặp tình hình này, người quản lý giận dữ. Bởi vì hắn đã nhận ra Tùng Mang trên người độ kiếp chi cảnh khí tức, cho nên hơi có kiêng kỵ, nhìn có thể hay không sử dụng nhu hòa chút thủ đoạn lắng lại việc này. Ai ngờ Tùng Mang không nói một lời, lần nữa động thủ, cử động lần này tương đương phách lối, không cho nửa chút mặt mũi. Không có cách nào đàm luận, vậy cũng chỉ có đánh. Người quản lý tay cầm một thanh trường đao, trong mắt bay nhảy lấy sát ý ánh lửa, bằng tốc độ nhanh nhất thẳng hướng Tùng Mang, thế tất yếu đem người gây chuyện này trấn sát. Đông Long, theo người quản lý xuất thủ, cầm đao ngăn trở Tùng Mang một trường này, không có để chạy tâm ở nhận chính diện trùng kích. Cả hai giao phong dư uy, đem chung quanh xem náo nhiệt người đi đường nhau nhau đánh lui, trong đó có mấy người tu vi khá thấp mà lại cách xa nhau khá gần, trực tiếp bị dư uy hoành thành bã vụn. Chạy tâm ở cấm chế không có bị hoành phá, cửa ra vào những nữ tử kia tạm chưa bị liên lụy. Người đáng chết. Người quản lý vốn định tìm hiểu một chút kẻ nháo sự lai lịch thân phận, hiện tại không có cần thiết này. Hắn thi triển truyền âm chi thuật, lập tức đem việc này bẩm báo cho thành chủ, dù sao tới là một vị độ kiếp tu sĩ, không thể khinh thị. Chanh. Tùng Mang lấy ra bản mệnh đạo kiếm, một thanh hạ phẩm thanh khí, là toàn thân hắn trên dưới vật chân quý nhất, coi như chân bảo. Công tử mệnh lệnh, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đi hoàn thành, dù là vì thế đánh cược tính mệnh. Thời khắc này Tùng Mang chỉ có ý niệm trong đầu này. Phanh phanh phanh. Lập tức, Tùng Mang cùng người quản lý triển khai một trận chém giết. Hai vị độ kiếp kỳ giao chiến, trực tiếp lật ngược con đường này, xung quanh rất nhiều kiến trúc bị phá hủy, người vây quanh chạy tứ tán. Nếu không có tòa thành trì này có nhất định áp chế lực, ảnh hưởng phạm vi coi như không phải một lối đi. Chương 2151, một ánh mắt chương 2151, một ánh mắt Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc đứng ở nguyên địa, lù lù bất động. Bọn hắn nhìn chăm chú một màn này, tựa như hài đồng vui đùa ở Mỹ, sắc mặt đạm mạc, trong mắt không dậy nổi một sợi gợn sóng. Chạy tâm ở náo động lên phong ba không nhỏ, lập tức dẫn tới trong thành thế lực khắp nơi chú ý ngàn vạn đạo thân ảnh xuất hiện ở đám mây, toàn nhìn chăm chú lên cùng một cái mục tiêu. Lần này gây chuyện ra hỏa có chút bản sự, lật không nổi quá lớn sóng gió, chẳng mấy chốc sẽ bị trấn áp. Vì trong thành an ổn, không có khả năng tùy ý bọn hắn hồ nháo xuống dưới. Đóng quân ở đây thế lực khắp nơi, hoàn toàn không có ý thức được chuyện hôm nay cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, một mặt nhẹ nhõm đàm luận việc này, cười cười nói nói. Tranh đấu mười mấy hội hợp, Tùng Mang đã chiếm cứ thượng phong. Nhiều nhất lại có nửa nén hương thời gian, nhất định có thể công phá chạy tâm ở cấm chế phòng ngự. Vì mau chóng hoàn thành Trần Thanh Nguyên đạo mệnh lệnh này, Tùng Mang đem thủ đoạn cuối cùng hết thể sử xuất, chỉ cầu tốc chiến tốc thắng, cho nên tại thời gian cực ngắn chế trụ đối thủ. Phanh! Tùng Mang cầm kiếm vung lên, làm cho người quản lý không ngừng lùi lại, thân thể đụng nát bên cạnh trên trăm tòa lầu cát, thể nội khí huyết cuồn cuộn, toàn thân nổi gân xanh. Lại mấy chiêu, người quản lý chịu không được phần này áp lực, một chút mất tập trung liền ăn Tùng Mang toàn lực một kiếm, trên thân bị chém ra một đầu dữ tợn vết thương, máu tươi chảy ròng, trong nháy mắt thấm ướt y phục. Thành chủ cứu ta! Thanh lâu người quản lý vốn cho rằng có thể cầm chắc lấy người náo sự, ai ngờ sẽ là cục diện như vậy. Không có cách nào, dưới loại tình huống này cũng không thể quan tâm tự thân mặt mũi, tính mệnh quan trọng, vội vàng mở miệng hô to, tìm kiếm phù hộ. Ken, Tùng Mang lại là nhất kiếm huy chém, giao giạt kiếm thế không có rơi xuống trước mặt trên người địch nhân, cũng không có đánh phá chạy tâm ở cấm chế, mà là bị một cỗ cường đại lực lượng ngăn trở. Không tốt. Chỉ một thoáng, Tùng Mang sắc mặt kinh biến, toàn thân siết chặt, rất cảm thấy không ổn. Hắn biết, nhất định là Lâm Phong thành chủ xuất thủ. Thành chủ tới, náo kịch kết thúc. Các tộc sinh linh nhìn một màn này, phản phất đã dự đoán đến kẻ nháo sự kết cục. Biết rõ không thể làm, Tùng Mang lại không muốn từ bỏ, còn muốn dây rủa, rút kiếm lại chém. Nhưng mà, khi hắn đưa tay thời khắc, phát hiện thân thể bị giam cầm lại, khó mà động đậy. Loại này bất khả kháng nhất định cảm giác bất lực, Lệnh Tùng mang thấp thỏm lo âu. Nhưng là, hắn không có mặt lộ tuyệt vọng, tin tưởng Trần Thanh Nguyên sẽ không ngồi yên không lý đến, có thể giải quyết cái này chuyện phiền toái. Đắc, đắc. Thanh chủ hiện thân, mặc một bộ áo xanh, thân hình cao lớn, biểu lộ nghiêm túc. Hắn là ương tộc người, tuy là hình người, nhưng thân thể rất nhiều bộ vị bảo lưu lấy ương tộc đặc thù, tỉ như con mắt, móng tay, màu da, lông tóc chờ chút. Tham kiến thành chủ. Xem náo nhiệt các tộc sinh linh, không người cúi đầu, mười phần cung kính. Thanh lâu người quản lý không để ý tự thân thương thế, buộc nhanh tới thành chủ trước mặt, kêu một tiếng thành chủ sau đó nói có người đến náo sự, chỉ tự trách mình thực lực không đủ, không có cách nào đem nó bắt, thỉnh cầu trách phạt. Thành chủ khoát tay một cái, ra hiệu người quản lý lui đến một bên. Thanh lâu người quản lý một bên xử lý thương thế của mình, một bên dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Tùng Mang, tựa như nói lấy ngươi nhất định phải chết. Thành chủ không nhìn Tùng Mang, một cái độ kiếp tu sĩ mà thôi, trong lật tay liền có thể trấn áp. Sự chú ý của hắn toàn đặt ở đứng ở trung ương đường phố Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc, thần sắc nghiêm trọng, quan sát tỉ mỉ. Vừa mới giao chiến dư uy, hai người này không nhúc nhích tí nào, rõ ràng không phải người bình thường. Mặt khác, thông qua nơi đây nhãn tuyến thông báo, người náo sự cùng hai vị này khí chất bất phàm công tử chính là người đồng hành. Nếu không phải đắn đo khó định hai người này lai lịch, thành chủ đã sớm một bàn tay đem Tùng Mang chụp chết không phải chỉ là để đem giam cầm lại đơn giản như vậy. Hai vị lai lịch ra sao? Xưng hô như thế nào? Thành chủ đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Cùng loại tiểu nhân vật này liên hệ, Sở Mặc không có nửa điểm hứng thú, một mặt hờ hững, không có trả lời dự định. Trần Thanh Nguyên đồng dạng không tâm tình cùng đối phương liên hệ, chỉ là ném một ánh mắt. Với anh, thành chủ cùng Trần Thanh Nguyên liếc nhau một cái, đồng nhiên thân thể run lên, như bị địa giật, đã mất đi nguyên bản thong dong lãnh túc, đầy mặt vẻ sợ hãi. Giờ khắc này, thành chủ nhìn thấy đời này chưa từng thấy qua cảnh tượng, không phải núi thây biển máu, cũng không phải các loại cực hình thảm trạng, mà là một ngọn núi này. Một tòa không nhìn thấy đỉnh phong núi. Hắn đứng tại chân núi, giống như là một hạt không chút nào thu hút đá vụn. Hắn ngửa đầu nhìn qua ngọn núi này, một cố khó mà diễn tả bằng lời ý sợ hãi xông lên đầu, hiện đầy toàn thân, ăn mòn linh hồn. Trong huyễn cảnh, đột nhiên lên mưa to gió lớn, hắn bản năng tránh né, lại không chỗ có thể trốn, chỉ có thể mặc cho nước mưa cọ rửa. Mỗi một giọt nước mưa đều ẩn chứa vô cùng nặng nề lực lượng, ép tới hắn thở không nổi, khó chịu dị thường. Ngay sau đó, huyễn cảnh lòng đất sụp đổ, thân thể của hắn tùy theo chìm xuống, rơi vào thâm nguyên. Mặc kệ hắn làm sao dãy rủa, đều không thể thoát ly thâm nguyên. Thân ở đen kịt băng lãnh trong vực sâu, nội tâm của hắn chỗ sâu sợ hãi, bị không ngừng phóng đại, linh hồn gặp lấy không phải người trả tấn. Hắn như người chết chìm, liều mạng dãy rủa, lại không được nửa phần tác dụng. Càng thêm thống khổ chính là, hắn cũng không có thể thoát ly khổ hải, lại không cách nào nên đón tử vong, chỉ có thể ở mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, vĩnh viễn không có điểm dừng. Phù phù. Thế giới hiện thực, thành chủ chỉ vừa bị Trần Thanh Nguyên nhìn thoáng qua, liền thân thể đột nhiên trầm xuống, quỳ trên mặt đất. Hai đầu gối đập vỡ sàn nhà, vang lên vô số viên bã vụn. Thân thể của thành chủ tại kịch liệt run rẩy, nhìn ngay tại thừa nhận một loại nào đó thống khổ. Một khắc trước, thành chủ hay là uy phong lẫm lẫm tư thái. Trong nháy mắt, thành chủ liền quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, hai con người vô thần. Tình huống chuyển biến quá nhanh, mặc cho ai đều không có kịp phản ứng. Trong thành yên tĩnh, câm như hến. Mấy hơi sau, mới vang lên một trận sợ hãi thanh âm. Thành chủ, ngài thế nào? Thành chủ làm sao quỳ trên mặt đất? Đã xảy ra chuyện gì? Không có khả năng, không có khả năng. Có người hô hoán thành chủ, vạn phần cháy bỏng. Có mặt người sắc hoảng sợ nhìn xem, nói không nên lời nữa chứ. Chẳng lẽ thành chủ tu luyện có sai, vừa lúc tại lúc này phát tác. Một ít gia hỏa phỏng đoán như vậy, cần tìm tới một cái tương đối hợp lý sự tình đến thuyết phục chính mình. Hẳn là dạng này. Đám người sợ hãi, nhao nhao phụ họa. Cũng không thể cùng bọn hắn có quan hệ đi. Nhất định là thành chủ tự thân nguyên nhân. Cương giả các tộc nhịn không được liếc nhìn Trần Thanh Nguyên, không khỏi run rẩy một chút, không dám hướng phía khả năng này đi nghĩ sâu. Thành chủ thân thể có bệnh, lập tức bảo vệ. Sự tình phát triển vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, mấy bị độ kiếp tu sĩ hiện thân, muốn đem cục diện mau chóng ổn định, miễn cho náo động lên càng lớn nhiễu loạn. Bọn hắn là phủ thành chủ hộ vệ, tự nhiên muốn ra mặt giữ gìn. Đang lúc mấy cái này độ kiếp tu sĩ muốn tới gần thành chủ, đem nó dịu dắt đứng lên thời điểm, một cú cực kỳ khủng bố áp lực trùm lên trên thân, làm bọn hắn từ trên cao rơi xuống, phanh một tiếng rơi xuống trên mặt đất, ném ra mấy cái hố sâu. Chương 2152, hắn là ai? Ban thượng chân bảo chương 2152, hắn là ai? Ban thượng chân bảo tình huống lần nữa có biến. Mọi người ở đây đều sợ hãi, sắc mặt trắng bệch như gặp quỷ thần. Lần này, mặc cho ai đều biết đây không phải trùng hợp. Thấy lạnh cả người trong lúc đó bao phủ tại tòa cổ thành này, tất cả mọi người phảng phất bị đông cứng ở, trợn mắt hai nhiên, không thể tin. Thành chủ quỳ xuống đất, run lẩy bẩy, hai mắt trống rỗng, tạm thời đã mất đi ý thức. Đám người mới đầu còn có thể cưỡng ép giải thích, có lẽ là thành chủ thân thể khó chịu, đột nhiên phát tác, cho nên mới hiện lộ ra bộ dáng chật vật. Bây giờ, mấy vị độ kiếp kỳ hộ vệ cũng là loại tình huống này, đủ để chứng minh vấn đề. Hắn làm cái gì? Người sáng suốt đều biết việc này cùng Trần Thanh Nguyên có quan hệ, nhưng lại không có gặp hắn xuất thủ. Thậm chí, khí tức của hắn nội liễm, không có bộc phát ra một tia uy thế, nếu như đám người hai mắt nhắm lại, căn bản không phát hiện được nơi đó có người. Hắn là ai? Đám người hoảng sợ, nhìn về phía Trần Thanh Nguyên ánh mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một ít người tâm tính độ chênh lệch, không tiếp thụ được loại này quỷ dị cục diện, dọa đến toàn thân run rẩy, tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Lâu dài sinh hoạt tại Lâm Phong thành các tộc sinh linh, đối với thành chủ vẻ kính sợ như là một hạt giống, sớm đã cắm rễ ở linh hồn, trở thành một gốc cự mục che trời. Hôm nay, thân là thổ hoàng đế thành chủ lại lấy loại phương thức này hiện ra tại trước mắt mọi người, lực trùng kích quá mạnh, không có mấy người chịu nổi, ở vào mộng bức trạng thái, thức hải trống rỗng, tạm thời đã mất đi năng lực suy tư. Công công tử, thành chủ cực kỳ dưới trướng hộ vệ bị trấn áp tùng mang trên người giam cầm tự nhiên biến mất không thấy. Hắn mặc dù không thấy được Trần Thanh Nguyên xuất thủ, nhưng biết nhất định là Trần Thanh Nguyên thủ bút, khó có thể tin, luôn ngự phát run. Thông qua trước đó tiếp xúc, Tùng Mang phỏng đoán Trần Thanh Nguyên là một vị thực lực cường đại tồn tại, nhưng không ngờ tới vậy mà kinh khủng như thế, cũng không có làm gì, liền để đại thừa kỳ thành chủ mềm liệt trên mặt đất, không có một tia phản kháng dấu hiệu. Giết những người đó. Trần Thanh Nguyên mặt không biểu tình, hạ đạt một đạo mệnh lệnh mới. Nghe vậy, Tùng Mang trái tim hung hăng run lên. Mặc dù trong lòng của hắn rất là chấn kinh, lo lắng rất nhiều, nhưng là không có mở miệng hỏi nhiều, cũng không nửa phần chần chờ, trọng trọng gật đầu, là. Lập tức, Tùng Mang dẫn theo trong tay bảo kiếm, hướng về thành chủ đi đến. Hắn âm thầm hít sâu một hơi, nắm chặt trường kiếm, cố giả bộ trấn định. Đi tới thành chủ bên người, Tùng Mang đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, ánh mắt lăng lệ, xuất thủ tức là một kiếm. Xoẹt xẹt. Bá. Kiếm quang bị phá, thành chủ đầu người rơi xuống đất, máu tươi từ chỗ cổ chân nhắn vết cắt phun ra đi ra, vẩy ra giữa trời, tiếp lấy đem bốn phía mặt đất nhuộm đỏ. Thành chủ thần hồn bị khóa ở trong nhục thân, không thể thoát ly, theo nhục thân cùng nhau tiêu vong. Đầu người rơi xuống đất, sinh cơ đoạn tuyệt. Đường đường đại thừa kỳ cao thủ, cứ như vậy chết. Nhìn trên mặt đất đầu người này, Tùng Mang ngây ngốc một chút. Nguyên bản Tùng Mang còn tại suy tư, lấy thực lực của mình, hẳn là không phá được thành chủ nhục thân phòng ngự, chưa từng nghĩ đơn giản như vậy, giống như là phàm nhân giết gà vịt, dễ như trở bàn tay. Tùng Mang nhịn không được nhìn thoáng qua Trần Thanh Nguyên, kính sợ như thần, chấn kinh đến cực điểm, thầm nghĩ, khẳng định là công tử thủ đoạn. Chứng kiến lấy một màn này các tộc tu sĩ, đầy mặt thần sắc. Hùng cứ nơi này nhiều năm thành chủ, trao cảm ơn phương thức vậy mà như thế hoang đường. Đúng vậy a. Hoang đường. Trong mắt thế nhân cường giả tuyệt đỉnh, cùng bên đường một con kiến không có gì khác biệt, bị người khác nhẹ nhàng nhấn một cái liền chết, không có giao chiến, không có dãy rủa, không hợp thói thường đến cực điểm, mười phần hoang đường. Một ít người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bị dọa ngất. Còn có người nhịn không được quát to một tiếng, tiếp lấy vội vàng dùng hai tay bưng kín miệng mũi, mười ngón gấp đến phát tím, không cho phép chính mình tái phát ra tí xíu thanh âm, sợ đưa tới tồn tại kinh khủng không vui, từ đó rước lấy họa sát thân. Bá. Soạt. Rất nhanh, Tùng Mang đem mấy cái khác rơi xuống trên mặt đất độ kiếp kỳ hộ vệ cũng làm thịt. Còn lại cái cuối cùng, chạy tâm ở người quản lý. Giờ này khắc này, người quản lý đã bị sợ choáng váng, tận mắt nhìn đến thành chủ chết thảm hình ảnh, nội tâm tiếp nhận thường nhân không tưởng tượng nổi trùng kích, trợn mắt hốt mồm, sợ hãi mờ mịt. Hắn liền chạy trốn suy nghĩ đều không sinh ra đến, như là một cây đầu gỗ xử tại nguyên chỗ. Đương nhiên, coi như hắn muốn chạy trốn, cũng không có năng lực này. Xoẹt, một đạo kiếm ý hàn quang lóe lên, người quản lý đầu người tách rời, như vậy vẫn lạc. Cho ngươi 3 ngày thời gian, thống nhất Lâm Phong thành. Như có người không tuân, ngươi tự hành xử trí. Trong thành còn có một số độ kiếp tu sĩ, bất quá nhìn thấy loại tràng diện này, trốn đi còn đến không kịp, cũng không dám ra mặt nhảy nhót. Thỏa đáng lý do, Trần Thanh Nguyên lấy ra một thanh thánh giai thượng phẩm bảo kiếm, cách không đưa đến Tùng Mang trước mặt, nói: "Đưa cho ngươi, cầm dùng." "Cái này đạt tạ công tử." Tùng Mang nhìn không ra kiếm này cụ thể phẩm giai, nhưng khẳng định so với chính mình trong tay bảo kiếm tốt hơn rất nhiều lần. Hắn phản ứng đầu tiên là chối từ, có thể nghĩ lại, công tử ban tặng đồ vật, hay là không nên khách khí cho thỏa đáng. Nhận thanh bảo kiếm này, Tùng Mang thụ sủng nhược kinh, vốn lên eo thấp hơn mấy phần, đáy mắt chỗ sâu phần kia vui sướng cùng hy vọng khó mà che giấu, tựa như một giấc chiêm bao. Trần Thanh Nguyên còn nói, đem nơi đây tất cả nhân tộc an bài đến một chỗ, thiện đãi bọn hắn. Tiểu nhân lĩnh mệnh, nhất định sẽ không để cho công tử thất vọng. Tùng Mang ôm quyền con người, một mực nhớ kỹ Trần Thanh Nguyên ra lệnh. Ăn nó đi. Vì để cho Tùng Mang tốt hơn thay mình làm việc, Trần Thanh Nguyên đương nhiên sẽ không chỉ đưa tặng bảo kiếm. Một hạt màu vàng nhạt đan dược tung bay đến Tùng Mang trước mặt, đan văn phức tạp, mùi thuốc nồng đậm. Tùng Mang nhìn chăm chú một chút viên đan dược kia, coi là đây là một loại điều khiển người khác đặc thù linh đan. Dù vậy, hắn cũng không chút do dự đem đan dược nuốt vào. Theo đan dược nhập thể, một cỗ nồng hậu dày đặc tinh thuần dược lực trong nháy mắt tản ra, lan tràn đến Tùng Mang toàn thân các nơi, khiến cho rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Thật mạnh linh khí. Tùng Mang kinh hãi, vững chắc tâm thần, luyện hóa dược lực. Trần Thanh Nguyên thanh âm rơi xuống Tùng Mang trong tai. Có Trần Thanh Nguyên nhắc nhở, Tùng Mang không tái phát cứ thế, lập tức nhắm mắt ngồi xuống. Một lát sau, Tùng Mang phá vỡ bình cảnh, tu vi thẳng tới độ kiếp đệ lục cảnh. Cái này vẫn chưa xong, đan dược lực lượng còn thừa lại rất nhiều. Lại qua nửa canh giờ, bình cảnh lần nữa vững lòng. Độ kiếp đệ thất cảnh, căn cơ vững chắc, không tồn tại nửa phần phù phiếm dấu hiệu, càng không một tia thai hoàng ẩm. Cảm thụ được thực lực bản thân tăng lên trên diện rộng, Tùng Mang đần độn trong một giây lát, ngược lại mặt hướng lấy Trần Thanh Nguyên, phù phù một tiếng quỳ xuống đất, mừng rỡ như điên, dập đầu nói đa tạ công tử chúc phúc, tái tạo tri ân, tiểu nhân vĩnh thế không quên. Tùng Mang hiến tế tự thân sinh mệnh lực đi tu hành, kém xa viên đan dược kia mang tới hiệu quả lớn. Hắn rất may mắn gặp Trần Thanh Nguyên, không chỉ có báo thù có hy vọng, mà lại tự thân vận mệnh cũng phát sinh chuyển hướng. Đi làm việc đi. Trần Thanh Nguyên trên khuôn mặt chưa lên nửa phần gợn sóng, ngữ khí bình thản. Là. Tùng Mang nhiệt tình mười phần, thanh âm vang dội. Chương 2153, tùy duyên chương 2153, tùy duyên đã cho Tùng Mang thần binh lợi kiếm, lại vì đó tăng cao tu vi. Nếu như cái này còn xử lý không xong việc, vậy liền quá lệnh Trần Thanh Nguyên thất vọng. Đợi đến Tùng Mang ngẩng đầu thời khắc, Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc đã từ nơi đây biến mất, hành tung không rõ, phiêu hốt như tiên. Trong thành các đại gia tộc người cầm quyền, lập tức chạy đến nơi đây thương nghị chuyện quan trọng. Một khắc đồng hồ chưa đến, giết. Tùng mang chế trụ trong lòng mãnh liệt cảm xúc, liếc nhìn chung quanh số mắt, thi triển sóng âm bí kỹ, tiếng như thủy triều, che mất cổ thành mỗi một góc, bảo đảm mỗi người đều có thể nghe được. Muốn báo thù tuyết hận, muốn nghịch thiên cải mệnh, vậy liền một mực nắm chặt cơ hội lần này, tận tâm tận lực cho công tử làm việc. Không thể có lo lắng, không có khả năng so đo hậu quả. 3 ngày thời gian, đầy đủ. Rõ ràng Tùng mang mới đến thánh giai thượng phẩm bảo kiếm, lại không lọt vào bài xích, vung chi như cánh tay, độ phù hợp cực cao. Cái này tự nhiên không phải Tùng mang kiếm đạo thiên phú cao bao nhiêu, mà là Trần Thanh Nguyên uy nghiêm. Kiếm này đã là Trần Thanh Nguyên ban tặng, kiếm linh tự nhiên phối hợp, không dám có một tia lời oán giận. Thanh kiếm này tên gọi là gì, Trần Thanh Nguyên không biết, dù sao là cái nào đó bất hủ cổ tộc nhận lỗi, nhiều năm qua một mực ném ở ngóc ngách rơi, không có đi để ý tới. Chờ ta làm xong sự tình, công tử hẳn là sẽ chủ động hiện thân. Tùng mang dẫn theo kiếm, như một đầu khát máu mãnh hổ, sát khí 10 phần, lệnh trong thành người 10 phần e ngại. Thanh chủ bị giết, đối với chỗ này tạo thành hành động lớn. Phong vân biến sắc, hãi nhiên tiếng hô to ở trong thành các ngõ ngách vang lên. Đóng quân ở đây các tộc người cầm quyền, không có thời gian tập hợp một chỗ phát biểu hoảng sợ ngôn ngữ, như bị điên hướng phía chạy tâm ở tiền đến, nếu là đến muộn, tất có họa sát thân. Về phần thoát đi nơi đây, không có mấy người nghĩ như vậy. Thứ nhất là vốn liếng ở chỗ này, thứ hai là không cho rằng chính mình có cơ hội chạy trốn. Đang hoang phối hợp, có lẽ có thể tránh thoát một kiếp này. Chờ đợi các tộc người cầm quyền khoảng thời gian này, Tùng mang tự nhiên không phải ngốc đứng đấy. Đập chạy tâm ở, nhiệm vụ này còn không có kết thúc. Phanh, ầm ầm, hai giới kiếm đi, chạy tâm ở trực tiếp biến thành phế tích. Trong đó người, không một thương vong, đều bị pháp tắc xiển xích cột vào cùng một chỗ, sau đó xử lý. Đối với nhân tộc, Tùng mang thủ đoạn 10 phần ôn nhu. Công tử vì sao cố ý bàn giao nhân tộc? Chẳng lẽ lại cùng nhân tộc có gì nguồn gốc? Tùng mang một mực không cho rằng Trần Thanh Nguyên đến từ nhân tộc, cho nên muốn không rõ chuyện này. Tinh thần mặt ngoài một chỗ hư không, hai cái nhã tọa song song bày ra. Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi, uống vài chén trà nước, kiên nhẫn chờ đợi. Người này mặc dù thiên phú thường thường, là cái phế vật, nhưng tâm tư linh lung, không tính là ngu xuẩn, làm cái tôi tớ miễn cưỡng phù hợp. Sở Mặc đưa cho một cái rất đúng trọng tâm đánh giá. Trần Thanh Nguyên đáp lại một tiếng, "Ân." Quyết định muốn cải biến nơi này thế cục, đương nhiên phải có người đi xử lý một loạt việc vặt. Xem ở Tùng mang tương đối nghe lời phân thượng, thích hợp đổi dưỡng một chút. Nơi đây nhân tộc tình cảnh, xác thực rất tồi tệ. Sở Mặc nói tới cái này nghiêm túc chủ đề. Mạnh được yếu thua, từ xưa như vậy. Trần Thanh Nguyên biết được đạo lý này. Mặc dù Trần Thanh Nguyên đã trải qua vô số mưa gió, thường thấy các loại tàn khốc huyết tinh sự kiện, mà dù sao là chính mình tộc đàn, nội tâm ít nhiều có chút mà không thoải mái dễ chịu. Theo ý ta, trừ nhân tộc bên ngoài, không bằng toàn bộ gạt bỏ đơn giản bất việc. Sở Mặc cấp ra một cái đề nghị. Trị ngọn không trị gốc, không có quá lớn ý nghĩa. Nếu như nơi này chỉ còn lại có nhân tộc, như vậy đến tiếp sau chính là nội loạn, căn bản tình huống sẽ không cải biến. Có ngoại địch mới có thể chuyển di mâu thuẫn. Huống hồ, thật nếu để cho Trần Thanh Nguyên giết trừ nhân tộc bên ngoài toàn bộ sinh linh, không bằng đem giới vực này đánh chìm, kết thúc nơi đây hết thảy ân oán. Tùy ngươi. Việc này cùng mình không có quan hệ gì, Sở Mặc không đi phí ý định này. Mặc kệ là tộc đàn nào, chỉ cần thực lực đầy đủ, đều sẽ lấy mạnh hiếp yếu, nhân tộc cũng không ngoại lệ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Lời tuy như vậy, nhưng người nào gọi Trần Thanh Nguyên xuất từ nhân tộc đâu? Không có gặp được những này bẩn thỉu sự tình thì cũng thôi đi, nếu được phải, đương nhiên không thể không xem, hết sức giải quyết. Cho nên ngươi muốn bồi dưỡng nơi đây nhân tộc, để bọn hắn trưởng thành, bản thân bảo hộ. Sở Mặc đại khái xem rõ ràng Trần Thanh Nguyên ý đồ. Trần Thanh Nguyên nhấp một miếng nước trà, nói, không kém bao nhiêu đâu. Quá phiền toái. Sở Mặc giữ nguyên ý kiến, vẫn cảm thấy một bàn tay chụp chết đối địch tộc đàn tương đối đơn giản bất việc. Phiêu đang tại hỗn loạn giới hải khu vực này, đối bọn hắn hai người tới nói, tương đương với tiến nhập một cái vĩ độ thấp thế giới, tùy ý tỏ khắp đi ra một sợi bản nguyên khí tức, cũng có thể đối với chỗ này tạo thành tính hủy diệt đả kích. Nếu không phải có Trần Thanh Nguyên ở chỗ này, Sở Mặc đã sớm quay đầu đi. Còn không có tiến đến trước đó, Sở Mặc lòng hiếu kỳ cực cao. Hiểu rõ một phen, hướng thu chợt hạ xuống, không có gì ý tứ. Nguyên lai tưởng rằng có thể tại giới hải chỗ sâu sống sót khu vực, giấu kín lấy kinh thiên đại bí mật, ai ngờ là như vậy cục diện, làm cho người thất vọng. Ngươi cảm thấy cái này rất đơn giản sao? Trần Thanh Nguyên đột nhiên ném ra một vấn đề. Có ý tứ gì? Sở Mặc meo lại hai mắt. Mảnh tinh vực này có thể tại giới hải tồn thế ngàn vạn năm hơn, tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Giới hải quy tắc thường xuyên náo động, thỉnh thoảng sẽ có bao trùm thần kiểu tàn phá bừa bãi chi lực. Trần Thanh Nguyên nghiêm túc nói. Xác thực như vậy, nơi đây nên giấu giếm chúng ta tạm thời không có phát hiện bí mật. Đối với Trần Thanh Nguyên suy đoán, Sở Mặc nghĩ lại một phen, cho là rất có đạo lý, khẽ gật đầu. Lại đợi một thời gian ngắn, từ từ tìm đi. Nếu có duyên, tự sẽ đụng tới. Nếu là vô duyên, không thể cưỡng cầu. Từ khi Trần Thanh Nguyên thâm độ tìm hiểu thả câu lão quân duyên phận chi đạo, rất nhiều chuyện coi trọng một cái duyên phận, chính là một loại tu hành phương thức. Có lẽ cái này tu hành phương thức không sẽ rõ lộ ra tăng lên Trần Thanh Nguyên thực lực, nhưng có thể bắt được một ít mắt thường không thể được gặp đồ vật, đối với tu luyện có nhất định trợ giúp. Tu hành các loại bí thuật cổ kinh, lấy nó tinh hoa, dung nhập bản thân. Đúng là như thế. Trần Thanh Nguyên tu vi cảnh giới rõ ràng không có tăng lên, có thể thực lực lại tại càng ngày càng tăng. Nếu như nơi đây thật có tạo hóa, lại cùng ta vô duyên, ngươi có thể hay không đoạn? Kéo tới cơ duyên sự tình, Sở Mặc đến sớm làm rõ. Đương nhiên sẽ không, ta cũng không phải người như vậy. Trần Thanh Nguyên lập tức phủ nhận, kiên quyết biểu thị chính mình không có khả năng làm ra loại chuyện này. Đối với cái này, Sở Mặc chỉ là dùng một đôi ánh mắt kinh bỉ nhìn xem Trần Thanh Nguyên, dù chưa nói lời, nhưng ý tứ phi thường minh xác. Trần Thanh Nguyên không lộ e sợ, cùng Sở Mặc nhìn nhau, mắt sáng như đuốc, không có một chút trốn tránh. Ngươi như đoạn, thật là như thế nào? Trầm mặc một lát, Sở Mặc kéo dài cái đề tài này, hỏi lại: Nếu như ta tùy ý tranh đoạt liền thu hoạch đến như vậy, nơi đây tạo hóa liền không phải cùng ngươi hữu duyên, mà là lấy ngươi làm dẫn, đem duyên phận chuyển lại cho ta. Trần Thanh Nguyên nghiêm trang nói. Sở Mặc chương 2154, không nên là cái dạng này, chương 2154, không nên là cái dạng này. Nói thực ra, Sở Mặc trong chớp nhoáng này thật muốn động thủ, còn tốt hắn nhịn được, không phải vậy xui xẻo khẳng định là chính mình. Hắn liền không có gặp qua giống Trần Thanh Nguyên dạng này như vậy người vô liêm sỉ, mở mắt nói lời bịa đặt, một chút gánh nặng trong lòng đều không có, vì cái gì trước kia khi yếu ớt không có bị người đánh chết, không cùng vô sỉ hạ người tranh luận, miễn cho khí đến chính mình. Sở Mặc bản thân trấn an, miệng lớn uống vài chén rượu nước, đem trong lòng bực bội hết thảy nuốt vào trong bụng, đem nó tiêu hóa. Ba ngày thời gian, một cái búng tay. Lâm Phong Thành, phong tỏa không gian, cửa thành đóng chặt. Trong thành người, thần hồn nát thần tính. Tại Tùng mang thủ đoạn cường ngạnh phía dưới, tất cả thế lực rất là phối hợp, mặc kệ bọn hắn trong lòng đến cỡ nào kháng cự, chí ít trên mặt nổi đến nghe theo phân phó. Không chịu phối hợp người, đã chết. Mới đầu, một ít tộc đàn còn tại rắc bối cảnh, trong ngôn ngữ tràn đầy uy hiếp, hy vọng Tùng mang không cần làm ra hành vi quá kích. Đối với dạng này người, Tùng mang lời nhắc nói nhảm, trực tiếp một kiếm chém ra, đem nó gạt bỏ. Trấn thủ ở này ương tộc thành chủ cũng bị mất tính mệnh, một bộ phận người thế mà còn dám phản kháng, thật sự là không phân rõ tình thế, rất là ngu xuẩn. Có vết xe đổ, trong thành người triệt để nhận rõ hiện thực. Trong thành nhân tộc số lượng ước chừng có 347 vạn. Một người nguyên anh kỳ xà tộc tu sĩ đứng tại Tùng mang trước mặt, nơm nớp lo sợ báo cáo tình huống. Ta muốn là một cái chuẩn xác số lượng mà không phải ước chừng. Tùng mang đã hoàn toàn nắm trong tay Lâm Phong Thành, trong tay nhuốm máu không thua kém 100. Không không không, hắn lấy một bộ cẩm bào màu xám, tóc trắng râu dài, không có tiên phong đạo cốt chi khí, ngược lại giống như là hất lên da người khát máu hung thú, làm cho người không dám nhìn thẳng, nội tâm rụt rè. Là xà tộc tu sĩ thân thể rõ ràng run run một chút, không dám phản bác, lập tức đi làm. Nhắc lại ngươi một câu, muốn tiện đãi nhân tộc, không thể lừa gạt ép. Nếu như chết một tên nhân tộc, ngươi sẽ minh bạch cái gì gọi là sống không bằng chết. Thời gian cấp bách, Tùng mang khả không tâm tình sử dụng cái gì ân uy tịnh thi ngự hạ kế sách, dùng đến không thuận tay người, giết chính là thay đổi một cái. Luôn có người tham sống sợ chết, sẽ dốc hết toàn lực đem sự tình làm tốt. Sau đó không lâu, xa tộc tu sĩ lần nữa báo cáo, đại nhân, trong thành nhân tộc tổng cộng là 347.8841 người, vì bảo trụ mạng nhỏ này. Xà tộc tu sĩ lần này không chỉ có thống kê cụ thể nhân tộc số lượng, hơn nữa còn đem nam nữ già trẻ toàn bộ ghi lại ở sách, thậm chí còn phân chia mỗi cái tuổi trẻ, nội dung phi thường kỹ càng. Ân. Tùng mang hài lòng gật đầu một cái. Không có bị gian dạy, xà tộc tu sĩ như được đại xá, âm thầm lao lao rồi một chút trên mặt xuất hiện mồ hôi lạnh, may mắn chính mình đầu tính mệnh này xem như bảo vệ. Đem trong thành công việc xử lý hoàn tất về sau, Tùng mang về tới chạy tâm chỗ ở con đường này. Bây giờ, chạy tâm ở đã bị san bằng thành đất bằng, xung quanh đều là một vùng phế tích. Tùng mang thân thể đứng nghiêm đứng thẳng, chờ đợi trong lúc đó. Xem lấy nửa đời trước của mình, còn lâu mới có được mấy ngày nay đặc sắc tùy ý một hạt đan dược, khiến cho hắn liên tiếp phá hai cái đại cảnh giới. Đặt ở trước kia, nghe đều không có nghe nói qua, có thể xương thần tích, không phải nhân gian phải có đồ vật. Vị công tử này, nhất định là chân tiên xuống phàm trần. Tùng mang đối với Trần Thanh Nguyên kính sợ cảm giác, đã vượt ra khỏi ngôn ngữ kể ra phạm chủ. Không khỏi, Tùng mang nghĩ đến cùng Trần Thanh Nguyên đồng hành mà đến Sở Mặc, không biết kỳ danh huy, cũng chưa từng cùng đối diện nói, lộ ra thập phần thần bí. Người kia có thể cùng Trần công tử sánh vai đồng hành, tất nhiên cũng là một tôn ghê gớm đại nhân vật. Đang lúc Tùng mang đang miên man suy nghĩ thời khắc, một bóng người lặng yên xuất hiện ở nó bên người. Làm khá lắm. Trần Thanh Nguyên tới, đối với Tùng mang mấy ngày nay biểu hiện nhìn ở trong mắt, mở miệng tán dương. Chợt nghe Trần Thanh Nguyên thanh âm, cả kinh Tùng mang thân thể hơi chấn động một chút. Khi phản ứng về sau, hắn vội vàng tìm được nguồn âm thanh phương hướng, quay người hướng Trần Thanh Nguyên, chắp tay nói, "Công tử, mang ta đi nhìn xem nhân tộc hiện trạng." Trần Thanh Nguyên trực tiếp giảng thuật ra mục đích, đối với trong thành những tộc đàn khác căn bản không thèm để ý là. Tùng mang lập tức dẫn đường tiến lên. Lấy cổ thành chính giữa là đường ranh giới. Phương Bắc khu vực toàn chia cho nhân tộc đến ở lại, còn có các tộc tu sĩ đi quản lý, cam đoan trật tự an ổn, không phát sinh bạo loạn. Đồng thời, tất cả nhân tộc đều có y phục mặc, có đồ ăn ăn, có chỗ ở. Rất nhiều nhân tộc còn không rõ ràng lắm cụ thể đã xảy ra chuyện gì, coi là trong thành các lao ra lại nghĩ ra cái gì cho mới, kinh sợ, không biết ăn no mấy trận đằng sau, gặp phải như thế nào trả tấn. Bắc thành khu có một tòa đài cao, thẳng nhập đám mây, thẳng tới chân trời. Đây là hôm qua Tùng mang phân phó người kiến tạo ra được lấy tu sĩ chi lực, chỉ cần vật liệu đầy đủ, rất nhanh liền có thể hoàn thành. Đài cao tác dụng rất đơn giản, để Trần Thanh Nguyên đứng được cao một chút. Mặc dù tòa đài cao này không có tính thực chất tác dụng, nhưng Tùng Mang cân nhắc đến phương diện này, làm việc cẩn thận cũng không qua loa. Xem ở Tùng Mang tận tâm làm việc phân thượng, Trần Thanh Nguyên bước lên tòa đài cao này. Ở trên cao nhìn xuống, bao quát chúng sinh. Chỉ là liếc mắt qua, Trần Thanh Nguyên liền thấy rõ ràng nhân tộc trước mắt sinh hoạt tình huống. Nhân tộc không còn ăn đói mặc rách, so sánh với trước kia mà nói, đơn giản chính là thiên đường, tựa như nằm mơ. Chúng ta cũng nhanh chết đi. Trước khi chết ăn nhiều hai cái cơm, đừng đem quỷ chết đói. Con của ta mà trước mấy ngày bị đánh chết không thể nếm đến ăn ngon như vậy đồ vật. Nghe nói trong thành tới đại nhân vật, đem chúng ta tụ lại đến nơi này, không biết muốn làm gì. Có thể sẽ đem chúng ta xem như là huyết thực, nuôi chúng ta một đoạn thời gian, để khí huyết thịnh vượng một chút, lại ra tay luyện hóa. Bắc thành khu các ngóc ngách, tiếng ồn ào không ngừng, tất cả nghị luận chuyện này đều có cái nhìn. Trên đài cao, Tùng mang cũng đúng công tử, ngài có cái gì phân phó sao? Trần Thanh Nguyên chưa từng nói, đưa tay ra hiệu. Tùng Mang lui bước đến một bên, duy trì không người tư thế. Tiếp lấy, Trần Thanh Nguyên đi tới đài cao biên giới vị trí, nhìn xuống phía dưới, túc mục đạo an tĩnh. Một lời rơi xuống, pháp tác lưu chuyển. Rõ ràng Trần Thanh Nguyên thanh âm không phải rất lớn, lại có thể truyền đến trong thai của mỗi người. Cho dù là kẻ điếc, cũng có thể rất rõ ràng nghe được, thẳng tới linh hồn. Nguyên bản đang liễu dịu mấy triệu người tộc, như bị sét đánh, nhục thân chấn động, toàn ngậm miệng lại. Tiên tính im mắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhân tộc, không phải là cái dạng này. Cùng là nhân tộc, Trần Thanh Nguyên không đành lòng. Câu nói này giống như là một cái cự thạch, hung hăng đập vào trái tim của mỗi người. Chỉ là, đám người nội tâm chỗ sâu tung tóe tạo nên tới một chút bọt nước, rất nhanh lắng lại, lại không gợn sóng. Không phải cái dạng này, thật là cái dạng gì đâu. Trăm ngàn vạn năm đến nay, nhân tộc đều là tầng dưới chót nhất tộc đàn, bất kể như thế nào dãy rủa, đều không cải biến được cục diện này. Sâu tận xương thủy tuyệt vọng, há có thể bởi vì Trần Thanh Nguyên một câu mà sửa đổi.